Lúc này thời điểm, Phúc Bá mới phản ứng được, mọi người hướng cái này nữ tử áo đỏ chỗ đó xem xét. Chỉ thấy lúc này thời điểm nữ tử áo đỏ sắc mặt trắng bệnh, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cái ngón trỏ bị chém thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Cố Chuẩn lắc đầu, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, ta đã sớm nói, ta bình sinh hận nhất người khác dùng tay chỉ đầu của ta, hôm nay xem ở là người của ta đã làm sai trước, chỉ là đoạn ngươi một ngón tay, nếu như lại tự chuốc nhục nhã, không cần biết ngươi là cái gì thiên đao môn, địa đao môn, giết không tha. Cố Chuẩn từ tốn nói. Hắn lời vừa nói ra, lập tức, Phúc Bá sau lưng cũng là ra một thân mồ hôi lạnh, không còn dám lắm miệng. Đối phương đã có thể tại hắn đều không có chút nào phát giác tình huống dưới đoạn chính mình vị tiểu thư này một đầu ngón tay, vậy đã nói rõ tu vi của đối phương tuyệt đối ở trên hắn. Lần này có thể tại hắn không có chút nào phát giác phía dưới đoạn người một ngón tay, như vậy lần sau liền có thể gây mất đầu của hắn. Phúc Bá tuyệt đối sẽ không cho rằng loại cao thủ cấp bậc này sẽ ở nói đùa bọn họ. Chương 279, Minh Hà Chi Thủy. Cái này nữ tử áo đỏ là thiên đao môn môn chủ nữ nhi, tuổi trẻ khí thịnh. Lúc này bị Cố Chuẩn gây mất một ngón tay, tự nhiên không có khả năng bỏ qua, lúc này đối với Phúc Bá thì hô. Phúc Bá, báo thủ cho ta. Giết bọn hắn. Ta muốn nói cho ta biết cha. Nhưng là Phúc Bá là ai? Cha trộn cửu khúc cổ thành nhiều năm như vậy, đã sớm là một cái lao giang hồ. Không có khả năng nghe theo một tiểu nha đầu phía tử, cứ việc cái con bé này là thiên đao môn môn chủ nữ nhi. Biết trước mặt đám người này là bọn họ không chọc nổi, lúc này Phúc Bá liền nói, vị tiên sinh này, gác tội, vừa mới là tiểu thư của nhà ta sai, chúng ta cái này liền cáo tử. Phúc Bá quả quyết chịu thua. Bọn họ thiên đao môn tuy nhiên tại cửu khúc cổ thành còn có chút danh khí, nhưng hoàn toàn chính xác không phải cái gì nhất đẳng tông môn, trong môn cũng mới một vị nguyên đan, hơn 10 người nguyên hải tu sĩ mà thôi. Tại cửu khúc cổ thành dạng này đại thành bên trong căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Có trời mới biết Cố Chuẩn đám người này là ai, nếu như là một số nhất lưu tông môn bên trong đệ tử, căn bản không phải bọn họ có thể chọc nổi. Phúc Bá tại chỗ thì nhận rõ đạo lý này, đừng nói là hắn, chỉ sợ sẽ là thiên đao môn môn chủ tới, cũng chiếm không là cái gì thượng phong, nếu như dây dưa tiếp, nói không chừng sẽ cho bọn hắn thiên đao môn mang đến tai họa ngập đầu. Phúc Bá lúc này biết lấy hay bỏ. Cho nữ tử áo đỏ ăn một chút giảm đau đan dược về sau, chỗ sửa lại một chút thương thế, thì cùng Cố Chuẩn chào hỏi muốn rời khỏi nơi thị phi này. Lúc này, Cố Chuẩn cũng là nhìn thoáng qua bên người Hoàng Vĩ lập tức rụt rụt đầu hiểu ý. Ngoan ngoãn đem chính mình hai ngày trước trộm đối phương Minh Hà tiền cổ bồi hoàn gấp đôi trở về. Tiên sinh, cái này. Những vật này là ta người trộm các ngươi có thể lấy đi, nhưng là vừa mới cái kia nữ dùng ngón tay ta đoạn nàng một ngón tay xem như giáo huấn, hiện tại chúng ta không ai nợ ai, các ngươi có thể đi. Cố Chuẩn người này, xem như công và tư rõ ràng. Không lại bởi vì Hoàng Vĩ hiện đang cho hắn làm việc thì thiên vị hắn. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Phúc Bá bọn người sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Chuẩn sẽ nói như vậy, cũng gật gật đầu, từ dưới đất bò dậy, thì rời khỏi nơi này. Tại bọn họ sau khi đi, Hoàng Vĩ một mặt cảm kích nhìn Cố Chuẩn. Cố Chuẩn lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, ngươi cái gì đều không cần nói, về sau lại có chuyện như vậy, ta sẽ trước đoạn ngươi một cái tay. Chính mình Phi Vân Độ không thủ, nguyên bản truyền cho thuộc hạ của mình, lúc đầu thời điểm, chính là một môn chui vào trại địch trộm lấy trọng yếu bí mật công phu. Nhưng không nghĩ tới bây giờ lại bị Hoàng Vĩ dùng để đi đầy đường trộm đồ, quả thực cũng là điếm ố võ học của hắn. Cố Chuẩn hiện tại không có tại chỗ đem Hoàng Vĩ cánh tay chặt đi xuống thì đã coi như là nhân tử. Đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Lúc này Cố Chuẩn, đang chuyên tâm toàn ý mà nhìn xem tiệm này bên trong kệ hàng phía trên lớn nhất trong góc một vật. Sau đó, hắn mới cầm lên như thế đồ vật. Thổi đi tích cho. Cái này lại là một chương lưới đánh cá. Đây là một chương rất phổ thông lưới đánh cá. Không có cái gì dư thừa trang sức, bị lưu giữ ở đây, xem như áp nhà kho mặt hàng, đã thật lâu không có bán đi. Nhìn lấy Cố Chuẩn xuất ra chương này lưới đánh cá, một bên Hoàng Vĩ cũng là nhịn không được nhắc nhở. Đại gia, tại Minh Hà bên trong chỉ có thể dùng cần câu câu cá, ngươi mua lưới đánh cá là không có ích lợi gì, huyền minh cá không phải tốt như vậy câu, cần câu câu cá đều rất khó, dùng lưới đánh cá bắt cá, cái kia chính là nói mơ giữa ban ngày sự tỉnh. Hoàng Vĩ nói không sai. Tại Minh Hà bên trong, nơi này người địa phương đều biết, huyền minh cá là cỡ nào khó bắt. Đồng dạng lao câu khách tự thân lên trận, cũng rất khó câu được huyền minh cá, chớ đừng nói chi là dùng lưới đánh cá. 10 lưới đi xuống, 10 lưới là trống không. Huyền minh cá tốc độ cực nhanh, căn bản không phải lưới đánh cá có thể bắt được. Nhưng là, lúc này Cố Chuẩn nhưng thật giống như căn bản không nghe thấy Hoàng Vĩ mà nói một dạng. ngược lại là kiên trì đem tấm này lưới đánh cá cho ra mua. Gặp này, Hoàng Vĩ cũng chỉ có thể không lại khuyên nhiều. Đã vị đại gia này hào hứng ở chỗ này, vậy hắn cũng không tiện nói gì. Dù sao đến lúc đó đến Minh Hà bên trong, hắn tự nhiên sẽ biết huyền mình cá là nhiều khó khăn câu. Lưới đánh cá mua về cũng là một cái lãng phí, bằng không mà nói, thứ này liền sẽ không bị dùng để áp nhà kho đã nhiều năm như vậy. Tại tiệm này kết hết sổ sách, đợi đến bọn họ theo Bảo Khánh trong phường lúc đi ra, cửu khúc cổ thành nơi này sắc trời đã tối xuống. Gặp này, Cố Chuẩn liền mang theo Tống Thanh Vân bọn người thẳng đến ngoài thành, đi tới một cái bến đỏ. Cái này bến đỏ, gọi là Gió Minh bến đỏ. Cũng là cửu khúc cổ thành nơi này danh khí rất lớn một cái bến đỏ. Ở cái này bến đỏ chỗ thật xa có thể nhìn đến, có rất nhiều thuyền nhỏ dừng sắt ở nơi này, đang đợi người đến thuê thuyền. Công tử gia, chúng ta làm gì muốn đêm hôm khuya khoắt đến câu cá a? Buổi sáng ngày mai không phải cũng một dạng sao? Tống Thanh Vân nhìn lấy Nguyệt Hắc Phong cao cảnh tượng, nhịn không được hỏi. Tống cô nương, xem xét ngươi chính là người ngoại lai, cửu khúc bên trong tòa thành khổ người đều biết, Minh Hà bên trong huyền mình cá chỉ có buổi tối mới ra đến hoạt động, như loại này Nguyệt Hắc Phong cao sát trời, mới là thích hợp nhất câu cá, nếu như ngươi tới ban ngày, đừng nói câu cá, thì liền qua sông tàu thuyền cũng không tìm tới. Hoàng Vĩ ở một bên cho bọn hắn thông dụng cái này tri thức. Nghe được hắn, Tống Thanh Vân mới chợt hiểu ra, cũng coi là biết vì cái gì phản mà tới được buổi tối, cái này Gió Minh bến đỏ người ngược lại là càng ngày càng nhiều. Nguyên lai tại Minh Hà bên trong thả câu, là nhất định phải buổi tối mới có thể. Một đoàn người rất mau tới đến Minh Hà trước đó, đứng tại bong tàu, nhìn ra xa con sông lớn này, có thể nhìn đến, sông lớn rộng lớn, liếc một chút thậm chí ngay cả một bên đều trông không đến. Chớ đừng nói chi là nhìn đến cuối cùng cùng ngọn nguồn, căn bản chính là si tâm vọng tưởng sự tình. Nước sông chảy xiết, lấy dâng trào chi thế tự tây mà chạy về hướng đông chạy, chỉ là đứng tại mình trên bờ sông, thì có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, thiên địa rộng lớn. Kỳ quái là, đầu này Minh Hà bên trong nước, lại là màu đen. Như là một khối to lớn giống như hổ phách, là một loại thuần túy màu đen. Ngân Nguyệt cảm thấy kỳ quái, ngồi xổm xuống vươn tay muốn đụng vào nước sông, lại bị Hoàng Vĩ trực tiếp cho ngăn lại. Ngân Nguyệt cô nương, cái này Minh Hà chi thủy cũng không phải bình thường nước sông, không thể đụng vào, chỉ cần dính vào một chút, vô luận nhục thể cường đại cỡ nào, đều sẽ bị ăn mòn rơi. Mà lại Minh Hà chi thủy là không có sức nổi, liền xem như một trang giấy, một chiếc lá rơi vào trong sông, đều sẽ lập tức chìm xuống, mà lại kéo đều kéo không lên đây, liền xem như những thứ này bãi đủ tàu thuyền, cũng là sử dụng mình trên sông một số cực kỳ đặc thù phù mục mới tạo nên. Hoàng Vĩ nhắc nhở. Ngân Nguyệt bị hù dọa, vội vàng đem tay cho thu hồi lại, nàng cũng không muốn bị ăn mòn rơi mất. Mà lúc này, Cố Chuẩn trên mặt có mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Hoàng Vĩ mới vừa nói những chuyện kia. Hoặc là nói một cách khác, tại hiện tại cửu giới bên trong, chỉ sợ còn không ai so với hắn hiểu rõ hơn Minh Hà. Kỳ thật Minh Hà chi thủy cũng không có Hoàng Vĩ nói khủng bố như vậy, tựa như là hiện tại Cố Chuẩn, kim sĩ đại bằng quyết tu luyện đến đại viên mãn cấp độ, nếu như hắn nhảy vào Minh Hà bên trong tắm rửa. Cái này Minh Hà chi thủy có lẽ có thể đem hắn chìm xuống, nhưng tuyệt đối là sẽ không ăn mòn đến thân thể của hắn. Bởi vì làm căn bản ăn mòn không được. Lắc đầu, không có tính toán những vấn đề này, Cố Chuẩn liền đến trong đó một chiếc thuyền con bên cạnh, cùng bên trong người chèo thuyền nói. Chương 280, Khúc Bảo Bảo chi nộ. Cố Chuẩn đứng tại một chiếc đò ngang trước đó, hỏi, lão bá, thuê ngươi thuyền này muốn bao nhiêu tiền à? Cái kia đi thuyền người chèo thuyền là một cái vóc người cổng kênh lão đầu. Lúc này thời điểm nhìn thoáng qua Cố Chuẩn, duỗi ra hai ngón tay. Cố Chuẩn gật gật đầu, lấy hai cái Minh Hà tiền cổ cho hắn. Đều lên thuyền, chúng ta cái kia xuất phát. Cố Chuẩn lúc này thời điểm cái thứ nhất nhảy lên thuyền, nhìn một chút Tống Thanh Vân bọn họ. Lập tức, Tống Thanh Vân mấy người cũng là một cái tiếp theo một cái hướng trên thuyền nhảy xuống tới. Theo người chèo thuyền một tiếng to rõ gào to, một chiếc đèn đuốc sáng trưng thuyền nhỏ thì theo phong minh bến đỏ chạy được ra ngoài. Sông lớn, một chiếc thuyền đi biển chạy tại Minh trên sông. Có thể nhìn đến, lúc này Minh Hà cũng không cô tịch, mặc dù là đêm khuya ra biển, nhưng tại Cố Chuẩn bọn họ chiếc thuyền này bốn phía, đều có rất hơn hắn thuyền của hắn chỉ. Những thuyền này chỉ có lớn có nhỏ, chạy tại Minh trên sông, vững như bàn thạch. Không giống như là Cố Chuẩn bọn họ chỗ mượn chiếc này thuyền nhỏ, theo gió nhọn lắc lư, giống như sau một khắc liền sẽ lật rơi một dạng. Lúc này, tại Cố Chuẩn bọn họ chiếc này thuyền nhỏ bên cạnh, chạy chậm rãi đến mặt khác một chiếc thuyền chỉ. Đây là một vòng to lớn tàu chuyến, chỉ là thân tàu, cùng Cố Chuẩn bọn họ chỗ mượn cái này một chiếc so ra, cái kia chính là đại vu gặp tiểu vu. Căn bản không phải một cấp bậc, khả năng chỉ là cái này một chiếc thuyền thể tích, liền có thể bù đắp được 30 chiếc Cố Chuẩn bọn họ dạng này thuyền nhỏ. Giờ phút này, tại chiếc thuyền lớn này bong tàu, đứng đấy không ít tuấn nam mỹ nữ, cũng là đi ra đêm câu. Đứng tại bong tàu tay cầm cần câu, nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng, ngay tại ngâm thơ tác đối, có một phong vị khác. Đột nhiên, ở thời điểm này, một đạo sóng lớn đánh tới, ngoảnh đầu chuẩn thuyền nhỏ của bọn họ một cái cự đại chập trùng, cũng là hấp dẫn đám này trên thuyền lớn tuấn nam mỹ nữ chú ý. Bọn họ nhìn lấy chiếc này tại mưa to gió lớn minh hà bên trong sóc này chập trùng thuyền nhỏ, ào ào cười lên ha hả. Sư huynh, ngươi nhìn những người này, lại dám thuê nhỏ như vậy thuyền liền đến minh hà thả câu, thật sự là cười chết người. Đúng đấy, nghèo bỉ cũng tưởng tượng lấy có thể tại minh hà bên trong câu được huyền minh cá. Không có một chiếc vững vàng đại thuyền, đừng nói câu cá, cũng là tại minh hà bên trong bảo trì ổn định vận chuyển đều là vấn đề. Mấy vị, các ngươi còn là về nhà sớm đi thôi, chỉ bằng các ngươi dạng này, là câu không đến huyền minh cá. Có người tại bong tàu vui cười lấy, không chút khách khi đối với cố chuẩn đoàn người này tiến hành niệm ai. Mà lúc này đây, Tống Thanh Vân đều bị chọc tức, chúng nữ đều là một bộ bộ dáng tức giận. Công tử gia, quá phận, chúng ta vì cái gì cũng không thuê một cái lớn một chút tàu thuyền A. Tống Thanh Vân hỏi. Cố chuẩn cười cười, lườm trên thuyền lớn đám người kia liếc một chút, liền nói, một đám gà đất chó xanh thôi, cần gì phải để ý tới bọn họ. Đại thuyền có đại thuyền chỗ tốt, nhưng thuyền quá lớn, cũng chưa chắc đều là chỗ tốt, nói không chừng cái gì thì lật ra. Thuyền nhỏ có thuyền nhỏ diệu dụng, có lẽ đến một trận sóng to gió lớn, thuyền nhỏ cũng chưa chắc có thể lật, đạo lý này, Minh Hà bên trong lão nhân đều biết, ngươi cứ nói đi lao bá. Cố chuẩn nói ra, đem ánh mắt nhìn về phía đuôi thuyền ngay tại chống thuyền lao bá kia nghe vậy, cũng là đại cười nói, vị công tử này xem bộ dáng là một cái người trong nghề, cũng là Minh Hà người địa phương sao. Đúng là như thế, đại thuyền tuy nhiên ổn định, nhưng nếu như đụng phải một số còn lại tai nạn, còn là không bằng thuyền nhỏ nhanh nhẹn. Bây giờ đang ở Minh trên sông dám phát triển an toàn thuyền đều là một số tu sĩ trẻ tuổi, tuy nhiên nhìn lấy uy phong, nhưng kỳ thật, cũng là nguy hiểm nhất, đại thể tích thuyền quá lớn, một khi dẫn tới Minh Hà chỗ sâu một số quỷ đồ, vật, cũng là khó khăn nhất còn sống chạy trối chết, công tử này nói đích thật là cái này lý nhi. Nghe cô chuẩn cùng cái này chống thuyền lao bá, Tống Thanh Vân mấy người cũng là rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ minh bạch vì cái gì cố chuẩn muốn thuê thuyền nhỏ, nguyên lai còn có như thế một cái đạo lý ở bên trong. Không cần để ý tới bọn họ chính là, hôm nay thời tiết không tệ, chính là huyền minh cá chạy trở về tốt nhất thời gian, tranh thủ thời gian câu cá đi, mặt khác nói cho các ngươi biết một chuyện, tại minh trong sông câu được mỗi một đầu huyền minh cá, cũng sẽ là một kiện cơ duyên. Cố chuẩn thần thần bí bí bộ dáng, bất quá nghe trong miệng hắn cơ duyên, nhất thời ngân nguyệt ánh mắt của bọn hắn thì sáng lên. Tuy nhiên không biết cái cơ duyên này là cái gì, nhưng là bọn họ cũng là tranh thủ thời gian phía dưới xào tre, muốn trước câu một đầu tới lại nói. Cứ như vậy, cái này một thuyền người ngay tại cái này mình trên sông bắt đầu rủ xuống câu. Nguyên bản Tống Thanh Vân bọn họ coi là, thả câu huyền minh cá là một chuyện rất đơn giản, nhưng thẳng đến sau nửa canh giờ bọn họ mới phát hiện, ở chỗ này đánh xào tre lâu như vậy, đừng nói cá đã mắc câu, căn bản liền một đầu huyền minh cá cái bóng đều không nhìn thấy. Đây cũng quá khó khăn đi. Vương Hiển cũng bắt đầu kêu khổ. Mười phần đau đầu. Đúng vào lúc này, sát vách trên thuyền lớn đám kia tuấn nam mỹ nữ nhóm thanh âm lại chuyển tới. Mấy vị câu không đến đi, không bằng tới chúng ta đại thuyền ngồi một chút như thế nào. Tại các ngươi cái kia lắc lư trên thuyền nhỏ, có thể câu được cá mới là quái sự, ha ha ha. Một cái nam tu tựa ở bong tàu, cười ha ha. Lúc này thời điểm, Khúc Bảo Bảo cũng là thầm nín thở ra một hơi. Các ngươi cũng không phải không có câu được sao. Ra vẻ cái gì? Đó là bổn công tử không muốn câu, nếu như ta muốn câu, vài phút đều cho ngươi câu đi lên một đầu. Tiểu nha đầu phía tử, ta nhìn ngươi tuổi tác nhỏ như vậy. Cần phải còn không dứt sữa đi, làm sao lại chạy đến Minh Hà đi lên, ngươi trong nhà người không nóng nảy sao được. Bong tàu, lại có tuổi trẻ nam tu sĩ bắt đầu khơi dậy Khúc Bảo Bảo. Tại lời nói của bọn họ cho tới khi nào xong thôi, Tống Thanh Vân các nàng liền có thể nhìn đến, lúc này Khúc Bảo Bảo trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn thấy cái này một vệt nụ cười, Vương Hiển thậm chí nhịn không được dùng mình một cái, dùng một loại đồng tình vô cùng con mắt nhìn liếc một chút trên thuyền lớn đám người kia. Thế mà đem vị này tiểu sát tinh cho làm phát bực. Các ngươi lần này có thể xui xẻo. Vương Hiển còn nhớ rõ, đoạn thời gian trước hắn thì đã từng đùa qua Khúc Bảo Bảo một hồi, sau cùng xuống chàng cũng là bị Khúc Bảo Bảo nha đầu này dùng một trương hỏa phù đem toàn thân y phục đều đốt đi sạch sẽ, trực tiếp để hắn ra cái đại xỉu. Từ đó Vương Hiển thì đối vị này bà cô nhỏ kính nhi viễn chi, không dám trêu chọc mảy may, hận không thể làm tổ tông một dạng cung bái. Nhưng là không nghĩ thế mà còn thật sự có ngu xuẩn dám trêu chọc nàng. Cái này tốt, trêu chọc một vị tam giai phù sư. Người nào tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Quả nhiên, tại Vương Hiển đồng tình dưới ánh mắt, chỉ thấy Khúc Bảo Bảo cũng là động. Nàng tiện tay nhất chiều, tiểu vung tay lên phía dưới, ngay tại đại thuyền bong tàu một đám tu sĩ trẻ tuổi trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, có vài chục trượng màu đỏ phù triện trống rông xuất hiện tại Khúc Bảo Bảo hai cánh tay bên trong. Ta không dứt sữa. Hôm nay ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta đến cùng có hay không dứt sữa. Khúc Bảo Bảo giận quát một tiếng, sữa hung, tại đám này đại thuyền các tu sĩ ánh mắt hoảng sợ phía dưới, mấy chục tấm cấp 2 bạo hỏa phù vung lên mà ra. Ngay sau đó xếp thành một đạo thẳng tắp lớn lên phủ, hướng về đại thuyền ngay phía trên bay đi. Từng viên hỏa cầu thật lớn xen lẫn kinh khủng nhiệt độ ngay tại thành hình, chỉ cần Khúc Bảo Bảo ra lệnh một tiếng, liền sẽ ầm vang nện tại chiếc thuyền lớn này bong thuyền phía trên. Chương 281, bắt Huyền Minh Ngư. Mẹ của ta ơi, đây là cái gì? Cái nào đến như vậy lớn hỏa cầu? Ngu xuẩn, đây không phải là hỏa cầu, đó là bạo hỏa phù, tiểu nha đầu, chúng ta đùa với ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn a. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy hỏa cầu đống dưng ngưng hình, bao phủ chỉnh con thuyền thể, lập tức liền đem chiếc thuyền lớn này phía trên đám này tu sĩ dọa đến hồn cũng phi. Lấy trong mắt của bọn hắn cũng có thể nhìn ra, đây là cấp 2 phù triện bạo hỏa phù mới có thể có được uy lực. Tiểu nha đầu này rốt cuộc là ai? Một hơi xuất ra nhiều như vậy bạo hỏa phù. Nhất thời bong tàu đám này vừa rồi còn phong độ nhẹ nhàng tuấn nam mỹ nữ nhóm thì hoảng hốt. Bọn họ đều không biết mình là trêu chọc một cái dạng gì tiểu quái vật. Nói đùa. Ta cũng ưa thích nói đùa, ta cũng cùng các ngươi mở cái trò đùa. Rơi. Khúc Bảo Bảo nghe vậy, khoe miệng phát họa ra một vệt nụ cười quỷ dị, sau đó bàn tay nhỏ của nàng vung lên, trực tiếp khiên động thân tàu trên không một hàng kia đại lượng hỏa cầu khổng lồ trực tiếp đập xuống. Một tiếng ầm vang, nện ở bong tàu, to lớn hỏa diễm vang khắp nơi, để không ít tuổi trẻ các tu sĩ quần áo trên người đều giấy lên hỏa diễm. Lấy. Má nha nóng chết ta rồi. Nước. Đốt chết ta. A. Tóc của ta. Cái này từng viên hỏa cầu thật lớn nện xuống, đám này tuấn nam mỹ nữ nhóm tại cấp 2 bạo hỏa phù trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích. Khúc Bảo Bảo mặc dù không có làm thật, nhưng là cũng để bọn hắn chịu không ít khổ đầu. Bị ngọn lửa như thế một tiêu, đại thuyền bong tàu lúc này loạn cả một đoàn, không ít người hoa hoa quái khiếu, nhìn qua hết sức chật vật. Cố Chuẩn lúc này nhìn lấy tình cảnh này, hắn cũng là lắc đầu, không có đi quản những thứ này, bọn tiểu bối ở giữa tranh chấp, hắn căn bản không có hứng thú đi nhúng tay. Lúc này Cố Chuẩn chỉ là ngồi xổm ở đầu thuyền, hai mắt nhìn chăm chú mặt sông Minh Hà, tựa hồ đang quan sát cái gì. Cứ như vậy, ước chừng đi qua mấy khắc đồng hồ thời gian, Cố Chuẩn vẫn là không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ giống như đang ngẩn người một dạng ngồi xổm ở nơi đó. Lúc này, đại thuyền bong tàu nhân tài dập tắt hỏa diễm, nguyên một đám chậm thở ra một hơi. Sau đó, bọn họ mới dùng một loại tức giận ánh mắt nhìn Cố Chuẩn bọn họ chiếc thuyền này. Tựa hồ đối với sự tình vừa rồi nổi giận, nhưng lúc này đối lên Khúc Bảo Bảo đám người này vẫn là giận mà không dám nói gì, bởi vì cái này nha đầu khủng bố bọn họ vừa mới đã từng gặp qua. Căn bản nghĩ không ra trên tay của nàng còn có bao nhiêu tấm phụ triện. Không cẩn thận là có thể đem thuyền của bọn hắn cho làm lật ra, vậy liền tính không ra. Bạch Sư Huynh, chẳng lẽ lại chúng ta cứ tính như vậy? Tiểu nhi tử kia khinh người quá đáng, bổn công tử đã lớn như vậy đều không bị người khi dễ như vậy qua, ta là nuốt không trôi cơn giận này, muốn không chúng ta liều mạng với bọn hắn. Không nổi. Trước nhìn kỹ hăng nói, cái kia hội làm phù tiểu nha đầu không phải người bình thường, nếu quả thật đụng tới chúng ta không trêu chọc nổi thế lực vậy liền gây đại họa, chúng ta trước xem chừng lại nói. Cái này Bạch Sư Huynh nói ra. Xem ra hắn tại đám người này bên trong uy tín rất lớn, hắn vừa nói như thế, lập tức không ít người thì an tĩnh lại, không có người có cái gì dị nghị. Mà vừa lúc này, vị này trắng lời của Sư Huynh vừa mới nói xong, ở giữa tại cái kia chiếc thuyền nhỏ đầu thuyền phía trên, Cố Chuẩn liền trực tiếp đứng lên. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra một kiện đồ vật. Vật này vừa lấy ra, lập tức thì dẫn phát không ít người ghé mắt. Thì liền cái kia chống thuyền lao bá cũng không khỏi nhìn nhiều Cố Chuẩn liếc một chút. Bởi vì lúc này thời điểm Cố Chuẩn cầm trên tay đi ra, lại là một chương lưới đánh cá. Chương này lưới đánh cá u ám dáng vẻ, nhìn qua tốt không tầm thường mắt, rách dưới, tựa như là thế tục giới phàm nhân các gia biển đánh cá thời điểm dùng cái chủng loại kia lưới đánh cá. Bây giờ người này thế mà tại Minh Hà phía trên đem dạng này lưới đánh cá lấy ra, quả thực cũng là 10 phần kỳ hoa một màn. Dạng này một màn đặt ở đại thuyền bong tàu đám này tu sĩ trẻ tuổi trong mắt, cũng là càng thêm lộ ra tức cười. Chỉ gặp bọn họ lúc này thời điểm lúc này cười ha ha, giống như thấy cái gì càng thêm buồn cười sự tình. Ông trời ơi, quá đùa, ta không được, người này là cái kẻ ngu sao. Thế mà cầm lưới đánh cá đến Minh Hà bắt cá. Hắn coi nơi này là địa phương nào? Thế tục giới Hải Dương sao? Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là một cái nhân vật dạng gì đâu, không nghĩ tới là cái kẻ ngu, dùng lưới đánh cá muốn đến bắt Huyền Minh Ngư, dạng này kỳ hoa ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên thuyền lớn tuấn nam mỹ nữ nhóm ảo hào chế dễ ước, cả đám đều không coi trọng Cố Chuẩn. Cho rằng cử động của hắn căn bản chính là thiên mã hành không, nếu như là cựu khúc cổ thành người địa phương, liền biết dùng lưới đánh cá tại Minh Hà bên trong vớt là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Nói ra quả thực có thể cười rơi mất người khác răng hàm. Thì liền cái kia chống thuyền lão giả lúc này thời điểm đều tận tình khuyên bảo nói, người trẻ tuổi, lưới đánh cá tại Minh Hà là không có tác dụng, coi như ngươi vận khí tốt có thể bắt được huyền minh ngư, nhưng là ở trong nước, huyền minh ngư lực lượng lớn đến kinh người, nếu như không dùng cần câu mà nói, bình thường đỉnh lực cảnh cường giả đều kéo không nhúc nhích một đầu lưới đánh cá bên trong huyền minh ngư, ngươi làm như vậy, căn bản sẽ không thành công. Cố Chuẩn cười cười, yên tâm đi lão bá, ta làm việc có ta phân tức. Ta cũng chẳng qua là cảm thấy thú vị thử nhìn một chút mà thôi, thử thời vận, vạn nhất vận khí ta tốt, thì bắt cái 1800 đầu đây này. Nghe Cố Chuẩn, cái này chống thuyền lão giả lúc này nhịn không được liếc mắt. 1800 đầu. Ngươi đang nằm mơ đâu? Những năm này cựu khúc bên trong tòa thành cổ huyền minh ngư đều có thể được xưng là thiên kim khó đổi, có người tại Minh Hà bên trong liên tục thả câu một tháng cũng câu không lên một đầu huyền minh ngư. Ngươi lại dám nói bắt cái 1800 đầu. Thật coi đây là cà rốt cải trắng có thể tại trên mặt đất tùy tiện kiếm đâu. Lão giả lúc này đã cảm thấy cái này Cố Chuẩn có chút không đáng tin cậy. Bất quá lúc này, Cố Chuẩn nhìn lấy cái này nước chảy xiết, lúc này thời điểm, một lưới đánh cá đã vung xuống dưới. Xoát một tiếng. Lưới đánh cá rơi xuống nước thanh âm, đại lượng lưới chìm vào dòng nước. Cứ như vậy, Cố Chuẩn chờ đợi lên, đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Cố Chuẩn không có bất kỳ cái gì động tác. Lại qua một phút thời gian. Cố Chuẩn vẫn là không núp đích. Rốt cục, lại một lát sau, ngay tại vị kia chống thuyền lão giả cũng chờ có chút không có tính tình, Cố Chuẩn mới rốt cục động. Chỉ thấy sắc mặt hắn phát sinh một chút biến hóa, tựa hồ biến đến ngưng trọng lên, trong tay lôi kéo tấm kia lưới đánh cá một đầu, bắt đầu trở về năm lưới. Một lúc mới bắt đầu mọi người xem thường. Nhưng nhìn đến Cố Chuẩn lưới càng thu trở về, Cố Chuẩn biểu hiện càng phát ra phí sức thời điểm, ánh mắt của mọi người rốt cục biến đến không giống với. Chẳng lẽ lại, thật bắt được huyền minh ngư rồi? Điều đó không có khả năng đi. Huyền minh ngư nào có tốt như vậy bắt. Chỉ là tốc độ đều đầy đủ dọa người, dùng lưới đánh cá bắt huyền minh ngư, cái này căn bản liền không khả năng a. Có người vẫn là hoài nghi, căn bản không tin tưởng Cố Chuẩn thật cầm đến cá. Có thể cho dù lúc này thời điểm bọn họ không tin nữa, làm Cố Chuẩn lưới đánh cá càng ngày càng gần thời điểm, Minh Hà mặt ngoài bọn nước cũng là càng ngày càng lớn. Thẳng đến sau cùng, nương theo lấy lưới đánh cá bên trong một đầu màu trắng con cá nhảy lên một cái, nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ. Lúc này mọi người mới rốt cục trợn mắt líu lưới. Thế mà, thật bị hắn dùng lưới đánh cá bắt được rồi. Nhìn lấy dạng này một màn, những cái kia trên thuyền lớn tuấn nam mỹ nữ nhóm lúc này sắc mặt cũng là biến đến hết sức cổ quái. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình nói những lời kia, bọn hắn lúc này nhất thời cảm giác trên mặt của mình một trận đau rát. Giống như là tựa hồ đối diện bị người khác hung hăng ở trên mặt quăng một bàn tay loại kia cảm giác. Chương 282, cơ duyên ngay ở chỗ này. Ta cái này sẽ không phải là đang nằm mơ. Thế mà thực sự có người có thể sử dụng lưới đánh cá bắt được huyền minh ngư. Trên thuyền lớn, đám này tuấn nam mỹ nữ nhóm nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy lưới đánh cá bị kéo tới, minh trên sông to lớn bọc nước, hiển nhiên là có huyền minh ngư ở bên trong dấu hiệu. Nếu như là trước kia, chuyện như vậy bọn họ quả quyết là không thể nào tin tưởng, nhưng là hiện tại không đồng dạng, sự thật bày tại bọn họ trước mắt, bọn họ không tin cũng vô dụng. Hiện tại bọn hắn nhìn lấy lưới đánh cá bên trong động tĩnh. Đều là đang suy đoán cái này một lưới đi xuống đến cùng có bao nhiêu điều huyền minh ngư. Các ngươi nói, cái này một lưới đi xuống, hắn có thể bắt được bao nhiêu huyền minh đầu. Ta đoán nhiều nhất hai đầu đi, huyền minh ngư ở trong nước khí lực đó là người chỗ công biết rõ, một đầu huyền minh ngư liền có thể cùng một cái bách đỉnh cường giả khách quan cao thấp, coi như gia hỏa này thật là bách đỉnh cường giả, cũng kéo không nhúc nhích quá nhiều huyền minh ngư. Người suy nghĩ nhiều quá, huyền minh ngư nào có tốt như vậy bắt, duy nhất một lần hai đầu. Cửu khúc cổ thành cũng bao nhiêu năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, ta đoán nhiều nhất một đầu. Ta vẫn cảm thấy cần phải có hai đầu trở lên. Trên thuyền lớn đám này tu sĩ trẻ tuổi nhóm thảo luận, hỏa nhiệt vô cùng. Thế mà, lúc này, làm Cố Chuẩn hai tay dùng lực, đem lưới đánh cá đi lên co lại, đem một đánh cá chuyển lên thuyền nhỏ về sau, không ít người tại chỗ thì choáng váng. Bởi vì, cái này một trong lưới huyền minh ngư. Loại kia số lượng, không khỏi cũng quá là nhiều một điểm. Hai đầu, tam điều. Đếm không hết màu trắng huyền minh ngư tại thuyền nhỏ bên trong nhảy vọt, giống như không cần tiền một dạng bị vớt lên tới. Cái này một lưới đi xuống, thế mà tối thiểu có mười mấy điều nhiều. Không thể nào, cái này cũng quá kinh khủng, ta có phải hay không nhìn lầm rồi. Hoa mắt sao? Mười mấy điều huyền minh ngư. cái gì thời điểm Minh Hà bên trong huyền minh ngư nhiều như vậy? Tiểu tử này khí lực thật là lớn, một hơi lôi kéo động mười mấy điều huyền minh ngư, nhìn tuổi của hắn so với chúng ta còn nhỏ, chẳng lẽ lại đã là thiên đỉnh cường giả rồi? Vẫn là nói chỉ là thiên sinh thần lực. Quá kinh người. Một hơi vớt lên đến nhiều như vậy huyền minh ngư, chỉ sợ là một đoạn này Minh Hà huyền minh ngư đều bị cái này một lưới cho vơ vét đi lên. Trên thuyền lớn tuấn nam mỹ nữ nhóm nghị luận ầm ĩ, ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn lấy cô chuẩn bọn họ thân tàu bên trong những cái kia huyền minh ngư, có người trong mắt triển lộ ra ngấp nghé chi sắc. Lúc này, thì liền cái kia chống thuyền lao bá đều có chút thất thần. Hắn ở chỗ này làm nhiều năm như vậy người chèo thuyền, chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, một lưới đi xuống mười mấy điều huyền minh ngư, hắn đều nhanh muốn thấy choáng. Vị công tử này thật là thần nhân. Chống thuyền lao bá cũng nhịn không được không hề tán thưởng. Chỉ có tại Minh trên sông nhiều năm như vậy lão người mới biết huyền minh ngư đến cỡ nào khó bắt, một hơi vớt lên đến nhiều như vậy, cái này đã có thể xưng là thần nhân. Lúc này Tống Thanh Vân bọn người, cũng là ào ào bu lại, nhìn lấy những thứ này huyền minh ngư. Thời gian dài như vậy đi qua, bọn họ rất xấu hổ, một con cá cũng không có câu đi lên. Cho nên nói, hiện tại cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến trong truyền thuyết Minh Hà bên trong huyền minh ngư dáng vẻ. Thế mà thì lớn lên cái bộ dáng này. Không khỏi cũng quá kỳ quái điểm đi. Ngân Nguyệt dùng gậy gỗ chọc chọc trong đó một đầu huyền minh ngư, cảm giác những thứ này cá tướng mạo cùng bề ngoài đều quái dị vô cùng, cùng đồng dạng cá quả thực cũng là hai chồng đồ, vật. Loại này huyền minh ngư, mỗi một cái đầu đều rất lớn, ước chừng đều có to bằng đầu người, mà mỗi một điều huyền minh ngư, cái bụng đều cường đại vô cùng. Bên trong mềm nũng, không biết trang là những thứ gì. Công tử ra, cái này bụng cá bên trong có phải hay không có đồ vật gì a? Mai Tố Cầm rất bén nhạy phát hiện điểm này kỳ quái địa phương, hỏi. Cố Chuẩn, không tệ, biết vì cái gì có nhiều người như vậy đều đến Minh Hà bên trong thả câu huyền minh ngư sao? Cũng không phải là bởi vì huyền minh ngư chất thịt ngon, càng quan trọng hơn một chút chính là, Minh Hà bên trong cất giấu lấy đại cơ duyên, ngay tại những này huyền minh ngư trong bụng. Huyền minh ngư cái bụng. Mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía những thứ này huyền minh ngư, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Mà lúc này, chỉ thấy Cố Chuẩn mỉm cười. Biết bọn họ không hiểu, cho nên hắn thì biểu thị cho bọn hắn nhìn. Chỉ thấy Cố Chuẩn tiện tay bắt được một con cá, một tay chế trụ miệng cá, sau đó tại con cá này vây cá phía dưới ba phần địa phương nhấn một cái. Chỉ thấy đầu này huyền minh ngư bụng một trận cổ quái lưu động, một cái màu đen hộp áo, cũng là theo cá miệng bên trong phun ra. Cái này, đây là cái gì? Vương Hiển bọn người giật nảy mình, bọn họ trước đây chưa từng nghe thấy. Một con cá trong bụng thế mà trang lấy hộp. Đây chính là cơ duyên chỗ. Cố Chuẩn lấy tay gõ gõ cái hộp này, đó lấy, hắn cầm lấy vừa mới đầu kia huyền minh ngư, thì con cá này trên đầu một cái gai nhọn thọc hộp lỗ khóa. Nhẹ nhàng một nhóm, cái này hộp đáo liền mở ra. Chỉ thấy bên trong cất giữ, chính là một cái to bằng móng tay thạch đầu, tản ra màu hồng nhạt quan mang, như là một vòng trăng tròn, xem xét cũng là một kiện kỳ bảo. Đây là Nguyệt Lượng Thạch, thượng cổ thời đại một kiện kỳ bảo, cất giữ bên trong đan điền, lấy huyết khí thanh nén, chờ đợi Nguyệt Lượng Thạch ngưng tụ thành một vầng huyết nguyệt thời điểm. Nhất kích phía dưới, thiên huyền cường giả tại huyết dưới ánh trăng, như là một đám ô hợp. Cố Chuẩn lấy ra thạch đầu, một bên nói lên khối này ánh trăng hình dáng thạch đầu lai lịch cùng theo hầu, sau đó quăng ra, thì ném tới Mai Tố Cầm trên tay. Cầm lấy đi, cái này Nguyệt Lượng Thạch về ngươi. Cố Chuẩn thuận miệng nói ra. Tựa hồ cho dù là một kiện như thế nghịch thiên bảo vật, trong mắt hắn, cũng như phế phẩm đồng dạng, nói vứt bỏ thì vứt bỏ, nói ném cho bọn thủ hạ thì ném cho bọn thủ hạ. Căn bản không có một tia đau lòng. Mai Tố Cầm thụ sủng nhược kinh, nàng cũng không nghĩ tới công tử ra thế mà lại đem như vậy một kiện cường đại bảo vật đưa cho nàng. Đa tạ công tử ban bảo vật. Lúc này, Cố Chuẩn đã lại lấy ra mặt khác một đầu huyền minh ngư, bắt đầu theo cái này chút huyền minh ngư trong bụng lấy ra hộp đáo. Cái thứ hai hộp đáo bên trong, cất giữ chính là một kiện da dê chống trận vang động, có lôi âm từng trận, uy lực không tầm thường. Cũng là thượng cổ thời đại một kiện rơi mất bảo vật, lưu lạc Minh Hà. Bị huyền minh ngư nuốt vào trong bụng, cái này chống trợn, bị Cố Chuẩn tiện tay ném cho Khúc Bảo Bảo đi chơi. Đầu thứ ba huyền minh ngư trong bụng, thì là một cái tàn phá mũi tên, bảo quang sáng rực, cho dù là một cái tàn kiếm, cũng ẩn chứa vô thượng đạo vận, có thể nghĩ, thanh này mũi tên chủ nhân lúc còn sống, là bực nào cường đại. Chỉ tiếc, mũi tên này tại Cố Chuẩn trong tay vô dụng, cũng không ai có thể sử dụng đến, bị Cố Chuẩn tùy ý xem như phế phẩm ném vào chính mình trong túi trữ vật. Thứ tư kiện bảo vật. Chính là một cái chén ngọc. Chỉ chốc lát, Cố Chuẩn liền đem cái này tầm 10 đầu huyền minh ngư trong bụng bảo vật tất cả đều lấy ra ngoài. Lúc này, hắn chỗ chiếc này trên thuyền nhỏ liền như là đựng đầy bảo tàng vô tận đồng dạng, trên thuyền nhỏ khắp bảo vật, phun ra nuốt vào lấy bảo quang, có vô tận thần thái. Những bảo vật này, phần lớn bị Cố Chuẩn tiện tay đưa cho bọn thủ hạ, thì liền chống thuyền cái kia lão thuyền phu, đều phải đến một kiện không tầm thường bảo vật. Để lão bá này vui không ngậm miệng được. Không sai mà vừa lúc này, tại bọn họ sát vách, trên thuyền lớn đám này tu sĩ trẻ tuổi mắt thấy tình cảnh này thì phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, lập tức, ánh mắt của bọn hắn thì đỏ lên. Một chiếc to lớn lâu thuyền, hướng về Cố Chuẩn bọn họ trôi chiếc này thuyền nhỏ thuyền trên khuôn mặt đánh tới. Chương 283, hai bộ quan tài. Công tử cẩn thận. Mắt thấy chiếc thuyền lớn này hướng thẳng đến bọn họ đụng tới, Tống Thanh Vân phản ứng đầu tiên, trực tiếp kêu lên. Lập tức, kiếm của nàng liền đã ra khỏi vỏ, xoát một tiếng, to lớn kiếm quang hoa mỉ chín trần nước lạnh, hướng về thân tàu chém tới. Trực tiếp liền đem toàn bộ đại thuyền thân thuyền cắt thành hai nửa. Làm Tống Thanh Vân rút kiếm một khắc này, không ít trên thuyền lớn tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt trực tiếp thì trợn nhìn. Bởi vì chỉ là theo nữ tử này rút kiếm một sát na kia, bọn họ thì ngửi thấy trong không khí đối diện bay tới mùi vị của tử vong. Không có khả năng. Nàng làm sao có thể là vạn đỉnh tu sĩ? Điên rồi, ta nhất định là điên rồi, ta thế mà lại đối vạn đỉnh tu sĩ xuất thủ. Mấy vị, chúng ta mới vừa rồi là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mới có thể ra tay với các ngươi, hy vọng các ngươi thả chúng ta nhất mã, ngày sau nhất định có thâm tạng. Thân tàu bị cắt mở, một chiếc to lớn lâu thuyền tại Minh Hà bên trong chia làm đầu đuôi hai đoạn, lâu thuyền hai đoạn nhổng lên thật cao, một giây sau sắp thuyền đắm. Tại cái này Minh Hà bên trong đắm chìm, không thể nghi ngờ là tại tuyên cáo cái này tuổi trẻ các tu sĩ sinh mệnh chung kết. Minh Hà, một đầu kinh khủng sông lớn, nghe nói Minh Hà bắt nguồn từ địa phủ, Minh Hà cuối cùng chính là trong địa phủ vong xuyên sông. Nước sông nhẹ không lại vật, không có gì không hư. Mấy chục triệu năm qua, Minh Hà không biết nuốt sống bao nhiêu tu sĩ sinh mệnh. Cho nên tại đám này tu sĩ lâu thuyền bị Tống Thanh Vân một kiếm chém thành hai khúc thời điểm, bọn họ lập tức thì luống cuống. Nếu như thuyền chìm, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lúc này hy vọng duy nhất, cũng là Cố Chuẩn bọn họ chiếc này thuyền nhỏ. Bọn họ bắt đầu cầu cứu lên, hoàn toàn quên đi mới vừa rồi là ai muốn đâm cháy Cố Chuẩn thuyền nhỏ đoạt bảo. Nhìn lấy những người này một bộ muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu hình dáng thê thảm, lúc này Cố Chuẩn, đứng ở nơi đó, giống như căn bản cái gì cũng giống như không nghe thấy. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ. Nhớ đến Nam Hải Tịnh Phật Đảo một đám con lừa chọc nhóm đã từng cũng đã nói, người muốn vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Loại hạ cái gì bởi vì, liền sẽ kết thành cái gì quả. Trước kia Cố Chuẩn không tin, hắn đồ sát cựu giới, sau đó một thế này, hắn có huyết đỉnh. Lúc này thời điểm nhìn lại đám này, người trẻ tuổi vì lựa chọn của mình sắp giao ra cái giá bằng cả mạng sống, Cố Chuẩn đột nhiên cảm thấy đám kia con lừa chọc nhóm nói tựa hồ có chút đạo lý. Xem ra, về sau còn phải lại tìm một cái cơ hội đi Tịnh Phật Đảo bái phỏng một chút đám kia đầu trọc. Cố Chuẩn bình tĩnh nhìn lấy chiếc thuyền lớn này triệt để đắm chìm tại Minh Hà bên trong, hơn trăm người bị sông lớn màu đen chi thủy chìm ngập, dòng sông phía trên tràn đầy gào thảm thanh âm. Cố Chuẩn động lên đi một chuyến Nam Hải suy nghĩ. Nhưng nếu như hắn ý nghĩ này bị Nam Hải đám kia Phật Đà nhóm biết, chỉ sợ cũng muốn hoảng không được. Hận không thể quất miệng mình, trước kia chính mình là nhàn hoảng, mới cùng cái này hung nhân nói những đạo lý lớn này. Hiện tại Cố Chuẩn còn phải lại đến Tịnh Phật Đảo một chuyến, bọn họ còn có thể có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Cái này hung nhân đến địa phương nào làm sao từng thái bình qua. Đưa mắt nhìn đám này tu sĩ trẻ tuổi nhóm nặng nhập Minh Hà, lúc này phía đông bầu trời đã kéo một tia kim tuyến. Trời đã sáng. Chúng ta cần phải trở về, lao bá, đã làm phiền ngươi. Cố Chuẩn đứng ở đầu thuyền, không nhanh không chậm nói. Cái kia chống thuyền lao bá bị vừa mới động tĩnh dọa cho phát sợ. Lúc này cuối cùng là hiểu rõ cho tới bây giờ tại hắn trên chiếc thuyền này đến cùng là một đám nhân vật dạng gì. Chỉ là vừa mới xuất kiếm nữ tử kia, cũng là thiên đỉnh tu sĩ, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống nổi. Cho nên lúc này cái này người chèo thuyền căn bản không dám có bất kỳ ý nghĩ, gật gật đầu, liền trực tiếp đem thuyền hướng Phong Minh bến đỏ chạy tới. Hắn đã chuẩn bị, đem chuyện đêm nay nát tại trong bụng, đêm tối nay phát sinh hết thảy cũng làm thành là cả đời bí mật, liền xem như người thần cận nhất cũng sẽ không nói. Mà Cố Chuẩn nhưng lại không biết cái này chống thuyền người chèo thuyền là nghĩ như thế nào. Đến Phong Minh bến đỏ, Cố Chuẩn một đoàn người cũng là trực tiếp xuống thuyền, hướng Cửu Khúc cổ thành bên trong đi đến. Lúc vào thành, lần này cuối cùng là không có những cái kia binh lính thủ thành, cũng coi là hiếm thấy để Cố Chuẩn có một cái tương đối tốt tâm tình. Vào thành trước đó, Cố Chuẩn đem Hoàng Vĩ lưu tại ngoài thành. Nhớ đến ta để những chuyện ngươi làm sao? Cố Chuẩn đối với hắn nói ra. Hoàng Vĩ sắc mặt phát khổ. Vừa mới vị đại gia này đơn độc nói với hắn một ít chuyện, để Hoàng Vĩ rất là khó xử. Bởi vì, người này thế mà để hắn đi đào nhà người ta mộ phần. Giúp hắn đi tìm hai bộ quan tài sáng mai đưa đến Phong Minh bến đỏ. yêu cầu như vậy, Hoàng Vĩ đời này đều chưa thấy qua. Bởi vì, đào người ta mộ bản thân liền là hạ tam lưu sự tình, cũng chính là tại một số thế tục giới mới có người đi làm những chuyện này, tại tu sĩ giới cơ bản không có người thả xuống được mặt mũi đi làm chuyện loại này. Đại gia, ngài muốn quan tài làm gì a? Nếu như muốn quan tài lời nói, tiểu nhân có thể thay ngài đi mua hai bộ, làm gì muốn đi nhà người ta mộ phần nào, cái này nếu như bị người ta phát hiện không tốt ta, đây chính là gây nhiều người tức giận việc a. Hoàng Vĩ có chút khó khăn. Cố Chuẩn vừa mới nói với hắn sự tình, hắn thực sự có chút làm không được. Bình thường Hoàng Vĩ cũng chính là trộm vặt móc túi, lại nhiều cũng là lừa một chút đồ vật mơ hồ miệng thôi. Loại này trộm mộ đào người ta tổ phần sự tình, Hoàng Vĩ căn bản đều làm không được. Bớt nói nhảm, cho ngươi đi ngươi liền đi, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, sáng mai trời chưa sáng, ta muốn tại Phong Minh bến đò nhìn thấy đồ vật, nhớ kỹ ta nói cho ngươi điều kiện, mộ chủ nhất định phải là chết 300 năm đến 500 năm ở giữa, nhất định phải là quan tài gỗ, nhất định phải là gỗ lim, nhất định phải là dựng thẳng táng quan tài, mà lại quan tài đầu nhất định phải có một cái dây đỏ buộc lên, nhớ rõ ràng không có. Cố Chuẩn nhìn lấy hắn, nói ra. Hoàng Vĩ gật gật đầu, chỉ bất quá trong lòng còn đang lầu bầu. Như thế kỳ lạ táng pháp, hắn đi đâu trong thời gian ngắn như vậy tìm tới dạng này thứ hai điều kiện phù hợp quan tài. Nhưng là vừa rồi tại Minh Hà phía trên, Cố Chuẩn phân bảo thời điểm, Hoàng Vĩ cũng lấy được một kiện không tệ bảo vật. Không có cách, người nào gọi mình ăn người ta nhu nhược, cầm tay của người ta mềm đây. Hai bộ quan tài mà thôi, Hoàng Vĩ khẽ cắn môi. Cướp thì cướp. Cùng lắm thì quay đầu lại cho còn trở về. Cùng Cố Chuẩn bái biệt về sau, Hoàng Vĩ chỉ có một người thừa dịp trời còn chưa sáng, cẩn thận từng ly từng tí hướng Cửu Khúc cổ thành bên ngoài một chỗ bãi tha ma đi đến. Mà tại đưa đi Hoàng Vĩ về sau, Cố Chuẩn liền xoay người hướng nội thành đi đến. Tiến vào trong thành, trở lại ba chén tử lâu, đơn giản thu thập một chút, hắn liền mang theo Tống Thanh Vân cả đám, đi tới Cửu Khúc cổ thành mặt khác trong một hẻm nhỏ mặt. Xuyên qua đầu này nước bẩn chạy ngang cái hẻm nhỏ, một cỗ kỳ hương theo một cái phòng bên trong truyền ra, Khúc Bảo Bảo thật xa đã nghe đến mùi vị này, cái mũi thì cùng cái này giật giật, nhịn không được có chút thèm. Thơm quá a. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phòng này trước cửa treo một bức bảng hiệu. Lao Hà canh cá. Công tử gia, cái này lại là địa phương nào? Ngân Nguyệt nghi hoặc, nhìn về phía Cố Chuẩn, nói. Cố Chuẩn không nói gì, một chân bước vào trong đó, mới chậm rãi nói ra, một nhà Cửu Khúc cổ thành so xanh có tên tiệm cơm, nơi này canh cá chính là nhất tuyệt. Chương 284, Lão Hà canh cá quán. Canh cá. Ngân Nguyệt cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng là trước kia kinh nghiệm nói cho nàng, Cố Chuẩn dẫn các nàng đi mỗi một chỗ đều là vạn phần kỳ lạ. Như say ngất ngây chân thần ba chén từ lâu, thả câu huyền minh ngư minh hà các nơi. Cái này Lão Hà canh cá quán cơm nhỏ tuy nhiên thứ nhất mắt nhìn qua cũng không đáng chú ý, nhưng, Ngân Nguyệt bọn người không chút nghi ngờ, đáng giá để bọn hắn vị công tử gia này đơn độc đi một chuyến địa phương, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ngay sau đó, đi theo Cố Chuẩn đằng sau, mọi người đi vào nhà này con rồi tiểu quán. Kỳ thật nhà này Lão Hà canh cá tiểu quán đã rất già. Thi liên cửa hàng cột nhà cùng mái ngói đều bị khói lửa hun đến bịt kín một tầng thật dày khói bụi. Đã nhìn không ra bọn họ nhà tiểu điếm này đến tột cùng niên đại nào tu kiến. Tiến vào bên trong cửa hàng, một cái nho nhỏ treo đập cứ như vậy treo ở nơi đó, theo gió lắc lư. Có gió nhẹ thổi qua thời điểm, phát ra cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê thanh âm. Trong quán ăn đầu cũng không lớn, cũng liền mấy cái mét vuông lớn nhỏ. Bày biện 3-5 cái bàn nhỏ, thì liền cái này 3-5 cái bàn nhỏ cũng không biết là niên đại nào truyền xuống, ố đen kịt, vô cùng bóng loáng. Tựa hồ thế sự xoay vần, đã trải qua nhiều năm du tẩm cùng mò xoa về sau mới sẽ hình thành như vậy bóng loáng, lấy tay sờ một cái, còn có thể lấy ra một chút váng dầu tới. Dưới hoàn cảnh như vậy, dẫn đến nhà tiểu điếm này bình thường sinh ý thảm đạm, liền xem như hiện tại cái này giờ cơm, nhà này Lao Hà cảnh cá cửa hàng nhỏ cũng không có một cái nào thực khách. Ngược lại là tại một cái không đáng chú ý trong góc, bày biện một cái nho nhỏ quầy, cái quầy này chính là gỗ lim tạo thành, nhìn không thấy nhà tiểu điếm này trưởng quỹ, chỉ có một người mặc thanh giác áo gai gã sai vặt chính có quắp tại cái kia hẻo lánh nghỉ ngơi. Một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, chính híp một đôi mắt ở nơi đó ngủ gật. Cho dù là Cố Chuẩn bọn họ cái này một nhóm lớn người tiến đến, đem toàn bộ canh cá cửa hàng nhỏ đều chiếm hơn nửa địa bàn, gã sai vật này còn như là không nhìn thấy một dạng, tiếp tục ngồi ở chỗ đó ngủ. Tại gã sai vật này đằng sau, là một cái cửa sau, giờ phút này bị một cái nát hoa thanh sắc rèm vải cho che khuất, nhìn không thấy đằng sau là cái dạng gì, bất quá theo phỏng đoán, hẳn là một cái hậu viện, cửa hàng nhỏ nhà bếp cũng an trí ở nơi đó đầu. Bởi vì ngăn cách rèm vải, Ngân Nguyệt bọn họ cũng có thể tại trong tiệm hỏi thăm một tia nhàn nhạt tuổi lửa mùi thơm từ nơi đó bay tới. Lão bản. Lúc này, Cố Chuẩn đại mã kim đao ngồi xuống, lớn tiếng yêu quát một câu. Tống Thanh Vân bọn người theo ngồi xuống, chỉ bất quá, bọn họ lúc này thời điểm lại có chút câu nệ, bởi vì cái này con rồi tiểu quán hoàn cảnh thật sự là khiến người ta không dám lấy lòng. Khắp nơi đều là chân sáng sáng, Tống Thanh Vân chúng nữ tuy nhiên không đều tất cả đều là nhà giàu sang xuất thân, nhưng giàu gì cũng là nữ hài tử nhà, bình thường thích sạch sẽ. Lần thứ nhất đối mặt dạng này nhà hàng, nếu như không phải Cố Chuẩn phải vào đến, các nàng liên thủ đều không muốn đi chạm đến dạng này mặt bàn. Thật sự là quá bẩn, rất khó tưởng tượng, bọn họ vị này ngày bình thường bắt bẻ thành như vậy công tử gia, hôm nay thế mà đi tới dạng này một nhà con rồi cửa hàng nhỏ ăn cơm. Hơn nữa còn tựa hồ hào hứng rất cao bộ dáng. Tại Cố Chuẩn yêu quát một tiếng về sau, một lát sau, gã sai vặt kia mới rốt cục giống như là như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, ngáp một cái, chậm rãi đi tới. Mấy cái khách quan, muốn ăn chút gì không sao? Gã sai vặt này một đi tới, Ngân Nguyệt bọn người liền không nhịn được nhíu mày. Bởi vì dạng này gã sai vặt, liền xem như đi tới thời điểm, còn là một bộ còn đang trong giấc mộng dáng vẻ, cũng liền cái này một nhà canh cá cửa hàng có thể lưu lại dạng này nhân viên, nếu như đổi một nhà tử lâu, tựa như bọn họ trước đó đợi đến nhà kia ba chén tử lâu. Giống như vậy gã sai vặt, sớm cũng không biết bị khai trừ bao nhiêu lần. Nhưng đối với gã sai vặt này dạng này thái độ phục vụ, Cố Chuẩn lại hiếm thấy không có tính toán. Vẫn như cũng là cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nói ra, chúng ta hết thảy 8 người, mỗi người một bát lớn canh cá, một phần xanh nấu đậu hũ, hai đĩa toái kim sương. Được rồi khách quan, cái này vì ngài đi làm. Cái kia gã sai vặt gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Những thứ này đồ ăn, vừa vặn là bọn họ lao hà canh cá trong tiệm đều có. Nhưng là lúc này, ngay tại gã sai vặt quay người lúc sắp đi, Cố Chuẩn lại nói. Chậm rãi, ta không muốn ngươi làm canh cá, để cho các ngươi trưởng quỹ tự mình đến làm. Mà lại, lần này, chính ta mang đến nguyên liệu. Cố Chuẩn tiện tay quăng ra, đem một lưới huyền minh ngư ném xuống đất, thời khắc này huyền minh ngư còn được vịt, nhảy nhót tưng bừng, còn rất tươi sống, dạng này cá, nếu như nổi thành canh cá, nhất định rất ngon. Gã sai vật lúc này thời điểm nhìn đến đầy đất huyền minh ngư, lười biếng trong hai mắt cũng là hiếm thấy rốt cục lóe qua một tia kinh dị. Bất quá cái này đạo thần quang trung quy là chợt lóe lên rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Khách nhân thật sự là hảo thú bút, nhiều như vậy huyền minh ngư. Chính là ta cửa hàng nhỏ đều cầm không ra, bất quá, hôm nay chúng ta trưởng quỹ trùng hợp không ở nhà, cho nên, chỉ sợ không thể làm ngài tự mình làm canh cá. Gã sai vặt vừa cười vừa nói, lời nói dịu dàng cự tuyệt Cố Chuẩn. Nhưng ngay lúc này, Cố Chuẩn nhưng lại lắc đầu. Vậy không được, ngươi làm canh cá ta không có hứng thú, ta cũng không muốn uống ngươi làm canh, hôm nay ta chỉ muốn uống các ngươi trưởng quỹ thân thủ làm canh cá. Cố Chuẩn tựa hồ nghĩ thầm bướng mình. Thế mà ngay tại người nào làm canh cá vấn đề này bối rối. Ha ha, khách nhân, thật xin lỗi, hôm nay bản điếm trưởng quỹ thật không ở nhà, ta làm canh cá cũng rất ngon, đều là tổ tiên truyền thừa tay nghề, 7-8 năm tay nghề, không so với chúng ta trưởng quỹ làm được kém. Gã sai vật chậm rãi nói. Nhưng lúc này Cố Chuẩn tựa hồ cũng là nhận lên lý lẽ cứng nhắc. Mặc kệ gã sai vật này dù nói thế nào, hắn cũng là lắc đầu. Không muốn, ta uống các ngươi trưởng quỹ làm canh cá. Sự tình phát triển đến cục diện này, vậy mà rằng co xuống. Thì liên Tống Thanh Vân mấy người cũng trợn mắt hốt mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Chính mình người công tử này ra hôm nay là quất ngọn gió nào, đầu tiên là thật xa chạy đến xa như vậy canh cá cửa hàng nhỏ ăn cá còn chưa tính, còn càng muốn uống người ta trưởng quỹ làm canh cá. Người ta nhân viên cửa hàng mới nói, trưởng quỹ không ở nhà. Người công tử này ra lại muốn dây dưa, bất kể như thế nào hắn liền muốn uống bọn họ trưởng quỹ canh cá, còn lại hết thảy không cần. Công tử gia, kỳ thật, người nào làm canh cá đều như thế, đổi một người làm, đổi một loại khẩu vị, cũng chưa chắc không làm một chuyện tốt ta, ngài nói đúng không? Tống Thanh Vân đều có chút nhìn không được, lúc này nói ra. Nhưng, lần này, dường như người nào khuyên đều vô dụng, Cố Chuẩn từ đầu tới đuôi cũng là lắc đầu. Cũng là nhận lý lẽ cứng nhắc. Rốt cục, thì liền Tống Thanh Vân bọn người cảm thấy Cố Chuẩn có chút ép buộc. Đồng dạng đều là một chén canh cá mà thôi, người khác mới nói đều là tổ truyền tay nghề. Kém cũng không kém bao nhiêu, đây không phải đơn thuần cùng người ta không qua được sao. Chẳng lẽ lại bọn họ đều nghĩ sai? Hôm nay chính mình người công tử này ra kỳ thật căn bản cũng không phải là đến uống canh cá, mà chính là cùng nhà tiểu điếm này có thù, chuyến này thật xa chạy tới chính là vì đập phá quán báo thù. Tống Thanh Vân mấy người cũng mơ hồ, không biết Cố Chuẩn muốn làm gì. Chương 285, mang ra cửa hàng. Công tử ra, muốn không chúng ta đổi một cửa tiệm. Tống Thanh Vân đều có chút bận tâm chủ quán. Hảo tâm nói sang chuyện khác, hỏi. Nhưng lúc này, gã sai vặt kia nhưng thật giống như tuyệt không sinh khí, chỉ tiếp tục cười ha hả hỏi, khách nhân, thực không dám giấu giếm, cửa hàng nhỏ trưởng quỹ thật không tiện, nếm thử ta làm canh cá đi, một dạng ngon, vị đạo tuyệt đối nhất tuyệt. Canh cá, chỉ muốn các ngươi trưởng quỹ tự mình xuống bếp, nhanh đi làm mấy cái nồi đến, nếu không, cẩn thận ta đem các ngươi cái này ngàn vạn năm truyền thừa tiệm cũ phá hủy. Cố Chuẩn tựa hồ phát hỏa, lấy tính tình của hắn, có thể nhịn đến bây giờ Tống Thanh Vân bọn họ kỳ thật đều có chút trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này thời điểm nghe được Cố Chuẩn dường như nổi giận dáng vẻ, bọn họ ngược lại là trong lòng thở dài một hơi. Mới vừa rồi còn coi là chính mình người công tử này ra chúng ta, hiện tại rốt cục khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, lúc này Cố Chuẩn khí thế lan ra, như là một tôn tuyệt thế hung thần, sát khí tràn ngập nhà này canh cá cửa hàng nhỏ, đem trừ bọn họ cái này mấy cái bàn ghế loại hình dụng cụ lập tức thì chấn tan thành từng mảnh. Thì liền canh cá tiểu cửa tiệm cái kia treo đập đều bị chấn cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê vang lên không ngừng. Nhìn lấy chung quanh bị phá hư dị dạng, Tống Thanh Vân bọn người lúc này ánh mắt trừng lớn, ào ào nhìn về phía cái tiệm này nhà nhỏ tư. Cho rằng đối phương khẳng định phải nổi giận, người ta thật tốt mở cửa làm ăn, chính mình công tử ra lần này đến cửa ăn canh cá còn chưa tính, còn cưỡng từ đoạt lý, đem cái bản của người khác đều hủy sạch sẽ. Cái này liền có chút khinh người quá đáng. Ngay tại Tống Thanh Vân bọn họ đều cho rằng gã sai vật này sẽ nổi giận thời điểm. Nhưng sau một khắc, ngoài dự liệu sự tình lại phát sinh, gã sai vật này giống nhau khác thường, nhìn lấy trong tiệm lúc này thời điểm dạng này dị trạng, sắc mặt lúc này đại biến, lui về sau một bước, nhưng kỳ quái chính là, gã sai vật này từ đầu tới đuôi đều không có sinh khí, ngược lại là vẫn đang làm hít sâu. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Chuẩn, thẳng đến hai người hai mắt đối mặt phía trên về sau, gã sai vật này mới rốt cục rời đi ánh mắt. Túi người, giống như trong nháy mắt biến đến cẩn mẫn vô cùng, dùng trên bờ vai trắng khăn lau đem cái bàn trà sát lại xoa, biết sáng bóng đều muốn tỏa sáng, không nhìn thấy một tia bóng loáng làm. Lúc này thời điểm mới cười ha hả nói ra, tốt, khách quan muốn uống chúng ta trưởng quỹ tự mình làm canh cá, không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có, tiểu nhân cái này đi xuống nói cho bếp sau. Nhớ đến, muốn bát đại bát, còn có xanh nấu đậu hũ, hai đĩa mảnh vàng vụn xương, đây đều là quy củ cũ, các ngươi trưởng quỹ hẳn phải biết. Cố Chuẩn ở phía sau phân phó. Nhất định, nhất định. Gã sai vặt cười ha hả nói ra, bát đại bát canh cá, xanh nấu đậu hũ cùng mảnh vàng vụn xương, tiểu nhân cái này mang thức ăn lên. Gã sai vặt cười đùa tí từng đi xuống, một đầu chui vào cửa sau, giống như Cố Chuẩn đập tiệm của hắn, hắn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là cao hứng một dạng. Cái này để Tống Thanh Vân bọn họ cũng nhịn không được ngây dại, không thể kịp phản ứng, bọn họ cũng không hiểu vì cái gì cái tiệm này nhà sẽ phát sinh dạng này chuyển biến. Trước đó Ôn Tồn nói chuyện không để ý tới, ngược lại là phá tiệm uy hiếp thái độ lại tốt rồi, được nhiều người ủng hộ dáng vẻ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thừa dịp chủ quán ở phía sau bận rộn thời điểm, Vương Hiền hỏi, thiếu chủ, vì cái gì ngài nhất định phải uống nhà này trưởng quỹ thân thủ sở tắc canh cá đâu? Nói thật, Vương Hiền đến bây giờ cũng không có hiểu, nhất định để người ta trưởng quỹ làm canh cá, chẳng lẽ lại nhà này tiệm cũ trưởng quỹ vẫn là cái gì kim thủ cánh tay ngọc không thành? Uống hắn làm canh cá có thể thành tiên. Cái này quá kỳ quái, căn bản không phù hợp lẽ thường. Cố Chuẩn cười cười, nhìn một chút Vương Hiển, rất nhiều chuyện, không phải một câu hai câu nói thì có thể nói rõ, ngươi chỉ cần biết, ở cửu khúc cổ thành bên trong, nhà này canh cá tiệm cũ trưởng quỹ thân thủ sở tác một chén canh cá chính là cửu giới tốt nhất canh cá, cũng là hơn ước linh thạch cũng không mua được một chén canh cá, hôm nay các ngươi có thể uống được, đã là 10 đời đã tu luyện phúc khí. Cố Chuẩn kỳ thật nói một điểm không sai. Tại thượng cổ thời kỳ, mấy cái ngàn vạn năm trước, cửu khúc bên trong tòa thành cổ nhà này lao hà canh cá cửa hàng liền đã tồn tại. Khi đó trưởng quỹ chính là một cái cá nướng làm đồ ăn hảo thủ, một tay canh cá, càng là nhắm trúng cửu giới bên trong người cuồng nhiệt truy cầu. Nghe đồn người này canh cá vừa ra, hương tung bay 10.000 dặm, cũng là đại la thần tiên nghe thấy cũng muốn lăn ba lăn, linh sơn Phật tổ gặp, cũng muốn bữa ăn ngon. Lúc trước cửu giới còn từng chuyên môn làm một bát canh cá làm qua một lần đấu giá. Có mộ danh mà đến chân thần thậm chí ra giá hơn 100 triệu linh thạch, cũng một chén canh khó cầu. Đến tại bình thường người muốn uống đến vị này trưởng quỹ làm canh cá, cơ bản thì là chuyện không thể nào. Nhà này lao hà ao cá cửa hàng truyền thừa nhiều năm như vậy, mãi cho đến hiện tại, lần này Cố Chuẩn đi vào cửu khúc cổ thành, bắt Huyền Minh Ngư, như thế nào lại bỏ lỡ một chỗ như vậy cùng dạng này một chén kỳ canh đâu. Gặp Cố Chuẩn ngôn ngữ thần bí, tựa hồ không nguyện ý tiết lộ thêm. Vương Hiển thì càng hiếu kỳ. Sau đó hắn lại đổi đề tài hỏi. Cái kia, thiếu chủ, vì cái gì trước đó ngươi tốt nói khuyên bảo gã sai vật kia không muốn đi để bọn hắn trưởng quỹ làm canh cá, ngược lại là ngươi nổi giận, đem trong cửa hàng của bọn họ đồ vật đều đập nát, bọn họ ngược lại là nguyện ý làm đây. Nếu như lần sau ta tới, đem bọn hắn đồ vật đều đập nát, ta có thể hay không cũng đổi một chén canh cá uống. Vương Hiển vấn đề hỏi rất thanh kỳ. Thi Liên Cố Chuẩn cũng nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái, tiếp lấy hắn thì cười. Không bằng ngươi lần sau có thể đến thử xem, đập mất nhà tiểu điếm này bàn ghế, nhìn có thể hay không để cho bọn họ trưởng quỹ cho ngươi cũng làm một chén canh cá. Cố Chuẩn chỉ sợ hắn làm như vậy, bình thường người đừng nói nện băng ghế, nhà này lao hà canh cá cửa hàng nhỏ gã sai vật kia chỉ sợ liền xương cốt của hắn đều có thể cho một đoạn mở ra. Đến mức Cố Chuẩn vì cái gì có thể dạng này, vậy liền dính đến một cái khác chuyện xưa. Vẫn là tại thượng cổ trước đó, khi đó Cố Chuẩn theo giới vực chiến trường lần trước đến, chính giết đỏ cả mắt, huyết tinh chi khí cuồng bạo, đi ngang qua thì cửu u cổ thành thời điểm, có lòng muốn mượn Minh Hà chi thủy đến hừng hực lạnh, vì hắn thanh tỉnh một chút. Sau đó hắn liền nhớ lại trước kia có người đề cập với hắn, cửu khúc cổ thành bên trong một nhà tiếng tăm lừng lẫy canh cá cửa hàng nhỏ, khi đó Cố Chuẩn là nổi tiếng mà đến. Vừa vào cửa hàng thì điểm danh muốn bọn họ trưởng quỹ thân thủ cho hắn làm đến như vậy một chén. Kết quả có gã sai vặt đi ra thuyết phục, ngay lúc đó Cố Chuẩn trên tay nhân mạng đầu chỉ ước vạn. Đó là một lời không hợp thì đổ người toàn môn hạng người. Cựu giới bên trong người nào không biết tên tuổi của hắn. Lúc này thời điểm bị một cái gã sai vặt chống đối, Cố Chuẩn khí tức triển lộ ra một tia, tại chỗ đem tại chỗ tất cả thực khách đều đánh bay ra ngoài mấy chục thước. Trong đó, còn không thiếu có thiên huyền, chân thần cường giả. Ngay lúc đó Cố Chuẩn liền đem toàn bộ trong cửa hàng nhỏ đồ vật đều cho đập nát, thậm chí thì liền bọn họ tiệm này trưởng quỹ đều kém chút chết tại Cố Chuẩn trên tay. Ngày đó tình hình, quả thực cùng hôm nay giống như lúc. Kỳ thật Cố Chuẩn hôm nay làm như thế, cũng là vì nhắc nhở nhà này lão hà canh cá người, năm đó Cố Nhân lại trở về, đến ngươi nơi này lấy một chén canh cá uống, cũng không cần nhỏ mọn như vậy. Mà gã sai vật kia tự nhiên không phải nhân vật bình thường, theo Cố Chuẩn phá tiệm thời điểm hắn mới nhận ra là vị đại nhân này tới. Cho nên, mới có thể hấp tấp chạy vào bếp sau, hoan thiên hỉ địa đi chuẩn bị đi. Chương 286, một chén canh vạn kim. Lao hà canh cá truyền thừa thượng cổ, sừng sững tại cửu khúc cổ thành bên trong, không tranh quyền thế. Ngàn vạn năm đến, không người nào dám tại nhà này tiệm cũ quấy rối. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ bị nện qua hai lần. Lần đầu tiên là Cố Chuẩn, lần thứ hai vẫn là Cố Chuẩn. Trong thiên hạ, cửu giới bên trong, cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Bí mật này, rất ít người biết. Ngoại trừ lao hà canh cá cửa hàng trưởng quỹ cùng gã sai vặt, cũng chỉ có Cố Chuẩn chính mình rõ ràng. Ngược lại là Tống Thanh Vân bọn người không hiểu ra sao, không biết huyền cơ đến cùng ở nơi nào. Bất quá Cố Chuẩn không nói, bọn họ đương nhiên sẽ không đuổi theo hỏi, tại chỗ đều là người thông minh, sẽ không đi chạm người này rủi ro. Không biết qua bao lâu, tại nhà này tiệm cũ bên trong hậu viện, theo cửa sau, rốt cục một cỗ mùi thơm truyền đến, vừa nghe cái mùi này, ngân nguyệt các loại người tinh thần chấn động. Biết cái này nhất định là canh cá mùi thơm. Huyền Minh Ngư, tại cửu giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh, không chỉ là có Minh Hà danh khí gia trì, Huyền Minh Ngư bản thân, cũng là cửu giới số 1 số 2 nguyên liệu nấu ăn. Chỉ bất quá Huyền Minh Ngư khó bắt, ngoại giới tu sĩ chỉ nghe tên, tuy ít có người có thể đầy đủ tránh thức ăn vào loại này cửu giới đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đỉnh nguyên liệu nấu ăn. Tống Thanh Vân bọn họ cũng là vận khí tốt, theo Cố Chuẩn dạng này tuyệt thế đại năng, mới có thể có dạng này có lộc ăn. Đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn. Lại thêm lão hà canh cá tiệm cũ dạng này mấy chục triệu năm tăng thêm tay nghề, dạng này một nồi canh cá, có thể nói là tuyệt thế. Muốn đến liền xem như một vị đại đế đi ngang qua nơi này, đều muốn bị thèm ngừng cước bộ. Canh cá ra nồi, bị gã sai vật dựa theo yêu cầu làm bát đại bát, theo thứ tự đã bưng lên. Mấy cái bát canh cá bị đầu đến nơi đây, để lên bàn, Vương Hiển nhìn lấy nóng hôi hổi, thuần trắng ngon ao cá, hắn lập tức thì hung hăng nuốt nước miếng một cái. Liền xem như lấy Lục Tử Phong nhãn giới kiến thức. Lúc này thời điểm cũng nhịn không được ngụm nước chảy ròng, đối mặt cái này một chén canh, hắn thèm ăn nhỏ dãi, muốn nhấm nháp một phen. Sau một khắc, Tống Thanh Vân bọn người liền rốt cuộc kìm nén không được, lúc này liền đã không kịp chờ đợi uống. Vô luận là ai, lúc này đều không lo được cái gì hình tượng, bởi vì đơn thuần là nghe thấy được mùi thơm này, cũng đã là không cách nào tự kiềm chế. Trong chớp mắt, một bát lớn canh cá liền bị mấy người chia ăn hết sạch, rất nhanh liền có thể trông thấy đáy nổi. Mà lúc này đây, mọi người chỉ thấy Cố Chuẩn, không nhanh không chậm, ngay tại chậm rãi tay cầm cái môi, nhàn nhã một cầm uống vào canh cá. Chậm rãi, mười phần khoan thai. Cùng bọn hắn so ra, Cố Chuẩn ăn canh quả thực cũng là khoan thai tự đắc, cái này khiến mọi người thấy đều cảm giác hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ, ào ào hãm lại tốc độ, bắt đầu ăn lên thịt cá. Cái này cựu giới nổi tiếng Huyền Minh Ngư, quả thật là không tầm thường, thịt cá không có chút nào mùi tanh, lại trải qua lão Hà canh cá đặc thù xử lý, mỗi miệng vừa hạ xuống, đều mười phần đã non. Cũng không mất sức lực, cũng không quá qua mềm nhuyễn. Cảm giác đều là vừa vặn tốt. Mọi người không khỏi lấy làm kỳ. Có thể đem một nồi canh cá làm đến loại tình trạng này, cũng đích thật là một loại không có gì sánh kịp thủ đoạn. Khó trách thì liền bọn họ vị công tử gia này đều nổi tiếng mà đến, ở chỗ này rằng có thời gian lâu như vậy. Quả nhiên mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Khúc Bảo Bảo ngay tại ăn như gió cuốn ăn trong chén thịt cá. Đúng vào lúc này, đột nhiên, Khúc Bảo Bảo hét to một tiếng, tựa hồ phát sinh một ít chuyện gì. Ánh mắt mọi người từng đi theo đi. Chỉ thấy Khúc Bảo Bảo sắc mặt từng hồng, cả người khí thế lập tức nhảy lên tới cực hạn. Đón lấy, một đạo có chút không tầm thường khí tức triển lộ mở, phá kính linh quang ầm vang dâng lên. Khúc Bảo Bảo cảnh giới lập tức thì đạt đến đột phá khai mạch cảnh, xông vào đỉnh lực cảnh giới. Thậm chí thì liền trùng hư đan cũng không dùng đến, thì đột nhiên như vậy đột phá. Nhất thời liền để ngân nguyệt các loại không ít người trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên đã đột phá. Cái tiểu nha đầu này nếu như bọn họ không có nhớ lầm, vừa mới mở ra 10 đường kinh mạch, tiến vào khai mạch hậu kỳ không đến bao lâu đi. Nói như vậy, bình thường người muốn theo khai mạch hậu kỳ tiến vào đỉnh lực cảnh, nói ít muốn 1-2 năm tích lũy. Nhiều thì đều là động một tí mấy chục năm trên trăm năm. Làm sao cái tiểu nha đầu này nhanh như vậy đã đột phá? Tại sao có thể như vậy? Thì liền Ngân Nguyệt đều không bình tĩnh, lúc này thời điểm kinh hô một tiếng, có chút làm không rõ ràng. Con cá này canh có vấn đề. Khúc Bảo Bảo là người trong cuộc, đương nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chính mình chỉ là uống mấy ngụm lớn canh cá, thì cảm giác đan điền của mình bên trong im lặng sánh ngang cường đại. Thể nội 10 đường kinh mạch giống như lập tức liền bị canh cá bên trong linh khí cho rót đầy. Bất chi bất giác phía dưới, thì đột phá đến đỉnh lực cảnh tu vi. Canh cá. Nghe Khúc Bảo Bảo nha đầu này nói như vậy, lúc này mọi người thì đưa ánh mắt đồng loạt đều nhìn về chén này canh cá phía trên. Canh cá có thể có vấn đề gì? Con cá này trong canh linh khí thật là nồng nặc, đến cùng là dùng một ít gì tài liệu làm. Tống Thanh Vân cẩn thận nhấm nháp một miệng canh cá, nhướng mày, tựa hồ phát hiện cái gì. Vừa mới uống thời điểm không có cảm giác, bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, giống như đích thật là dạng này. Mỗi nhiều uống một ngụm canh, thì cảm giác mình thân thể tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, quả thực so ăn bất kỳ linh đan rượu dược còn muốn có tác dụng. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, nhà này tiệm cũ đầu bếp tại con cá này trong suốt đều tăng thêm tài liệu gì. Vạn niên huyết tham, vạn niên linh nũ, hoàng kim linh căn, tử khí vạn triều chi. Cái này cũng quá xa xỉ một chút đi. Một nồi canh mà thôi. Thế mà thả nhiều như vậy vạn năm linh dược, khó trách so ăn trùng hư đan còn muốn có tác dụng, đây cũng quá phá của. Ngân Nguyệt bản thân liền là một phẩm giai không thấp luyện dược sư, phân biệt đan biết dược công phu là giữ nhà bản sự, cẩn thận nếm thử một miếng canh. Rất nhanh, nàng thì có thể biết bên trong có nào dược tài. Chỉ bất quá, lấy Ngân Nguyệt dược đạo học thức, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhận ra trong đó mấy thứ phụ trợ dược vật. Còn có rất nhiều trong canh dược vật là nàng cũng không phân biệt ra được tới. Nhưng chỉ là nàng nói ra được mấy thứ cũng đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh. Rất khó tưởng tượng, bọn họ mới vừa rồi là uống một chén như thế nào canh cá. Dạng này một chén canh, nói là có thể giá trị vạn kim đều không có lỗi gì. Có thể tưởng tượng, Tống Thanh Vân các loại nhân Nhật hậu sẽ theo cái này bắt canh cá lấy được như thế nào chỗ tốt. Hiện tại bọn hắn thì càng kinh dị hơn. Không biết nhà này tiệm cũ đến cùng là một cái như thế nào tồn tại. Một nhà không đang chú ý tiệm cơm thôi, thế mà có thể xuất ra nhiều như vậy vạn năm dược tài. Cũng hẳn là trong truyền thuyết ẩn thế không ra tồn tại. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi cảm thán. Quả nhiên có thể cùng bọn hắn công tử ra đánh lên quan hệ đồ vật, đều không phải là mặt hàng đơn giản. Đợi đến bọn họ nhấm nháp hết canh cá về sau, đó lấy, mọi người mới nhìn đến, cửa sau nát màn cửa rốt cục bị xốc lên, từ bên trong có một người chậm rãi đi ra. Cái này thân người hình con người, nhìn qua là một cái lao nhân, trên đầu mang theo một cái màu xám trắng tiểu mũ mềm. Trên thân là một kiện phá áo lam lũ trường quái. Không biết xuyên qua đã bao nhiêu năm, rõ ràng là một kiện áo đen phục, đều bị tẩy tới trắng bệnh. Lão nhân kia vừa đi đến Cố Chuẩn trước mặt, nhìn trên bàn mấy cái chén lớn rông canh cá, hắn cũng là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng thiếu hơn phân nửa răng vàng khẻ, hướng về phía Cố Chuẩn nở nụ cười. Chương 287, Cực Âm Tông. Không biết đại nhân quang lâm cửa hàng nhỏ, để lão hủ rồng đến nhà tôm, không thể quét dọn giường chiếu 10 dặm, không người lên nên, thật sự là lớn tội. Mũ mềm lão nhân cười toe toét răng vàng. Đối Cố Chuẩn nói ra. Sau đó Cố Chuẩn khoát tay áo, đây không phải vấn đề của ngươi, lại nói, lúc này về khoảng cách cổ đều trải qua nhiều năm như vậy, cái kia có những cái kia mốc meo vu nát quy củ cũ sớm liền không có, ta chuyến này chỉ là thuận tiện lấy theo cựu khúc cổ thành đi một chuyến, vừa vặn thuận tay nắm hai đầu huyền minh ngư, mới đến ngươi nơi này ngồi một chút, thế nào, những năm này còn tốt đó chứ? Cố Chuẩn thuận miệng nói ra, kéo điều bên cạnh ghế dài tới, cho cái này mũ mềm lão nhân ngồi xuống, vậy mà cùng hắn kéo việc thường ngày. Lão nhân thụ sủng nhược kinh, ngồi xuống, mới nói, nhờ đại nhân phúc, lão hủ mở tiệm ở đây, qua nhiều năm như thế đều một mực bình yên vô sự, bất kể như thế nào, cũng so thượng cổ thời đại cái kia đoạn cả ngày lo lắng để phòng thời gian qua được thật tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, ngày xưa có thể sống sót quá ít người, ngươi cũng coi là ta hiếm thấy một cái cố nhân, bây giờ gặp cố nhân mạnh khỏe, cũng coi là một kiện trấn an sự tình, bất quá, ngươi nơi này canh cá cùng trước kia so ra, ngược lại kém không ít tư vị, đã thật lâu không có tự mình động thủ một lần đi. Cố Chuẩn nghe mũ mềm lời của lão đầu, nhịn không được nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong tay chén canh, bên trong còn có nửa bát không có uống hết canh cá, lúc này thời điểm còn tại bốc hơi nóng. Lão nhân này nghe vậy, lúc này bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tài nấu nướng của mình lại bị vị đại nhân này cho phê bình. Lão nhân cũng là cười khổ một tiếng, nói, đại nhân nói đúng lắm, người lớn tuổi, đã thật lâu không có xuống chủ, có lẽ tiếp qua mấy ngàn năm, ta bộ xương giả này chỉ nửa bước cũng muốn rảo bước tiến lên quan tài, nhà tiểu điếm này cuối cùng là phải giao cho người tuổi trẻ, những năm này tay nghề đích thật là bước lui rất nhiều, để đại nhân chê cười. Cũng thế, nhiều năm như vậy tới, ngươi thật sự không dễ dàng, tiếp qua mấy năm thì về hưu đi, không muốn chết dáng chịu đi. Cố Chuẩn nghe cái này lời của lão nhân, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra vẻ tán đồng. Sau đó, tại hắn lại nói còn về sau, lão nhân đột nhiên giống là nhớ tới cái gì. Đúng rồi, đại nhân lần này buông xuống cựu khúc cổ thành, là vì cái gì sự tình sao? Không có gì, cùng nơi này một cái lão bằng hữu mượn ít đồ mà thôi. Đại nhân muốn nhập Minh Hà. Mũ mềm lão nhân lúc này nhịn không được hít sâu một hơi. Trước kia thời điểm, hắn tại cựu khúc cổ thành bên trong thì từng nghe nói Cố Chuẩn sự tình, nghe nói qua hắn đã từng nhập qua Minh Hà, chính là vì hướng Minh Hà bên trong nào đó một vị cổ lão nhân vật dưới tay thủ một vật. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, vị đại nhân này lại muốn nhập Minh Hà. Điều này thực đem lão đầu giật nảy mình. Đại nhân muốn nhập Minh Hà, có thể cần lão đầu tử giúp đỡ. Chỉ muốn đại nhân ra lệnh một tiếng, ta Cực Âm Tông trên dưới có thể từ đại nhân tùy ý điều khiển, nhập Minh Hà tài liệu. Những năm này ta chỗ này cũng cất mấy bộ, đại nhân nếu như cần, cứ lấy. Mũ mềm lão nhân mở miệng nói ra, biểu lộ thái độ của mình. Chỉ bất quá hắn cái này lời nói mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng nếu như đem câu nói này truyền đi, chỉ sợ cũng muốn chấn động không ít người. Bởi vì cái này mũ mềm lão miệng người bên trong cái gọi là Cực Âm Tông, thình lình chính là cựu khúc cổ thành phụ cận ba đại đỉnh tiêm thế lực bên trong một mạch. Mà lại, là mạnh nhất một mạch. Lão nhân kia có thể nói ra nếu như vậy, có thể nghĩ, người này tại Cực Âm Tông bên trong là có tuyệt đối quyền lên tiếng. Thế mà, đối với lão nhân trợ giúp, Cố Chuẩn lại trực tiếp khoát khoát tay, không dùng phiền toái như vậy, nhập Minh Hà tài liệu, ta tự có người đi chuẩn bị, đến cho các ngươi Cực Âm Tông, nếu như ta có chuyện, tự nhiên sẽ để cho các ngươi xuất lực, đi, uống xong canh cá, cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngươi đi xuống đi. Đúng đúng, đại nhân tùy ý, tiểu nhân xin được cáo lui trước. Mũ mềm lão nhân cười hắc hắc, gặp Cố Chuẩn về sau một nằm, nửa híp mắt lại, lập tức không còn dám co quấy rầy, tranh thủ thời gian lui xuống. Mà Cố Chuẩn tại đuổi đi lão đầu này về sau, cũng là quả nhiên duỗi lưng một cái, cứ như vậy nằm ở một trường trên ghế xích đu, nghỉ ngơi. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu xuống, nhà này tiệm cũ lấy ánh sáng rất tốt, vừa vặn có thể phơi đến Cố Chuẩn trên thân, nằm tại một chỗ như vậy ngủ một giấc, có thể nói là nhân sinh cực hạn hưởng thụ lấy. Mà Cố Chuẩn bên người Tống Thanh Vân bọn người thấy cảnh này, nghe vừa mới chính mình người này cùng mũ mềm lão nhân đối thoại cùng lão giả kia thái độ, cũng đều hào hào cảm thấy kinh dị. Trong lòng mỗi người ý nghĩ khác nhau, đều đang suy đoán giữa hai bên có quan hệ gì. Có điều các nàng lúc này thời điểm có thể không ai dám đi hỏi, bởi vì điều này hiển nhiên liên lụy đến đại bí mật, không phải là các nàng nên hỏi. Cố Chuẩn cái này một giấc, ngủ cả ngày, trong lúc đó, Tống Thanh Vân bọn họ vẫn thủ tại chỗ này, có gã sai vật thân mật đưa tới một số ăn nhẹ. Thực cũng đã bọn họ tại nhà tiểu điếm này qua cũng không khó nấu. Ăn ngon miệng thực vật, một ngày này qua cũng coi như nhàn nhã. Thẳng đến lúc buổi tối, Cố Chuẩn mới từ từ mở mắt, nhìn lấy mặt trời chiều ngã về tây, hắn theo trên ghế nằm duỗi lưng một cái đứng lên, cuối cùng lại quay đầu nhìn thoáng qua nhà này tiệm cũ, sau đó bước chân từ nơi này đi ra ngoài. Mọi người gặp này, vội vàng đuổi theo, rời đi nơi đây. Rời đi về sau, nhà tiểu điếm này bên trong, gã sai vật từ hậu viện đi đến. Nhìn lấy mũ mềm lão nhân nằm tại Cố Chuẩn vừa mới nằm tâm kia dao động trên mặt ghế, chậm rãi xuất thần. Sau đó, gã sai vật này cũng là chắp tay, hướng về mũ mềm lao nhân xa xa cúi đầu. Lao tổ tông, có gì chỉ giáo? Mũ mềm lao nhân hít sâu một hơi, một lát sau, hắn mới đưa ánh mắt phóng xa, chậm rãi nói, tối nay ngươi trong đêm hồi một chuyến Cửu Cấm Tông, đem chuyện này nói cho Dạ Thiên tiểu tử kia, liền nói, cái kia hung nhân đến Cửu Khúc Cổ Thành, để Cửu Cấm Tông toàn tông đề phòng, chớ chọc giận vị đại nhân kia, kẻ trái lệnh, có thể tiền trảm hậu tấu. Gã sai vật kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đúng, lao tổ tông, tiểu nhân cái này liền suốt đêm chạy về trong tông, hồi bẩm đêm thiên tông chủ. Nói xong, gã sai vật này lập tức hơi lắc người, khí tức minh diệt, biến mất tại cái này tiệm cũ bên trong, theo sát lấy, một đạo lưu quang xông ra Cửu Khúc Cổ Thành, hướng Minh Hà phía nam, Cửu Cấm Tông khu vực mà đi. Mũ mềm lao nhân thật xa 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 nhìn nhau, cuối cùng, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Hồi tưởng lại vị đại nhân kia sự tình trước kia, hắn nhịn không được lại nhặt lên đã phòng bị nhiều năm kẻ nghiện thuốc, mãnh liệt hút vài hơi. Hung nhân quay về cựu giới, không biết lần này, lại sẽ mang đến như thế nào tai nạn. Chỉ hy vọng, không muốn liên lụy đến ta Cửu Khúc Cổ Thành mới tốt. Bá một tiếng, tại lao giả phiền muộn cảm khái phía dưới, lao hà canh cá tiệm cũ cửa tiệm đông dưng ầm vàng kéo xuống, đóng lại cửa lớn, không có nửa điểm âm thanh. Cùng lúc đó, Cố Chuẩn đám người đã dọc theo cổ thành đường đi về tới ba chén tử lâu, cho dù là tại lúc đêm khuya, có thể nhìn đến, ba chén trong tiểu lâu còn là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng, bên trong thực khách nối liền không dứt, không hổ là toàn thành danh khí lớn nhất khách sạn. Không sai mà lúc này đây, làm Cố Chuẩn bọn họ vào cửa hàng về sau, đồng loạt, Tống Thanh Vân bọn họ liền phát hiện, tại quay bên kia, có tận mấy đôi ánh mắt lúc này thời điểm đều nhìn về bọn họ, để bọn hắn cảm thấy hết sức không thoải mái. Theo sát lấy, thì có mấy người mặc hoa lệ tu sĩ hướng bọn họ nơi này chậm rãi đi tới. Chương 288, Thiên Hà Môn. Tống Thanh Vân bọn người nhìn lấy mấy người kia đi tới, nhướng mày. Gặp mấy người kia kẻ đến không thiện dáng vẻ, chỉ sợ sự tình lại không có đơn giản như vậy. Mấy vị khách quan, bọn họ là Thiên Hà Môn tu sĩ, bọn họ muốn cùng các ngươi thương lượng căn phòng một chút sự tình. Ba chén tiểu lâu tiểu nhị đoạt trước một bước chạy chậm tới, đối Cố Chuẩn bọn họ nói ra. Đón lấy, Cố Chuẩn cũng là gật gật đầu, không nói gì thêm, yên tĩnh chờ lấy đám này hòa phục tu sĩ tới. Đợi đến bọn họ đến gần, lúc này thời điểm, đối phương bên trong một cái mặc lấy tử sắc cẩm y, bên hông mang theo một cái long vách tường ngọc bội thanh niên thì mở miệng nói ra. Mấy vị đạo hữu, tại hạ Thiên Hà Môn Trần Ngọc Long, có kiện sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Hả, có chuyện gì đâu? Cố Chuẩn ra vẻ không biết, nhìn hắn một cái, hứng hờ hỏi. Là như vậy, tại hạ lần này tiến về Cửu Khúc Cổ Thành, bởi vì trên đường chậm trễ một chút thời gian, cho nên vào thành về sau trong tiểu lâu đã không có vị trí, nghe văn đạo hữu một người thì bao xuống 10 gian phòng, cho nên đặc biệt muốn đến xem có thể hay không chuyển nhượng mấy cái gian phòng cho chúng ta. Trần Ngọc Long khách khí nói ra, hào hoa phong nhã dáng vẻ, nhìn qua có phần có lễ phép. Thế nhưng là chúng ta nơi này thì có nhiều người như vậy, một người một gian phù hợp, nếu như chuyển nhượng mấy cái cho các ngươi, cái kia chúng ta người trả tiền chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi sao. Cố Chuẩn ngắm nhìn bốn phía, chỉ phía sau hắn đám người này, cười nói. Trần Ngọc Long, cái này, tha thứ tại hạ mắt vụ bề, các hạ nơi này rõ ràng chỉ có 8 người, tại sao muốn thuê 10 gian phòng đâu? Cố Chuẩn, đó là bởi vì còn có một người bây giờ còn ở ngoài thành, có vấn đề gì không? Trần Ngọc Long, coi như lại thêm cái kia một người, cũng bất quá 9 người mà thôi, đạo hưu tại sao muốn thuê 10 gian phòng? Còn lại trống không cái gian phòng kia phòng chẳng phải là lãng phí sao? Không bằng chuyển cho ta mướn các loại, ngày sau tất có thâm tạng. Trần Ngọc Long cùng Cố Chuẩn tính lên hết nợ, nhưng lúc này, Cố Chuẩn lại cười, mắt nhìn bên người lão Quy, nói ra, sau cùng cái kia một gian phòng, là cho nó. Trần Ngọc Long, một con yêu thú mà thôi, huynh đài có thể cho nó cùng người cùng ở một phòng nha. Trần Ngọc Long hơi không kiên nhẫn, cho rằng cái này Cố Chuẩn tựa hồ có chút không lên nói. Nhưng lúc này Cố Chuẩn lại không nóng nảy, lắc đầu nói ra, vậy không được, ta là giao tiền, đã giao tiền, căn phòng kia thì là của ta, vì cái gì ta muốn chen một chút. Các ngươi tính là cái gì người? Có tư cách gì để cho chúng ta chen một chút đâu? Còn nữa, các ngươi vào thành đã chậm, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Để cho chúng ta để mấy cái phòng cho các ngươi, như vậy dựa vào cái gì đâu? Cố Chuẩn sắc mặt hòa ái, chậm rãi nói ra. Không qua hắn lại nói đi ra, lại là đối chọi gay gắt, một bước không cho, đem Trần Ngọc Long đám người nói sửng sốt một chút. Đợi đến Trần Ngọc Long bọn người kịp phản ứng thời điểm, bọn họ mới nhịn không được to lớn giận dữ. Trần Ngọc Long sau lưng, mấy cái Thiên Hà Môn đệ tử nhất thời vỗ bàn một cái, đối với Cố Chuẩn quát nói, đồ hỗn trướng, đây là ngươi cùng ta các loại nói chuyện thái độ sao? Để ngươi để mấy cái phòng đi ra liền để mấy cái phòng, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua chúng ta Thiên Hà môn đại danh sao? Cố Chuẩn quay đầu, dùng một loại nhìn đần độn ánh mắt nhìn lướt qua mấy người, sau cùng, sắc mặt của hắn mới biến đến nghiêm túc lên, nói, Thiên Hà môn. Ân, còn thật chưa nghe nói qua, là cái gì bất nhập lưu môn phái đi, nếu như không có chuyện gì, các ngươi liền có thể xéo đi. Dám làm bẩn ta tông môn, ngươi đây là tại muốn chết. Chúng ta lại cho ngươi một cơ hội, sớm làm để ra khỏi phòng lại cho ta các loại dập đầu bồi tội, nếu không để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thiên Hà môn mấy người giận tí mặt, bọn họ Thiên Hà môn dù nói thế nào cũng là cựu khúc cổ thành phương viên có danh tiếng môn phái một trong. Tuy nhiên không thể cùng Cực Âm tông loại này quái vật khổng lồ so sánh, nhưng là Thiên Hà môn tên tuổi cũng không yếu, xếp vào hai lưu tông môn vẫn là rất nhẹ nhàng, thậm chí môn hạ còn có mấy vị nguyên đan cảnh giới tu sĩ, có thể nói là xương bá nhất phương. Vào ngày thường thời điểm, không biết bao nhiêu người nghe nói bọn họ Thiên Hà môn tên tuổi, đó là dọa đến sợ chết khiếp, một câu lời cũng không dám nói. Nhưng là bọn họ cái gì thời điểm nhận qua hôm nay loại này khí? Đây quả thực là bị người giẫm cái đầu chỉ cái mũi mắng a. Cái này người nào nhịn được a? Để ra khỏi phòng nha, cũng không phải không được, như vậy đi, đã các ngươi muốn gian phòng lời nói, thì cùng gian phòng ở lại chủ nhân đi nói, trước cùng ta rùa đen thuyết phục, nếu như nó nguyện ý, ta là có thể đem gian phòng để cho các ngươi. Nghe đám người này líu lo không ngừng dáng vẻ, Cố Chuẩn trực tiếp cùng bọn hắn nói như vậy, đem cục diện rối rắm bức cho lão Quy, để chính nó đi giải quyết. Nghe Cố Chuẩn nói như vậy, mọi người cuối cùng là hóa giải một chút, đón lấy, bọn họ thì đem ánh mắt nhìn về phía lão Quy. Chỉ thấy sau một khắc, Thiên Hà môn bên trong thì có đệ tử cười gằn, Ma Quyền Sát Trưởng hướng lão Quy nơi này đi tới. Một con rùa đen, vậy liền dễ làm nhiều, tiểu gia ta có 10.000 loại phương pháp để nó tự động xéo đi, một cái xuất sinh mà thôi, chiếm lấy một cái địa tự gian phòng, quá lãng phí, vẫn là nhường cho bọn ta đi. Những ngày này bờ sông môn người chậm rãi đi tới, hung ác vô cùng dáng vẻ. Nhưng cùng lúc, Tống Thanh Vân bọn họ lại là dùng một loại thâm biểu đồng tình ánh mắt nhìn bọn họ. Đám gia hỏa này chỉ sợ hiện tại còn không biết, chính mình đợi chút nữa phải đối mặt đến cùng là một cái dạng gì rùa. Đối với Quy gia, liền xem như Tống Thanh Vân bọn người là không dám loạn tiếp xúc hắn chồng dâu. Cũng coi là ngay trong bọn họ ngoại trừ Cố Chuẩn cùng Lục Tử Phong bên ngoài thân phận thần bí nhất người một trong. Hiện tại đám người này lại muốn đi tìm Quy gia phiền phức, đây không phải là ông cụ thắt cổ, chán sống sao. Tống Thanh Vân bọn người đến bây giờ còn đối với vị này Quy gia ban đầu ở Thiên Nhãn Tông nhất chiến thời điểm, đại phát thần uy, một chân đạp chết 1 triệu tu sĩ cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Cả một đời không dám quên. Cho nên bọn họ lúc này thời điểm nhìn lên trời bờ sông môn đám gia hỏa này đi tới, giống như có lẽ đã ngửi thấy một loại trong không khí phiêu tán mùi máu tươi. Lúc này thời điểm, lão Quy cũng bắt đầu xỉa răng. Xem ra, sáng hôm nay vừa uống xong canh cá, lúc này mới nghỉ ngơi không bao lâu, lại có người lại tự động cho nó đưa bữa tối. Cũng đúng, rất lâu không có hưởng qua tu sĩ vị đạo, hôm nay vừa vặn đánh bữa ăn ngon. Lão Quy ha to miệng, chuẩn bị đợi đến nhóm người này đến gần, thì một miệng trước đem đầu của bọn hắn cho nắm chặt xuống bạo cái đầu. Nhưng là không đợi hắn động thủ thời điểm, mọi người liền phát hiện, ba chén tiểu lâu lầu 2 náo nhiệt lên. Tại một trận rối loạn về sau, không ngừng có các thực khách từ lầu 2 phòng cao thượng phía trên sắc mặt hoảng hốt chạy xuống dưới. Mọi người ngay tại không hiểu ra sao thời điểm, lúc này thời điểm, tại lầu 2 trên lan can thì có mấy người gục ở chỗ này, nhìn lấy Cố Chuẩn bọn người cười. Người chính là Cố Chuẩn, 2 ngày trước ở cửa thành đả thương chúng ta huynh đệ người kia. Đắc tội Lâm Bưu đại ca, để cho chúng ta ở chỗ này chờ một ngày một đêm mới tìm được ngươi, tiểu tử ngươi xui xẻo. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Đám người này nằm xuống trên lan can đối Cố Chuẩn nói ra, trên mặt cũng là ảo ảo toát ra vẻ đùa cợt, tựa hồ nhìn về phía Cố Chuẩn như cùng ở tại nhìn một cái nắm ở trong tay chuột một dạng, chẳng thèm ngó tới. Chương 289, Thiên Hà Môn tính là thứ gì? Huynh đài, tại hạ Thiên Hà Môn Trần Ngọc Long, mọi thứ muốn giảng một cái tới trước tới sau, hôm nay là chúng ta Thiên Hà Môn người trước tìm tới vị đạo hữu này, theo lý mà nói cần phải trước đem chúng ta sự tình trước giải quyết. Giữa các ngươi ân oán chờ một chút. Giờ khắc này, đối mặt trên lầu 2 đám người kia, Cố Chuẩn bọn họ còn chưa lên tiếng, ngược lại là Thiên Hà Môn đám người này nói chuyện trước. Chỉ bất quá, tại Trần Ngọc Long nói hết lời về sau, trên lầu 2 đám người kia nhất thời thì sửng sốt một chút, sau đó mấy người nhìn nhau liếc một chút, cười lên ha hả. Thiên Hà Môn? Đó là cái gì đồ bỏ đi đồ vật? Thì các ngươi cũng dám ở trước mặt chúng ta nhảy nhót? Chán sống rồi sao? Không muốn chết cho lão tử sớm làm xéo đi. Mấy người này chính là không thèm nói đạo lý, căn bản không theo lẽ thường ra bài, cho dù là đối mặt Trần Ngọc Long như thế nho nhã lễ độ, bọn họ cũng căn bản không cho mặt mũi, nói mắng chửi người liền mắng người. Thế mà lúc này thời điểm, Trần Ngọc Long còn có thể nhẫn, phía sau hắn đám kia đồng môn sư đệ thì nhịn không được. Trong vòng một ngày, tại cùng một nhà tử lâu, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn tuần tự hai lần bị nhục, quả thực muốn đem bọn họ tức bể phổi. Ngay sau đó thì đối với lầu hai đám người này quát nói, các ngươi lại là người nào? Ta Thiên Hà môn dù nói thế nào cũng là nhị lưu số lượng lớn, há cho các ngươi khinh nhục. Có loại quyết đấu a?
Quyết đấu?
Ta đi ngươi mụ quyết đấu, ồn ào. Lầu hai một cái đi đầu đại hán lạnh giọng nói ra, đã đám người này không biết thời thế, cũng đừng trách hắn không khách khí. Lúc này cách không bàn tay hất lên, nhất thời vạn đỉnh tu vi bạo phát đi ra, lăng không nhất trưởng thì quất vào Thiên Hà môn người kia trên mặt, đem hắn đánh mắt nổi đồng đóm, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, cả người cả khuôn mặt đều bị quất thật cao xương phồng lên. Tại ba chén tiểu lâu loại này dòng người tụ tập địa phương rắn rắn chắc chắc chịu như thế lập tức, Thiên Hà môn xem như mất hết mặt mũi. Trần Ngọc Long sắc mặt cũng trầm xuống, nhìn lấy mình người ở ngay trước mặt hắn bị đánh, hắn không có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Sau đó, Trần Ngọc Long oán giận, ngẩng đầu hỏi, đạo hưu vì sao đối người của ta xuất thủ? Không sợ đắc tội ta Thiên Hà môn sao? Tiểu tử, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Lao tử không phải nói rõ với ngươi sao? Cái gì Thiên Hà môn chó bờ sông môn, tại Lao tử trong mắt cũng là Tử Hà môn, ngươi nghe kỹ cho ta, Lao tử chính là Hoàng Tuyển Tông thân truyền Lâm Bưu sư huynh giới trướng, tới nơi này bắt người, các ngươi Thiên Hà môn nếu như chán sống rồi, đại khái có thể lại chờ đợi ở đây, bằng không, thì sớm làm cho ta xéo đi. Lầu hai người cũng không kiên nhẫn được nữa, không nghĩ tới cái này Thiên Hà môn đám người này cũng là một đám nao tử sẽ không rẽ ngu ngốc. Nhất định phải bọn họ làm rõ nói bọn họ mới sẽ minh bạch. Mà lúc này, Trần Ngọc Long nghe vậy, lúc này cũng bị giật nảy mình. Hoàng Tuyên Tông. Đây chính là bọn họ Thiên Hà Tông không chọc nổi tồn tại, cửu khúc cổ thành phụ cận ba đại đỉnh tiêm thế lực một trong, cũng là hàng thật giá thật bắc cảnh nhất lưu tông môn. Hoàn toàn cũng là một cái quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại, cùng Hoàng Tuyển Tông so ra, bọn họ Thiên Hà Tông hồn nhiên thì chẳng là cái thá gì. Chứ đừng nói là Hoàng Tuyển Tông đệ tử thân truyền, người khác vạch vạch ngón tay đầu, chỉ sợ bọn họ Thiên Hà môn liền muốn không may. Lúc này, Trần Ngọc Long mới ý thức tới, nhóm người mình lần này là trêu chọc phải chính mình không chọc nổi tồn tại. Ngay sau đó, Trần Ngọc Long vội vàng nói, nguyên lai là Hoàng Tuyển Tông Lâm Bưu sư huynh người, tha thứ tại hạ mắt vụ về, không có nhận ra mấy vị đạo hữu. Tại hạ cái này liền cáo tử. Trần Ngọc Long cơ hồ là trong nháy mắt ý miệng, đối mặt Hoàng Tuyển Tông loại này quái vật khổng lồ, hắn Thiên Hà môn liền xem như dây sợ cũng không có mất mặt gì. Huống chi sớm nghe nói Lâm Bưu tại Cửu Khúc cổ thành bên trong hung danh, hắn Trần Ngọc Long thì lại không dám trêu chọc. Hòa Lâm Bưu so ra, bọn họ cũng là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân vật, có lúc lui một bước bảo toàn chính mình cũng không có gì không tốt. Trần Ngọc Long bọn người cho dù là bị người trước mặt nhiều người như vậy hướng trên mặt rút một bàn tay, nhưng là bọn họ cũng là như cũ không dám nói câu nào, nhiếp trong rừng bưu hung danh, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đứng qua một bên, không dám thở mạnh. Bởi vậy có thể biết Lâm Bưu cùng Hoàng Tuyển Tông tại Cửu Khúc cổ thành nơi này có thể nói là một tay che trời năng lượng. Mà lúc này, Trần Ngọc Long bọn người nhìn về phía Cố Chuẩn ánh mắt, cũng là biến đến nhìn có chút hả hê lên. Lâm Bưu liền bọn họ Thiên Hà môn đều không thể chơi vào, chớ đừng nói chi là đám này vô danh nhân sĩ, cũng dám tại đánh thương tổn Lâm Bưu người. Xem ra hôm nay Cố Chuẩn đám người này phải xui xẻo. Trần Ngọc Long bọn người ở tại một bên nhìn lấy. Lúc này, Hoàng Tuyển Tông người mới chậm rãi đưa ánh mắt theo Trần Ngọc Long bên kia quay lại, lần nữa nhìn về phía Cố Chuẩn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn vùng ấy, ngoan ngoãn theo chúng ta đi phía trên một vòng, nghe nói ngươi là kẻ hung hãn, chúng ta Lâm Bưu sư huynh rất muốn tự mình gặp ngươi một chút. Trên lầu 2, Hoàng Tuyển Tông mấy người lung lay nắm đấm của mình, đối Cố Chuẩn uy hiếp nói. Nhưng là lúc này, Cố Chuẩn lại lắc đầu cười, tựa hồ căn bản không có đem uy hiếp của bọn hắn để vào mắt. Thật sao? Nếu là Lâm Bưu muốn gặp ta, vậy hắn vì cái gì chính mình không đến đâu? Muốn mời ta đi qua, chỉ phái các ngươi mấy cái này tạp ngư nát tôm, không khỏi cũng quá xem thường ta. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống, ngươi còn tưởng rằng lão tử tại đùa với ngươi sao? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Muốn chết? Trên lầu Hoàng Tuyển Tông đệ tử nổi giận, nghe Cố Chuẩn người này như thế không coi ai ra gì. Lại đem bọn họ ví von thành tạp ngư nát tôm, cái này để bọn hắn sao có thể ẩn nhẫn. Ngay sau đó thì có một người vọt xuống tới, nhất quyền lên phong, hướng về Cố Chuẩn đầu đập tới. Đã ngươi muốn chết, vậy lao tử liền thành toàn ngươi, dù sao Lâm Bưu sư huynh cũng không nói muốn dẫn cái sống vẫn là chết trở về, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngày này sang năm, thì ngày dỗ của ngươi. Chịu chết đi. Đại hán kia nhất quyền phá cương, thập phần cường đại, nương theo lấy kim sắc ánh quyền, một quyền này phía dưới tụ tập vạn đỉnh tu sĩ lực lượng cường đại. Có thể không có nói không khoa trương, dạng này nhất quyền đánh đi ra, đừng nói là đầu người, cũng là một tòa núi lớn cũng phải bị nứt toát. Ba chén tiểu lâu bên trong, tại vây xem các thực khách lúc này thời điểm gặp này hào hào hét lên một tiếng, che mắt, không dám nhìn nữa. Giống như sau một khắc thì sẽ nhìn thấy cái gì huyết tinh một màn kinh khủng. Nhưng, đáng tiếc là, ngoài dự liệu sự tình rất nhanh liền phát sinh ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy Hoàng Tuyền Tông đại hán này quyền kình lúc này thời điểm nhìn như uy lực vô cùng, khí thế vô cùng. Nhưng còn không có đánh vào Cố Chuẩn trước mặt, thậm chí còn không có tới gần đến Cố Chuẩn bên người. Mọi người thì cảm giác mình thấy hoa mắt, một đạo hắc quang lóe qua, trong tiểu lâu đại hán kia bóng người thì đột nhiên biến mất. Đợi đến mọi người lại kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy tiểu lâu này bên trong, vậy mà không biết từ nơi nào vang lên một trận để người ra đầu tê dại nhấm nuốt xương cốt thanh âm. Mọi người cảm thấy sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc tìm được thanh âm nơi phát ra, lúc này thời điểm, bọn họ mới phát hiện cái kia nhấm nuốt xương cốt đổ vật. Thế mà chính là vừa mới cái kia lão quy. Lúc này thời điểm nó chính hứng hờ động đất lấy miệng, sắc bén hàm răng cọ sát lấy, một chút, nhấm nuốt thanh âm cũng là theo trong miệng của nó phát ra tới. Mọi người ở đây hiếu kỳ con lão quy này đến tột cùng là tại ăn chút gì thời điểm, đột nhiên, loảng xoảng một tiếng, một cái màu đen dày thì theo lão quy này trong kẽ răng lọt đi ra. Có lầu hai Hoàng Tuyền Tông còn lại mấy người gặp này, lập tức ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Cái này, đây không phải Ngô Quân Sư Huynh dày sao? Ngô Quân Sư Huynh, thế mà bị cái này con rùa đen ăn. Cái này quá kinh khủng. Hoàng Tuyền Tông người kinh hô một tiếng, lúc này, ba chén tiểu lâu bên trong mọi người nghe vậy, lập tức biến đến yên lặng như tờ lên. Không ít người nhìn cái này to lớn rùa đen, nhịn không được toàn thân run lên, da đầu nổ tung. Chương 290, Cường Long ép không qua địa đầu xà. Hắn thế mà ăn Ngô Quân Sư Huynh. Tại lầu hai Hoàng Tuyền Tông mấy người kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới, chỉ thấy lao quy thì thật dài đánh một ợ non nê, đem trong miệng khối thịt nuốt xuống. Tựa hồ rất là hài lòng đồng dạng, bữa này nha tế để cảm giác của nó rất là không tệ. Bất quá, lúc này, ánh mắt mọi người nhìn lấy lao quy thân hình đều tại phát lạnh. Nhất là trước đó thiên hà môn đám người kia, Trần Ngọc Long sau lưng đám kia thiên hà môn đệ tử thì càng là không chịu nổi, nguyên một đám sau lưng đều ra một tầng mồ hôi. Cái này con rùa đen, thật là đáng sợ. Đây chính là Ngô Quân A. Bọn họ có người biết Ngô Quân đại danh, chính là Hoàng Tuyển Tông đệ tử thân truyền Lâm Bưu bên người trợ thủ đắc lực, cũng là một vị hàng thật giá thật vạn đỉnh cao thủ. Tại Cửu Khúc Cổ Thành bên trong làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, thật nhiều người đều đối với hắn khắc sâu ấn tượng, không dám tùy tiện trêu chọc người này. Nhưng không nghĩ tới cũng là như thế một kẻ hung ác, hôm nay lại bị cái này một cái nhìn như thường thường không có gì lạ rùa đen cho một miệng kết thúc, hai ba miếng thì nhai nát nuốt vào trong bụng. Bọn họ thế mà mới vừa rồi còn muốn đối với cái này con rùa đen xuất thủ. Chơi ạ, bây giờ suy nghĩ một chút vừa mới Ngô Quân xuống tràng, thiên hà môn đám người này nhất thời cảm giác vừa mới chính mình là điên rồi. Muốn không phải Hoàng Tuyền Tông đám này đần độn lâm trận trên chân, làm bia đỡ đạn, mới vừa rồi bị nhai nát, khẳng định cũng là bọn họ. Trần Ngọc Long cái chán cũng ra một tầng dày mồ hôi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới cái này một cái nhìn qua phổ thông rùa đen, thế mà lại hung ác như thế. Thì liền Ngô Quân ở trước mặt của hắn đều liền sức hoàn thủ đều không có, ngoan ngoan thuận thuận bị ăn. Quả nhiên rời đi thiên hà môn trước đó, trong môn đích sư tôn nhóm nói không sai, Cửu Khúc Cổ Thành bên trong tàng long ngọa hổ, ẩn tàng cao thủ càng lại như cá giết sang sông. Ngay từ đầu Trần Ngọc Long còn không tin, không nghĩ tới vừa mới tiến thành thì gặp phải như thế một cái phổ thông lão quy thì ăn Ngô Quân, rất khó tưởng tượng, Cố Chuẩn đám người này sẽ là thế nào kinh khủng một nhóm người. Thiên hà môn bọn người không dám ở nơi này ba chén tiểu lâu lưu lại, nơi này quá kinh khủng, hiện tại cũng là nhất cá thị phi chi địa. Thừa dịp cái kia lão quy bây giờ bị Hoàng Tuyển Tông Lâm Bưu mấy cái kia đần độn thủ hạ quân lấy, Trần Ngọc Long thì cùng sau lưng mấy cái đồng môn liếc nhau một cái, theo trong góc chạy trước. Ai biết nhóm người này giải quyết hết Hoàng Tuyển Tông mấy cái kia về sau có thể hay không quay đầu lại đến đối phó bọn hắn, 36 kế, vẫn là chạy là thượng sách. Nhìn lên trời bờ sông môn mấy cái kia theo nơi hẻo lánh trốn đi. Cố Chuẩn cũng chỉ là nhìn lướt qua, căn bản lười đi truy. Bởi vì trong mắt hắn, thiên hà môn người cùng tôm tép nhại nhép không hề khác gì nhau, căn bản không phải cái gì người trọng yếu, chạy cũng liền chạy, nếu vì những thứ này tôm tép nhại nhép cố ý đuổi theo, ngược lại là rơi tên tuổi của hắn. Không thèm để ý bọn hắn, lúc này, Cố Chuẩn liền muốn hướng lầu 2 đi đến. Nếu như không có chuyện gì, các vị sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Cố Chuẩn nhàn tản nói ra, từ đầu tới đuôi. Hắn cũng không có đem Hoàng Tuyển Tông người để vào mắt qua. Chỉ bất quá, nhìn lấy Cố Chuẩn cái này một bộ tự do tản mạn dáng vẻ, Hoàng Tuyển Tông còn lại mấy người thì nhìn không được, bọn họ nói thế nào cũng là Lâm Bưu người, hiện tại tiểu tử này thế mà ỷ vào một đầu rùa đen khinh thị như vậy bọn họ, vậy làm sao có thể nhẫn. Lúc này, Hoàng Tuyền Tông mấy người này cũng là hướng về Cố Chuẩn khẽ quát một tiếng. Họ Cố, ngươi không nên đắc ý, hôm nay chúng ta tài nghệ không bằng người, bất quá, lần này chính là Lâm Bưu sư huynh cho ngươi đi bái kiến, ngươi có thể được nghị thông suốt, nếu như không đi, tự gánh lấy hậu quả. Hoàng Tuyền Tông mấy người này cả gan nói ra. Bọn họ tuy nhiên kiêng kỵ Cố Chuẩn cái kia ăn người hung rùa, nhưng có mấy lời không thể không nói. Không sai mà lúc này đây, Cố Chuẩn lại căn bản không để ý bọn họ, khoát tay chặn lại, chỉ thấy Lao Quy lúc này hiểu ý, tại chỗ hóa thành một đạo hắc quang, một cái miệng khổng lồ mở ra, trực tiếp liền đem còn lại mấy cái Hoàng Tuyền Tông người sinh nuốt xuống. Đối phương liền kêu thảm một tiếng, cơ hội đều không có liền trực tiếp bị ăn. Cố Chuẩn gặp này, cũng là nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, khẽ thở dài một tiếng. Biết mình tài nghệ không bằng người, còn ở nơi này nói nhảm, ngoại trừ muốn chết, ta cũng không biết nói cái gì. Đón lấy, hắn thì nhìn về phía sau cùng còn lại một cái kia Lâm Bưu người, người này lúc này kịp phản ứng, đã toàn thân đều hoảng sợ mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, không ngừng phát run. Hỏa thạch điện quang ở giữa, chính mình mấy người đồng bạn liền bị ăn, mà lại là ở ngay trước mặt hắn ăn hết, đây quả thực đem người này làm cho sợ hãi, nhìn lên trước mặt to lớn rùa đen, sợ sau một khắc cái này hung rùa cũng sẽ một miệng bắt hắn cho nhai nát nuốt vào bụng bên trong. Cố Chuẩn, không bằng dạng này, ngươi đi cho cái kia Lâm Bưu mang câu nói, ta cho hắn 3 ngày, trong 3 ngày này, hắn có bao xa trốn bao xa, 3 ngày sau đó, ta sẽ đích thân tới quý phủ, hái đầu của hắn. Cố Chuẩn khỏe miệng nổi lên cười lạnh, phảng phất là tại kể ra một kiện chuyện hết sức bình thường. Nhưng là chỉ là một câu nói kia, liền để sau cùng cái kia Hoàng Tuyển Tông đệ tử toàn thân hoảng sợ mềm nhũn. Lộn nhào liền vội vàng gật đầu xưng phải, sau đó liền trực tiếp từ lầu 2 lăn xuống dưới. Hoàng hốt chạy bừa như bay trốn ra cái này ngày sau sẽ trở thành hắn cả một đời ác ngộng chi nguyên 3 chén tử lâu. Mỉm cười đưa mắt nhìn cái kia Hoàng Tuyền Tông đệ tử đi xa, Cố Chuẩn liền trực tiếp hướng dưới lầu nhà này 3 chén tử lâu tiểu nhị trong tay bắn ra 3 cái minh hà tiền cổ. Đập nát ngươi đồ vật, đây là bồi thường. Sau khi nói xong, Cố Chuẩn liền trực tiếp quay đầu, đi vào trong nhà. Quán rượu kia tiểu nhị cầm trong tay 3 cái tiền cổ, lúc này cũng là 2 lời không dám nói. Vừa rồi tại kiến thức vị đại gia này cái kia con rùa đen khủng bố, lúc này ai còn dám lắm miệng một câu. Hỏa kế này còn muốn sống thêm 2 năm đâu, lại nói người ta khách quan đã cho bồi thường, chuyện này, bọn họ thì càng không thể nói cái gì. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, chỉ thấy con lão quy này ngay tại lầu 2 bước chân đi thong thả, cuối cùng đánh ra một ợ no nê về sau, thì nên ngang hướng chính mình phòng chữa địa gian phòng đi vào. Nhìn cái này hung rùa bóng lưng, lúc này thời điểm rốt cuộc không ai dám nói cái gì. Chớ nói chi là có người dám đi cùng cái này con rùa đen đoạt gian phòng. Đối mặt dạng này hung vật, người nào dám nói chuyện? Trừ phi chính là mình chán sống rồi, muốn trở thành người khác nhát tế, nếu không, chính là cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ tình nguyện đi ngủ ngoài đường, cũng không muốn đi đối mặt đầu này rùa đen. Một trận nháo kịch, cho tới bây giờ cũng là dừng ở đây. Chỉ bất quá, người sáng suốt là có thể thấy được, nhóm người này cùng cái kia Lâm Bưu cửu đoán cũng coi là triệt để kết lại. Có thể nói là cường long đối lên địa đầu xà, tin tưởng rất nhanh chỉ cần Lâm Bưu bên kia biết chuyện đêm nay, chẳng mấy chốc sẽ có đại động tác. Đến lúc đó, Cựu Khúc Cổ Thành liền muốn có một trận bộ phim nhìn. Một bên là Hoàng Tuyền Tông thân truyền, cắm rễ Cựu Khúc Cổ Thành địa đầu xà, một bên khác thì là không biết lai lịch thần bí hung nhân, trận này bộ phim nhất định rất đặc sắc. Sau đó tiếp xuống vài ngày, Cựu Khúc Cổ Thành bên trong đều một mực có người tại khí thế ngất trời nghị luận chuyện này, lần này đối kháng đến cùng người nào sẽ trở thành cuối cùng bên thắng. Bất quá, đại đa số danh tiếng vẫn là hướng về Lâm Bưu bên kia ngược lại, bởi vì chắc hẳn Cố Chuẩn tới nói, Cựu Khúc Cổ Thành người đối hắn hiểu quá ít. Ngược lại là Lâm Bưu tin tức càng thêm toàn diện. Không nói những cái khác, cũng là lương tựa Hoàng Tuyển Tông đầu này, thì đầy đủ hắn tại Cựu Khúc Cổ Thành xông pha. Trung quy là cường long ép không qua địa đầu xà A. Chương 291, Nhập Minh Hà. Tại 3 chén tiểu lâu nghỉ ngơi một đêm thời gian, trước một ngày buổi tối. Cố Chuẩn còn gõ Ngân Nguyệt cửa phòng, cùng với nàng tại gian phòng nói chuyện với nhau nửa canh giờ thời gian, trước khi đi phân phó Ngân Nguyệt nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Ngân Nguyệt ngược lại là một mặt mơ hồ, không biết nhà này người này là có ý gì. Không đủ vị công tử gia này như là đã nói, Ngân Nguyệt đương nhiên cũng chỉ có thể làm theo. Một nhóm người tại 3 chén tiểu lâu chỉnh dừng một chút, ngày thứ 2 sắc trời không có sáng, còn tại canh 4 sáng thời điểm, ánh trăng treo trên cao. Cố Chuẩn liền đem bọn hắn cho phân biệt từ trong phòng kéo đi ra. Lão sư, chúng ta như thế sáng sớm đi chỗ nào a? Khúc Bảo Bảo còn một mặt mơ hồ, Thụy Nhãn mông lung dáng vẻ, đang ngủ say liền bị Cố Chuẩn cho kéo lên, không biết muốn đi làm gì. Phong Minh bến đỏ. Cố Chuẩn cười cười, chỉ nói ra một cái địa danh. Phong Minh bến đỏ. Còn đi đánh bắt huyền minh ngư sao? Ngân Nguyệt nói. Đến các ngươi tự nhiên biết. Cố Chuẩn rất thần bí, nhắc lên một chút đôi câu vài lời về sau, thì nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, an tâm dưỡng thần. Mọi người gặp này, cũng thì không hỏi thêm nữa. Bọn họ người này hướng tới làm việc thần bí, không phải bọn họ có thể tùy tiện ước đoán, nhìn cái dạng này, chỉ có thể đến Phong Minh bến đỏ mới biết được là chuyện gì xảy ra. Lấy tại lưu quang nhất giới thuyền bên trong, rất tốc độ nhanh liền đã rời đi Cửu Khúc cổ thành, gặp được Phong Minh bến đỏ hình dáng. Đầu kia to lớn minh hà vẫn là như thế bao la, mênh mông bát ngát. Mặc kệ là lúc nào nhìn thấy, đều khiến người ta có loại kính sợ cảm thán cảm giác. Tiên Chu chậm rãi dừng lại, rơi vào Phong Minh bến đỏ phía trên, Tống Thanh Vân bọn người nhảy xuống Tiên Chu, tại Cố Chuẩn chỉ huy dưới, đi vào một cái trên bến tàu. Bốn canh thời gian, Phong Minh bến đỏ vẫn như cũ là náo nhiệt vô cùng. Lui tới đều là ra vào Minh Hà câu huyền minh ngư người. Lúc này Cố Chuẩn bọn họ đã đi tới Phong Minh bến đỏ nửa canh giờ thời gian. Vị công tử gia này chỉ là từ đầu tới đuôi đứng ở chỗ này, cũng không nói chuyện, không biết muốn làm gì, ngược lại là nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ đang đợi cái gì. Tống Thanh Vân bọn người gặp này tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ lấy. Rốt cục, lại qua mấy cái khắc đồng hồ thời gian về sau, mọi người thấy gặp, trong đêm tối, Phong Minh bến đỏ một bên khác. Một mảnh trong rừng rậm, có trên người một người gánh lấy hai khối cự vật lớn đang theo lấy nơi này khí thế ngất trời cuồn cuộn mà tới. Cái này ai vậy? Khúc Bảo Bảo híp mắt lại, cảm giác có chút kỳ quái. Sẽ không phải là biến thái đi, đêm hôm khuya khoắt khiêng như vậy vật lớn chạy loạn khắp nơi. Đợi đến người kia chạy tới gần một chút, Hầu Tiểu Song mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Là ca ca. Mọi người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai tên biến thái này, thế mà chính là đã mất tích một ngày hoàng vĩ. Gia hỏa này không biết đi địa phương nào, theo sáng sớm hôm qua bắt đầu thì không thấy bóng dáng, liền lao hà cành cá đều không có uống đến, hiện tại thế mà cũng đến Phong Minh bến đỏ. Mà lại, càng kỳ quái hơn chính là, gia hỏa này trên lưng lúc này thời điểm còn đeo hai cái to lớn quan tài. Cũng không biết hắn là muốn làm gì. Mà lại cái này quan tài nhìn qua mục nát dáng vẻ, cũng không giống là mới quan tài, không biết từ chỗ nào móc ra. Gia hỏa này, cái kia không phải đi đào người ta tổ phân đi. Vương Hiển trong lòng nhảy một cái, có một cái to gan ý nghĩ. Chỉ bất quá lúc này Hoàng Vĩ không có nhìn Vương Hiển, mà chính là đem trên lưng thứ hai quan tài khẽ đẩy, một tiếng ầm vang, đập xuống đất. Ba chân bốn cẳng đến Cố Chuẩn bên người, nói, công tử gia, dựa theo phân phó của ngài, hai bộ hạ táng 300 năm gỗ lim dựng thẳng táng quan tài, đều chuẩn bị, ngài nhưng không biết, vì tìm tới cái này hai bộ quan tài, tiểu nhân ta thế nhưng là chịu nhiều đau khổ, đầu tiên là một đầu đâm vào bãi tha ma tìm nửa ngày. Sau đó lại đi đào mộ tổ tiên của người khác, còn có một lần bị người khác tóm gọn, bị người khác mang nhà mang người hai vị vạn đỉnh đại năng bao vây chặn đánh nửa ngày, tiểu nhân ta. Con cái này hai bộ quan tài vòng quanh Cửu Khúc cổ thành đều chạy một vòng, thật vất vả mới đoạt tới tay, ta thật quá khó khăn. Hoàng Vĩ một mặt đắng chát nói ra, đối với Cố Chuẩn ngược lại một bụng nước đắng. Trên thực tế nói với hắn cũng kém không nhiều, Cố Chuẩn cho nhiệm vụ của hắn hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Muốn tìm tới hoàn toàn phù hợp yêu cầu đồ vật. Hoàng Vĩ còn thật kém chút không có đem chân đều chạy gãy mất, trong vòng một ngày trời mới biết hắn đã trải qua cái gì. Bất quá còn tốt, tại quy định thời gian bên trong vẫn là đem làm xong việc. Hai bộ 300 năm gỗ lim dựng thẳng táng quan tài, thế nhưng là kém chút đem cái mạng nhỏ của hắn đều bỏ vào. Lúc này thời điểm Cố Chuẩn nghe Hoàng Vĩ, cũng là vô vô bờ vai của hắn, vất vả. Đơn giản nói một tiếng về sau, thì không nói gì nữa. Bất quá Hoàng Vĩ cũng là hài lòng, quay xong rồi người này mông ngựa, ngày sau chỗ tốt có rất nhiều. Chỉ là Hoàng Vĩ cũng không biết, vị đại gia này muốn tìm nhiều như vậy quan tài làm gì. Lẽ ra quan tài chính là cất giữ chết người đồ vật, loại này điểm xấu đồ chơi, bình thường người đều là tránh không kịp, làm sao vị đại gia này ngược lại là phương pháp trái ngược. Hoàng Vĩ tò mò, cũng muốn nhìn một chút Cố Chuẩn muốn cái này hai bộ quan tài đến cùng là lấy làm gì. Tại mọi người vây xem dưới, chỉ thấy Cố Chuẩn lúc này thời điểm thì đến gần cái này hai bộ quan tài trước mặt. Đầu tiên là lấy tay gõ gõ vách quan tài, sau đó nhẹ gật đầu. Xem ra vẫn là tương đối hài lòng. Hoàng Vĩ gặp này cũng thở dài một hơi, không có ra cái gì chỗ sơ suất liền tốt. Đón lấy, chỉ thấy Cố Chuẩn cũng là kéo động cái này hai bộ quan tài trên đầu buộc lên cái kia hai cái dây đỏ, đem cái này hai sợi dây buộc ở cùng nhau, đánh một cái nút chết. Sau đó cũng là cả người hướng trong quan tài nhảy một cái, trực tiếp nằm đi vào, cho Ngân Nguyệt truyền âm, để cho nàng tiến vào mặt khác một bộ quan tài. Đón lấy, Cố Chuẩn cũng là người ta đem phía ngoài nắp quan tài cho đắp lên. Sau cùng để Hoàng Vĩ đem cái này hai bộ quan tài đẩy mạnh Minh Hà bên trong. Hoàng Vĩ bọn người ở tại bên ngoài thấy choáng, bọn họ vốn là coi là, người này làm cái này hai bộ quan tài là có còn lại diệu dụng, không nghĩ tới lại là cho mình nằm. Hơn nữa còn muốn để bọn hắn đem vị đại gia này đẩy mạnh mình trong sông, đây cũng là những chuyện gì à? Hoàng Vĩ hoài nghi mình là nghe lầm, sau đó gõ gõ vách quan tài, hỏi, lớn, đại gia, ngài nói không sai chứ, đẩy mạnh Minh Hà. Ngài không muốn sống nữa. Minh Hà a, cái kia là địa phương nào? Không có gì không trầm địa phương, nước nhẹ không nổi vạn vật, liền xem như chân thần rơi nhập Minh Hà bên trong, cũng phải nuốt hận. Người bình thường đều là đối Minh Hà chi thủy ngay đến chạm vào cũng không dám, dính vào một chút cũng là thập phần khủng bố sự tình, chớ đừng nói chi là tiến nhập Minh Hà. Đem người đẩy mạnh Minh Hà bên trong, đây không phải là trực tiếp giết người sao? Chuyện như vậy Hoàng Vĩ cũng không dám làm, hắn cùng người này lại không có thù gì. Không cựu không đoán, hắn có thể không muốn giết người. Huống chi, Minh Hà bên trong, cũng không phải hai bộ quan tài liền có thể phòng được nước, Hoàng Vĩ là không biết người này nghĩ như thế nào. Hắn cũng không dám đẩy. Nhưng là lúc này, Cố Chuẩn thanh âm thì chuyển tới, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi đẩy ngươi thì đẩy, xảy ra chuyện tính toán ta. Hoàng Vĩ. Chương 292, nhập Minh Hà. Cố Chuẩn thanh âm rằng giặc theo quan tài bên trong truyền đến, nghe Hoàng Vĩ là trong nháy mắt một bức, không biết làm thế nào mới tốt. Xảy ra chuyện coi như hắn. Lớn, đại gia, lời này thế nhưng là ngài nói à, cũng không phải ta muốn đẩy, vậy ta thật là đẩy. Hoàng Vĩ nuốt nước miếng một cái, thở sâu thở ra một hơi về sau, đối với bên trong hô. Ừm, đẩy đi. Cố Chuẩn ở bên trong gật đầu, về sau thì không nói thêm lời. Hoàng Vĩ lúc này thời điểm cũng là cắn răng một cái, đã người ta người này đều nói như vậy, vậy hắn cũng không do dự nữa. Dù sao xảy ra chuyện cũng không phải là của mình trách nhiệm, mà chính là người ta yêu cầu, lại nói, bị đẩy mạnh Minh Hà lại không phải mình. Làm liền làm. Chỉ thấy Hoàng Vĩ hai tay dùng lực, lập tức, thì đẩy mạnh hai bộ quan tài, hướng bến đỏ chỗ đó đi tới. Xuy xuy xuy. Quan tài tại trên mặt đất kéo làm được thanh âm, lúc này hấp dẫn không ít người. Có người sớm tại thật lâu trước đó thì chú ý tới Cố Chuẩn cái này một đám người kỳ quái, đứng ở chỗ này hơn nửa canh giờ, cũng không biết đang làm gì. Thằng đến vừa mới nhìn rõ Hoàng Vĩ gánh lấy hai bộ quan tài đi tới nơi này, bọn họ liền càng thêm kỳ quái. Ào ào nhiều hứng thú nhìn lại. Thằng đến tận mắt thấy trong đó cái kia dẫn đầu người cùng một cái tiểu cô nương hai người thẳng tiến quan tài bên trong, từ một người đem cái này hai bộ quan tài hướng bến đỏ nơi này đẩy đi tới. Phong minh bến đỏ phía trên không ít người thì nghị luận lên. Đây là đang làm gì a? Lão Trương, ngươi biết không? Ta làm sao biết? Lão tử ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, chưa thấy qua chuyện như vậy. Quan tài được người sống. Đây không phải phạm vào kiêng kỵ sao? Quá xối quậy. Đây là muốn đẩy đến địa phương nào đi a? Sẽ không phải là đẩy đến Minh Hà bên trong a? Mẹ của ta ơi! Đây là cái gì thù cái gì oán nghiệp a? Giết người bất quá đầu chạm đất, tốt xấu cũng cho người lưu lại toàn thây a, đem người sống ném nhập Minh Hà. Cái này quá độc ác. Có không biết tình huống người hào hào nói ra. Chỉ thấy lúc này thời điểm, Hoàng Vĩ đẩy hai bộ quan tài hướng bến đò đi đến, cuối cùng, hắn đứng ở nơi đó hít sâu một hơi, hơi vừa dùng lực, liền đem cái này hai bộ quan tài thật đẩy vào minh trong nước sông. Mẹ của ta ơi! Thật đẩy xuống nước. Quá độc ác. Đây chính là Minh Hà A, cái này cái kia hai cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Hoàng Vĩ thế mà thật đem quan tài đẩy tới nước, có người trừng to mắt, hét lớn. Mọi người một trận nghị luận, liền xem như đem hai người kia vận mệnh cho bàn giao. Minh Hà bên trong mấy chục triệu năm thực hành tri thức. Người nhập Minh Hà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chứ đừng nói là hai người trẻ tuổi. Liền xem như nằm tại trong quan tài, nhưng là bọn họ vẫn như cũ vô pháp tưởng tượng, hai cỗ quan tài gỗ tải mà thôi. Liền xem như thần thiết tiên kim đều ngăn cản không nổi Minh Hà chi thủy ăn mòn, hai cỗ quan tài gỗ tải, làm sao có thể chống đỡ được Minh nước sông ăn mòn. Cho nên khẳng định là chết chắc. Sẽ không còn có loại thứ hai kết quả. Lúc này, cũng là Tống Thanh Vân bọn người nhìn lấy chính mình vị công tử gian này cùng Ngân Nguyệt rời đi, trong mắt của bọn hắn cũng đều toát ra lo lắng thần sắc. Tuy nhiên Tống Thanh Vân bọn người đối với Cố Chuẩn vẫn như cũng là có lòng tin tuyệt đối, nhưng là cái này dù sao cũng là Minh Hà danh tiếng quá vang dội. Vang dội đến liền xem như chính mình người này nhập Minh Hà bọn họ cũng không khỏi làm lo lắng. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Tống Thanh Vân bọn người ở tại chỗ cầu nguyện. Một lát sau, các nàng cũng là rời khỏi nơi này, bởi vì trước khi đi Cố Chuẩn đã từng nói với bọn họ, hắn chuyến đi này không biết muốn bao lâu thời gian, ngắn thì 2-3 ngày, nhiều thì nửa vầng trăng thời gian, tại hắn nhập Minh Hà về sau, bọn họ thì không cần ở chỗ này chờ lâu, chỉ cần hồi thứ 9 khúc cổ thành bên trong chờ liền có thể. Có chuyện gì, có thể đi lão Hà canh cá tiệm cũ tìm vị kia trưởng quỹ giúp đỡ. Trước khi hắn trở lại, đừng có cái gì đại động tác. Tống Thanh Vân bọn người đương nhiên là lựa chọn nghe lời, tại Cố Chuẩn quan tài tất cả đều nặng nhập Minh Hà về sau, mọi người thì hướng thẳng đến bên trong thành bay đi. Cùng lúc đó, tại Minh Hà bên trong, đại lượng nước đen bao khỏa phía dưới, có vô tận tử khí xoay quanh tại quan tài gỗ bên ngoài. Ngân Nguyệt nằm tại mặt khác một bộ trong quan tài, lúc này nàng nói không sợ đó là giả, bởi vì liền xem như nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, lại càng không cần phải nói làm điên cuồng như vậy sự tình. Đây chính là Minh Hà A, tuy nhiên Ngân Nguyệt trước kia cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là tại Đông Hoang thời điểm, đã từng tại Đại Chu Thành Cố gia tàng kinh các sách cổ phía trên có thấy quan Minh Hà ghi chép. Cái kia là tuyệt đối chết địa chí nhất, cửu giới đại danh đỉnh đỉnh địa phương. Không nghĩ tới mình bây giờ thế mà tiến nhập Minh Hà bên trong, mà lại cho tới bây giờ đến xem, nàng thế mà còn là bình yên vô sự. Chính là nàng nằm cái này một bộ quan tài, bảo vệ được nàng, đem tất cả Minh Hà chi thủy đều ngăn tại bên ngoài, tử khí giống như đụng phải thiên địch đồng dạng, tại cái này quan tài trước mặt, căn bản tiến cũng vào không được. Ngân Nguyệt không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ám đạo vị công tử kia ra thần kỳ. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hắn thế mà làm được, thật tiến nhập Minh Hà bên trong. Cũng là Ngân Nguyệt hiện tại còn không biết, bọn họ chuyến này nhập Minh Hà, rốt cuộc muốn đi dạng gì địa phương. So với Ngân Nguyệt hiếu kỳ, mê mang cùng kích động, Cố Chuẩn bên này, ngược lại là lộ ra bình thản nhiều lắm. Hắn theo thẳng tiến quan tài về sau, vẫn liền nửa câu đều không có nói qua, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng mặc kệ bên ngoài là thế nào. Tuy ý cái này hai đạo quan tài tại Minh Hà bên trong theo thế nước phiêu lưu. Tựa hồ căn bản không quan tâm hải lưu cuối cùng ở nơi nào. Bởi vì, so với những người khác tới nói, nhập Minh Hà có lẽ ở trong mắt người khác là một kiện điên cuồng sự tình, căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng là tại Cố Chuẩn trong mắt, thì quá đơn giản, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Căn bản không có khó khăn nói chuyện, chỉ là nhập Minh Hà, hắn cũng không biết đi qua bao nhiêu lần. Tại thượng cổ thời đại, đừng nói Minh Hà, coi như là chân chính chỗ chết, so Minh Hà hung hiểm vạn lần. Hắn đều đi qua không dưới 10 lần, tương đối, Minh Hà thật không tính là gì. Chỉ phải tìm đúng phương pháp, vẫn là rất dễ dàng thì có thể đi vào. Cũng tỉ như Cố Chuẩn nếu như muốn tiến nhập Minh Hà, hắn thì có không ngừng 20 loại phương pháp khác nhau. Nam quan tài nhập bờ sông, chỉ là trong đó đơn giản nhất một loại. Nói đến Cố Chuẩn cũng là chui Minh Hà lỗ thủng. Loại phương pháp này là Cố Chuẩn kiếp trước hao tốn thời gian rất lâu mới nghĩ tới. 300 năm quan tài, dựng thẳng táng, gỗ lim, quan tài đầu dây đỏ. Đây hết thể đều là tại lẩn tránh Minh Hà bên trong đủ loại pháp tắc. Tại người khác xem ra là Minh Hà chi thủy cường đại hủ thực năng lực, nhưng ở Cố Chuẩn xem ra, cái này bất quá chỉ là một loại kinh khủng pháp tắc chi lực mà thôi. Minh Hà chi chu tài liệu, thì là một loại dùng để trốn tránh pháp tắc vật liệu gỗ. Như vậy tự nhiên, Cố Chuẩn chỗ nằm quan tài, cũng là chuyên môn trốn tránh pháp tắc. 300 năm, đây là một cái giới hạn, tu sĩ tại sau khi chết 300 đến 500 năm, là một cái trống rỗng kỳ. Không về địa phủ quản hạt, du lịch cửu giới bên ngoài, cũng là Minh Hà cũng không quản được sau khi chết 300 năm đến 500 năm du hồn. Cho nên Cố Chuẩn nằm tại 300 năm quan tài bên trong nhập bờ sông, thì tương đương với là rót vào trong bùn nước một dạng, không bị quấy nhiễu. Có thể nối thẳng Minh Hà dưới đáy, tiến vào hắn muốn đi địa phương. Chương 293, Kim Sắc Chổ Miếu, chúc mọi người trung thu khoái lạc. Minh Hà bên trong, quần quận chi thủy như nước chảy. Đáy sông hải lưu kinh lực 10 phần. Bình thường thần thiết tiên kim đến nơi này đều sẽ bị cường hãn to lớn hải lưu lực lượng tùy tiện phá hủy. Một đám huyền minh ngư chính nương theo lấy hải lưu cấp tốc ghé qua. Ngoại trừ huyền minh ngư sinh vật như vậy, Minh Hà bên trong cũng liền không còn còn lại sinh vật có thể tồn tại. Nhưng như vậy lúc, hai đạo quỷ dị đồ vật đột nhiên vọt vào nơi này, đây là hai đạo gỗ lim mà chế quan tài, mục nát quan tài bị một cái dây đỏ buộc chung một chỗ, không nhận Minh Hà chi thủy quấy nhiễu, bị dòng nước mang đến nơi này. Cái này hai cỗ quan tài rơi vào đáy sông, không biết qua bao lâu, đột nhiên, cách đó không xa một số nát trong đá phát ra một số tỉ mỉ vỡ nát thanh âm. Một cái nho nhỏ ngao kìm theo Minh Hà dưới đáy triển lộ ra, đây là một cái kim sắc con cua, theo lòng đất bỏ lên đi ra. Theo sát lấy, cái thứ hai, cái thứ ba. Càng nhiều con cua theo trong đất cắt bỏ lên đi ra. Chỉ thấy chúng nó đi tới nơi này hai cái quan tài trước đó, vô số con cua vây tụ tại hai cỗ quan tài bốn phương tám hướng, đón lấy. Bọn họ cộng đồng dơ lên cẳng cua khổng lồ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một trận to lớn bùn cắt vung lên, những thứ này còn cua thế mà hợp lực đem cái này hai cỗ quan tài cho dơ lên. Ngân Nguyệt nằm tại trong quan tài, tự nhiên cảm nhận được dạng này dị động, bất quá Ngân Nguyệt lúc này lại một cử động cũng không dám, bởi vì lúc trước Cố Chuẩn đã cho hắn truyền âm, để cho nàng an tâm chớ vội. tại Hắc Cá Minh Hà dưới đáy, nếu như lúc này thời điểm có người, nhất định có thể trông thấy dạng này một bức kỳ cảnh. Một đám kỳ dị con cua ngay tại cất nhắc lấy hai tòa cự đại quan tài tiến lên. Tình cảnh này nếu như truyền đi, sợ rằng cũng không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người nhãn cầu. Liền xem như ở tại Minh Hà bên trong trên trăm năm lão nhân, cũng là chưa bao giờ nghe sự tình. Mọi người đều biết, Minh Hà chi thủy có cường đại tính ăn mòn, tại Minh Hà bên trong, ngoại trừ huyền minh ngư loại sinh vật này, thì không còn có loại thứ hai sinh vật tồn tại. Đây là hàng ngàn vạn năm tới một số cơ bản thường thức. Nhưng là hiện tại Minh Hà dưới đáy, thế mà lại xuất hiện dạng này một đám con cua, quả thực cũng là đổi mới người thế giới quan. Dạng này một đám con cua, khẳng định không phải phổ thông con cua, bọn chúng theo hầu có bao nhiêu kinh thiên, cái này cũng không phải là bình thường người có thể biết. Trong bóng đêm, Ngân Nguyệt cũng không biết đi được bao lâu, thời gian như là nước chảy đi qua. Rốt cục, hai cỗ quan tài rốt cục tại một chỗ ngừng lại. Bọn này con cua trong nháy mắt như là điểu thú tứ tán, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cố Chuẩn cảm nhận được quan tài đã dừng lại, giờ phút này hắn cũng là trong lòng biết hiểu ngầm, vô vô ống tay áo, để lộ quan tài, từ bên trong đó bỏ lên đi ra. Sau đó, hắn lại gõ gõ mặt khác một cỗ quan tài, đối bên trong Ngân Nguyệt nói, ra đi, đã đến. Theo sát lấy, Ngân Nguyệt liền thấy Hiếu Kỳ từ bên trong bỏ lên đi ra. Công tử ra, đây là địa phương nào? Ngân Nguyệt theo trong quan tài đi tới, ngắm nhìn bốn phía, thế mà phát hiện một kiện chuyện thần kỳ. Bọn họ trước đó rõ ràng còn tại Minh Hà dưới đáy, nhưng là hiện tại theo trong quan tài sau khi đi ra, nơi này vậy mà không có nước, mà chính là một mảnh cổ quái không gian. Ngân Nguyệt cũng không biết nơi này là địa phương nào, chỉ là cảm giác nơi đây khí tức rất hỗn loạn, tựa hồ không là trên mặt đất. Tại nàng ngay phía trước, có một tòa tĩnh mịch cự hẻm núi lớn, hạp cốc phía trên, đã nứt ra một khe hở khổng lồ, phảng phất là bị thứ gì lấy tay đem trọn tòa hạp cốc xé mở. Có thể cho dù là dạng này, từ nơi này ngẩng đầu nhìn lên trên thời điểm, Ngân Nguyệt cũng căn bản không nhìn thấy bầu trời, nhìn đến chỉ là một đoàn sương mù màu đen, tràn ngập đại lượng tử khí. Bên trong hạp cốc, không có cái gì, một mảnh trống không, liền một đóa hoa, một gốc thảo đều không có. Có thể nói đất cằn ngàn dặm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Ngân Nguyệt quả thực không tin trên thế giới còn có một chỗ như vậy. Quá hoang vu đến khiến người ta giận sôi cấp độ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, loại này địa phương hoang vu, coi như là bình thường điểu thú cũng không nguyện ý đến, bọn họ tới nơi này làm gì. Đối với Ngân Nguyệt vấn đề, Cố Chuẩn không có trả lời, hắn chỉ là không rên một tiếng, không có nói bất luận cái gì lời nói, chắp tay sau lưng, bình chân như vậy thì đi về phía trước. Tựa hồ là đang đi một cái mười phần bình thường địa phương, đối với phía trước vô cùng quen thuộc đồng dạng. Ngân Nguyệt nghi hoặc, nhưng ở loại địa phương này, cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo Cố Chuẩn đằng sau. Hai người cứ như vậy lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong, một người phía trước một người ở phía sau, bốn phía càng là như vậy một loại hoang vu khắp nơi. Không hiểu ở giữa, Ngân Nguyệt thậm chí cảm giác có một loại làm cho lòng người bên trong phát lạnh ảo giác. Rốt cục, tại đi sau một khoảng thời gian, tiến vào to lớn hắc cốc, đối diện có thể nhìn đến một tòa rách nát kiến trúc. Đây là một cái kim sắt chùa miếu. Chùa miếu nhìn qua là cực kỳ lâu trước kia tu kiến, đến bây giờ đã không biết đi qua thời gian bao nhiêu, ở bên ngoài nhìn qua rách nát vô cùng, lung lay sắp đổ, giống như một chút chạm thử liền sẽ sập. Tường đổ đổ nát thê lương phía dưới, căn bản không giống có dấu vết người dáng vẻ, cũng không biết là ai khi nào ở chỗ này tu kiến, cùng ngoại giới hoang vu một mảnh tạo thành nghiêm trọng không cân đối. Cố Chuẩn nhìn đến tòa này chùa miếu, tuyệt không kinh ngạc, dường như tòa này chùa miếu nên ở chỗ này. Chỉ thấy hơi vừa cất bước, thì leo lên kim chùa bậc thang, đi vào bên trong đi vào. Ngân Nguyệt gặp này, cũng chỉ có thể cắn răng một cái, đi theo. Tiến vào chùa miếu về sau, chỉ thấy bên trong giống tuyết, chỉ bất quá trên đất gạch đá đều là một mảnh kim sắc, dường như từ gạch vàng trải thành. Nhìn qua quả nhiên đã thật lâu chưa có ai ở qua, không chỉ có là bên ngoài tàn phá, thì liền bên trong cũng là rách nát một mảnh. Gạch đá khe hở ở giữa đã dài ra đủ loại cỏ dại thậm chí đã dài đến nửa người độ cao. Thì liền một số cục gạch phía trên thậm chí cũng bắt đầu mốc meo, mọc đầy rêu xanh cùng đủ mọi màu sắc cây nấm. Cái này bên trong căn bản cũng không có người ở. Ngân Nguyệt lông mày nhíu lại, bởi vì nàng trông thấy, Cố Chuẩn lúc này thời điểm chính hướng về chùa miếu tận cùng bên trong nhất đi đến. Ngân Nguyệt đuổi đi theo sát, dạng này một cái quỷ dị địa phương, chỉ có theo vị công tử gia này mới là lớn nhất biện pháp ổn thỏa, nàng thực sự không dám một mình chờ đợi ở đây. Tiến vào nội đường, cửa phòng hai bên là hai tòa cự đại La Hán pháp tướng. La Hán chi tượng to lớn vô cùng, thẳng tới miếu đỉnh. Hai tòa La Hán tượng nặn khuôn mặt dữ tợn khủng bố, chính là trong truyền thuyết Phật môn bên trong nộ mục kim cương. Cái này hai tòa La Hán chi tượng thì dựng đứng ở bên trong đường hai mặt, mới vừa đi vào thời điểm, đem Ngân Nguyệt đều bất thình lình sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá đối lập cùng nàng, Cố Chuẩn lại trực tiếp đi vào trong đó, đi đến cuối con đường. Miếu thờ cuối cùng là một tòa thạch đài to lớn, trên bệ đá cung phụng chính là một tôn kim thân đại Phật tượng. Chỉ thấy Cố Chuẩn đứng ở nơi đó, nhìn đại Phật, không nói một lời. Ngân Nguyệt từ phía sau lưng chạy đến, nhìn đến tôn này đại Phật thời điểm, ánh mắt của nàng quỷ dị, đôi mi thanh tú thật sâu nhăn lại, tựa hồ là cảm giác được có chỗ nào không đúng. Nàng càng xem tôn này đại Phật, càng phát giác được quỷ dị. Thẳng đến sau cùng, theo cái này trương tượng Phật trên mặt, Ngân Nguyệt thậm chí cảm giác được sau lưng đều lên một thân nổi da gà. Cái này cái nào là cái gì tượng Phật, căn bản chính là một ác ma chi mặt. Theo cái này tôn đại Phật trên mặt, Ngân Nguyệt không nhìn thấy tế thế cứu người gì thiện mặt, chỉ có thấy được một bộ giết người như ngóe chúng ác chi mặt. Dường như có thể theo cái này tôn tượng Phật trên thân, cảm nhận được trong đó chỗ xen lẫn cực nặng oán khí cùng tà khí. Ngân Nguyệt thể xác tinh thần đều bị rung động thật sâu, nhưng là ngay tại nàng muốn chuyển di tầm mắt thời điểm, nàng lại kinh hãi phát hiện, thân thể của mình giống như có chút không bị khống chế, muốn thoát ly tôn này đại Phật chi thân, lại cả người giống như bị hút đi vào một dạng, căn bản thoát ly không được. Ngân Nguyệt hoảng hốt, ngay lúc này, tại bên người nàng Cố Chuẩn lúc này cũng phát hiện điểm này. Hắn không chút hoang mang, duỗi thẳng cẳng một chân, cũng là trực tiếp đá vào tôn này kim thân đại Phật trên thân, một dưới chân, cực lớn lực lượng bạo phát đi ra, liền trực tiếp đem tôn này đại Phật cho đạp đến một bên. Cũng là như thế một chân, nhất thời để tôn này kim thân đại Phật phía trên quỷ dị khí tức đại giảm. Cuối cùng là để Ngân Nguyệt rút ra một cái hư không, cho nàng một lần cơ hội thở dốc, từ loại này mê hoặc bên trong thoát thân đi ra. Đón lấy, Ngân Nguyệt cả người giống như bị nước ngâm một lần, cả người biến thành một cái thủy nhân, giống như vừa bị kéo ra tới. Dùng một loại ánh mắt cảm kích nhìn về phía Cố Chuẩn, nếu như không phải vị công tử gia này vừa mới đạp một chân cái này đại Phật, mới khiến cho nàng thoát khốn, bằng không mà nói, vừa mới nàng liền bị tôn này tà dị đại Phật cho mê hoặc ở. Hậu quả như vậy, Ngân Nguyệt thậm chí không dám tưởng tượng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chương 294, Người đá, cổ kiếm cùng trứng đá. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Ngân Nguyệt bị Cố Chuẩn cứu được một cái mạng nhỏ, lúc này thời điểm cũng vội vàng nói, không dám thất lễ. Thế mà Cố Chuẩn đối với nàng lời nói, cũng chỉ là lung lay tay, cũng không chút nào để ý. Nói thế nào Ngân Nguyệt cũng là người của mình, huống chi lần này mình nhập Minh Hà mục đích đúng là vì nàng này, làm sao có thể sẽ để cho nàng ở chỗ này thì xảy ra vấn đề gì. Đúng rồi, công tử gia, vừa mới tôn này đại Phật tượng là chuyện gì xảy ra a? Tại sao ta cảm giác chính mình vừa mới cả người đều muốn bị hút đi vào? Phật Đà không phải là tế thế cứu người đại năng sao? Làm sao nơi này kim thân đại Phật tượng sẽ khủng bố như vậy, giống như là một đầu ác ma một dạng? Ngân Nguyệt không nghĩ ra, hỏi. Lúc này, Cố Chuẩn cũng hiếm thấy nhìn nàng một cái, một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, Phật Đà nha, cũng chia địa phương nào Phật Đà, nếu như là địa phương khác tượng Phật, vậy dĩ nhiên là tế thế cứu người người lương thiện chi tượng, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ ở là địa phương nào? Minh Hà chi địa, vốn chính là cửu giới có tên tử địa. Xuất hiện ở đây kim thân đại Phật tượng, thời gian dài chấn áp ở chỗ này, đã sớm bị Minh Hà tà khí cùng ác khí ăn mòn, cho nên đương nhiên không là đồ tốt, vừa mới nếu như ngươi lại nhiều nhìn một hồi, tâm thần liền sẽ bị công phá, đến lúc đó ngươi liền sẽ tôn này tà Phật thịt người khôi lỗ. Cố Chuẩn chậm rãi nói, tựa hồ sớm tại một lúc mới bắt đầu, hắn liền đã nhìn thấu hết thảy. Lúc này thời điểm cùng Ngân Nguyệt nói lên những thứ này, Ngân Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu, lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Nói cho cùng, vẫn là chính nàng sơ suất, trong lúc nhất thời thế mà quên đi mình bây giờ thân ở địa phương nào, lại dám lô mãng cùng tượng Phật đối mặt, nếu như hôm nay không phải có vị công tử gia này ở bên cạnh, chỉ sợ chính mình thì thật chết chắc. Ngân Nguyệt cảm thấy một trận hoảng sợ, nơi này quả nhiên là bốn phía tràn đầy đủ loại nguy hiểm, xem ra chính mình về sau cũng phải nghĩ lại sau đó mới làm. Bất quá, Ngân Nguyệt đến bây giờ còn có một vấn đề không có hiểu rõ. Đó chính là bọn họ phí tổn khí lực lớn như vậy trăm cây nghìn đắng nằm tại trong quan tài đi tới nơi này, đến cùng là vì cái gì đâu. Nơi đây hoang vu một mảnh, đừng nói linh dược tiên đan, cũng là liền miếng ngói mảnh cũng không tìm tới, Ngân Nguyệt thực sự nghĩ không ra nơi này sẽ có cái gì hữu dụng bảo bối. Nhưng là, ngay tại Ngân Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy lúc này bên người nàng Cố Chuẩn lúc này thời điểm ngay tại hướng vừa mới bày đặt đại Phật tượng trên bệ đá bỏ. Đợi đến hắn leo đi lên về sau, cũng là lại một chân. Triệt để đem tôn này đại Phật toàn bộ đá qua một bên, một tiếng ầm vang, nhất tôn đại Phật theo trên bệ đá lăn xuống dưới, rơi trên mặt đất. Tiếp đó, tại Ngân Nguyệt kinh dị dưới ánh mắt, chỉ thấy Cố Chuẩn thì ngồi ở nguyên bản tôn này đại Phật tượng vị trí. Rồi ra một cái tay, nhẹ nhàng gõ đánh vài cái cầu thang đá, một lát sau, Cố Chuẩn tay tại gõ đánh trong đó một mảnh đất gạch thời điểm, mảnh đất kia gạch thế mà liền trực tiếp lõm lún xuống dưới. Lập tức, một trận cơ quan chuyển động âm thanh vang lên, tại cái này trống trải kim trong chùa càng là lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngân Nguyệt giật nảy mình, nàng vội vàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy tại chùa miếu một bên khác, trong một cái góc, lúc này có một cái màu đen cầu thang đá dần dần thăng lên. Theo sát lấy, là tòa thứ hai cầu thang đá, tòa thứ ba cầu thang đá. Ba tòa cầu thang đá theo thứ tự dâng lên, mỗi một tòa cầu thang đá nhan sắc cùng tạo hình cũng không giống nhau. Theo bên trái đến bên phải phân biệt là đỏ trắng màu đen. Mà cầu thang đá tạo hình cũng rất là kỳ quái, chính là hình người. Nói là cầu thang đá, không bằng đem xưng là ba tòa người đá. Càng thêm quỷ dị chính là, cái này ba tòa người đá lúc này thời điểm vậy mà mỗi người bày biện ra vô cùng quỷ dị động tác. Theo thứ tự là quỳ, ngồi xổm, lập. Cái này ba tòa thạch tay của người phía trên, mỗi người bưng lấy một thanh cổ kiếm. Tòa thứ nhất nửa quỳ người đá, chính là đem một thanh cổ kiếm dùng hai tay cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, mười phần cung kính bộ dáng. Tòa thứ hai ngồi xổm người đá, thì là đem một thanh cổ kiếm nâng ở trước mặt. Đến mức tòa thứ ba màu đen đứng yên người đá, càng đem cổ kiếm nâng ở trước ngực. Cái này ba tòa người đá từ dưới đất dâng lên, trước đó, nếu như không phải Cố Chuẩn xúc động kim thân đại Phật dưới đáy cơ quan, sợ rằng cũng sẽ không biết, tòa này kim sắc rách nát trong chùa cổ, thế mà còn ẩn giấu đi dạng này một bộ kỳ cảnh. Ngân Nguyệt nhìn trợn mắt hốt mồm, không biết cái này ba tòa người đá là dùng tới làm gì. Bất quá lúc này thời điểm Ngân Nguyệt cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, tòa này kim sắc chùa miếu, khẳng định là ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật. Cái kia ba tòa thạch người trong tay cổ kiếm, càng là một loại ghê gớm bảo vật. Ngay tại Ngân Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy một giây sau, nguyên bản xếp bằng ở đại Phật trên bệ đá Cố Chuẩn, cũng là bịch một tiếng, theo phía trên kia trực tiếp nhảy xuống tới. Thế mà không nói hai lời, một bộ vội vội vàng vàng bộ dáng, liền muốn đi thân thủ cầm trong đó một tòa người đá giống trong tay một thanh cổ kiếm. Thế mà, vừa mới đợi đến hắn đem thanh kiếm kia nắm bắt tới tay, Cố Chuẩn lôi kéo Ngân Nguyệt tay không nói hai lời thì muốn mang theo nàng ra bên ngoài chạy. Ngân Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, công tử gia, chỗ đó không phải còn có ba thanh kiếm sao? Chúng ta vì cái gì không dứt khoát tất cả đều lấy đi? Chạy cái gì a? Ngân Nguyệt cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, lúc này vừa chạy vừa hỏi. Nhưng là lúc này thời điểm, Cố Chuẩn chỉ là liền đầu đều không có chuyển một chút, cái gì cũng đừng hỏi, trước đi ra ngoài lại nói. Sau đó, Ngân Nguyệt lúc này gật đầu, theo Cố Chuẩn co cẳng liền chạy, hai người ba bước thì bước ra mấy mét, mắt thấy liền muốn rời khỏi tòa đại điện này cánh cửa. Thế mà, ngay lúc này, đột nhiên, không biết từ chỗ nào thổi tới một cỗ quái phong. Hào 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 một tiếng. Ngân Nguyệt ánh mắt co rụt lại, một giây sau nàng đã nhìn thấy, tất cả tòa này chùa miếu nguyên bản đại mở cửa nhà trong nháy mắt này đều bị hoanh nhiên đóng lại. Ngân Nguyệt còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Sau đó, đại điện trống trải bên trong, chỉ nghe một trận hạt châu nhấp nhô âm thanh vang lên, một khỏa chuỗi lủi trứng đá cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện. Lập tức liền lăn đến Cố Chuẩn dưới chân. Ai Cố Chuẩn nhìn thấy viên này thạch đầu trứng, lúc này, hắn cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Đồng thời, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn còn muốn ở chỗ này trộm đồ vật bỏ chạy, kết quả vẫn không thể nào chạy mất. Thứ quỷ này, cũng quá tinh. Cố Chuẩn lắc đầu. Sau đó, hắn thì đá đá bên chân viên đá kia trứng. Đạo hữu, chỉ là thủ ngươi một thanh kiếm sử dụng mà thôi, không dùng hẹp hỏi sao như vậy. Cố Chuẩn ngồi xổm xuống, đối với viên này thạch đầu trứng nói ra. Ngân Nguyệt ở một bên nhìn đến chính mơ hồ. Không biết vị công tử gian này vì cái gì thật tốt cùng một hòn đá trứng đang nói chuyện, chẳng lẽ lại là xuất hiện ảo giác. Nhưng, Ngân Nguyệt ý nghĩ này mới xuất hiện không bao lâu, một giây sau, hô hấp của nàng thì ngừng lại. Bởi vì, lúc này Ngân Nguyệt thế mà trông thấy, tại nàng dưới mí mắt, viên này nguyên bản thường thường không có gì lạ thạch đầu trứng, tại Cố Chuẩn một câu nói ra về sau, thế mà xoay tít tại nguyên chỗ chậm rãi xoay tròn. Giờ phút này tứ phía vô phòng. Hơn nữa còn là ở trong phòng, một hòn đá trứng thế mà bỗng tự quay, cái này bản thân liền là vượt qua lẽ thường sự tình. Ngân Nguyệt lúc này không dám nói tiếp nữa. Bởi vì tiếp đó, chỉ thấy viên này thạch đầu trứng cũng là càng chuyển càng nhanh, sau cùng, thế mà trực tiếp phóng lên tận trời, bay lên, hóa thành một cái màu đen qua đen, với hai lần cánh, bay đến một cái cột nhà phía trên, một đôi con mắt màu đỏ gắt gao tập trung vào Cố Chuẩn cùng Ngân Nguyệt hai cái này xâm nhập chùa cổ trộm kiếm khách không mời mà đến. Chương 295, cùng quạ đen đàm phán. Cái này quạ đen xuất hiện quá mức quỷ dị, lại là từ một hòn đá trứng biến thành, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, Ngân Nguyệt chỉ sợ cả đời cũng không thể tin được trên thế giới thế mà lại có chuyện như vậy. Mà lại, cái này quạ đen còn không phải một cái phổ thông quạ đen, chỉ là một ánh mắt, Ngân Nguyệt nhất thời cảm giác lòng của mình thì lạnh một nửa. loại kia tê sắc vô cùng ánh mắt, Ngân Nguyệt trong nháy mắt cảm giác mình cả người đều bị nhìn xuyên đồng dạng. Lúc này Ngân Nguyệt liền biết, cái này tuyệt đối không phải một cái phổ thông quạ đen, mà chính là một cái có linh trí quạ đen, đồng thời linh trí còn không thấp, tu vi xem ra càng là cao thâm mặt chắc, sẽ không phải là nào đó một cái hoang cổ dị chủng A. Hoặc là một đầu thượng cổ để lại đại yêu lão ma. Chính mình thế mà tại trên địa bàn của nó chống đồ. Ngân Nguyệt trong nháy mắt cảm giác mình là điên rồi. Nhưng là, một lát sau, Ngân Nguyệt lại phát hiện, cái này quạ đen ánh mắt tựa hồ theo trên người mình rời, dường như đối nàng chỉ là nhất thời hứng thú. Đó lấy, cái này quạ đen ánh mắt thì gắt gao chăm chú vào Cố Chuẩn trên thân. Một lát sau, cái này quạ đen mới cặc cặc. Kêu lên hai tiếng, theo sát lấy vậy mà miệng nói tiếng người, đối với Cố Chuẩn nói ra, nhân loại, ta biết ngươi. Ta nghe thấy được trên người ngươi mùi vị đó. Trước kia ngươi cũng đã tới nơi này. Cố Chuẩn nghe vậy, lúc này lộ ra cười khổ, đạo hữu, vậy cũng là bao lâu sự tình trước kia rồi. Đều là lâu năm hạt kê nát hạt vườn sự tình, ngươi thế mà còn nhớ rõ. Quạ đen, cặc cặc. 3000 vạn năm trước, ngươi đã tới một lần, ta nhớ được rất rõ ràng, cũng là ngươi chạy tới trộm kiếm, khi đó, ngươi lấy đi cùng hiện tại là cùng một thanh kiếm. Cố Chuẩn, đạo hữu trí nhớ cũng thực không tồi, nhiều năm như vậy sự tình đều còn nhớ rõ rõ ràng như vậy, đã ngươi nhớ đến ta, vậy lần này ta lại theo ngươi mượn thanh kiếm này dùng một lát, yên tâm, cùng lần trước một dạng, sử dụng hết thì trả ngươi. Cố Chuẩn cười làm lành. Nhưng là lúc này, cái kia trên xà nhà quạ đen lại tựa hồ như không mua Cố Chuẩn sổ sách. Hú lên quái dị, một cái lao xuống, một tia ô quang lướt qua, liền trực tiếp dùng móng vuốt theo Cố Chuẩn trong tay bắt đi thanh cổ kiếm kia, bay trở về người đá trên không, đem thanh kiếm kia lại vứt trở về. Ý tứ đã rất rõ ràng. Không mượn. Quạ đen, lần trước ngươi đã lừa qua ta một lần này, nói cái gì cũng không thể mượn, mà lại, lần trước ngươi từ ta chỗ này lấy đi thanh kiếm kia, đã đối một số quỷ đồ. Vật sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, ta trả ra đại giới quá lớn, lần này ngươi không có khả năng lấy đi bất luận cái gì một thanh kiếm, trở về đi, lần này ta không làm khó dễ ngươi. Quạ đen chậm rãi nói ra, đó lấy, nó cũng là tại Cố Chuẩn cùng Ngân Nguyệt trước mặt hai người, trải vớt lên chính mình vũ dực, làm ra một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ. Tựa hồ tùy ý Cố Chuẩn lại nói cái gì, nó cũng sẽ không mượn. Đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Ngươi nơi này có 3 thanh kiếm. Coi như cho ta mượn một thanh lại như thế nào. Sẽ không chậm trễ quá chuyện đại sự, ta cam đoan, trong vòng 3 ngày, nhất định còn ngươi, thế nào? Cố Chuẩn lần này hiếm thấy khách khí, Ngân Nguyệt ở một bên nhìn ra kỳ. Theo bọn họ nhận biết bắt đầu, Ngân Nguyệt cái này còn là lần đầu tiên trông thấy bọn họ vị công tử gian này như thế có kiên nhẫn cùng một người nói chuyện. Mà lại từ đầu tới đuôi, đều là mặt mỉm cười dáng vẻ. Chẳng lẽ lại cái này quạ đen thật là một cái không tầm thường tồn tại, để người này đều kiêng kỵ. Ngân Nguyệt ở trong lòng phỏng đoán lấy cái này quạ đen lai lịch. Chỉ sợ là Minh Hà bên trong kinh khủng nhất một vị tồn tại. Nhưng, ngay lúc này, mặc cho Cố Chuẩn lại như thế nào thuyết phục, hắn nói miệng đắng lơi khô, nói thiên hoa loạn truy, cái này quạ đen vẫn như cũ là ngừng ở một tòa người đá trên bờ vai, cái kia trải vớt vũ dực vẫn là trải vớt vũ dực, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Cố Chuẩn liếc một chút. Nói không mượn, thì không mượn. Cố Chuẩn xem ra cũng là nói không thông, dứt khoát, hắn cũng ngồi xuống. Được, đã đạo huynh không cho mượn kiếm cho ta, cái kia xem ra ta lần này đi vạn lý cô phần hành trình cũng là không đi được. Cố Chuẩn dường như tự đủ. Tại Ngân Nguyệt xem ra là thưa thất bình thường một câu, nhưng là lúc này, hết lần này tới lần khác cái kia lao ố quạ lại là ngẩng đầu lên, lần thứ nhất có phản ứng. Các cạc, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lại muốn đi vạn lý cô phần rồi. Quạ đen nói ra, tựa hồ là hứng thú. Không sai. Nếu không ta vì cái gì lại sẽ ngàn dặm xa xôi phí khí lực lớn như vậy chạy đến nơi đây đến theo ngươi mượn kiếm đâu? Cố Chuẩn cười nói. Là vì cái nha đầu này hoàng tuyền đao thể. Nhân loại, ta nhớ được ngươi lần trước đến mượn kiếm, tựa hồ cũng mang theo một cái nha đầu, không nghĩ tới hoàng tuyền đao thể loại này vạn cổ hiếm thấy thể chất, thế mà có thể tại chỉ là 1000 vạn năm bên trong để ngươi gặp 2 lần, bút tích của ngươi không nhỏ. Quả đen nhìn lướt qua Ngân Nguyệt nói ra. Sau đó, Ngân Nguyệt thì giật nảy cả mình. Cái này quạ đen thật sự là không tầm thường, ánh mắt đầy đủ độc ác, cứ nhưng bất động tiếng vang phía dưới liền nhìn ra chính mình hoàng tuyền đao thể, đây là một loại bực nào nhãn lực. Đạo hưu quá khen rồi, vận khí mà thôi, cô nàng này hoàng tuyền đao thể còn chưa mở ra, lần này tới nơi đây chính là muốn cùng đạo hưu mượn đường kiếm nhất dùng, ngày khác nhập vạn lý cô phần, mở ra hoàng tuyền đao thể, tự nhiên sẽ đem mượn tới kiếm lập tức trả lại. Cố Chuẩn rèn sắt khi còn nóng, nói ra. Nhưng là lúc này thời điểm, quạ đen lại là lắc đầu. Hoàng tuyền đao thể, đích thật là thế gian này lịch thiên nhất một loại thể chất, có thể tìm tới thể chất như vậy người, đích thật là bản lãnh của ngươi, bất quá, điều này cùng ta cũng không quan hệ, trừ phi, ngươi đáp ứng ta một việc, ta ngược lại là có thể cân nhắc đem ngươi muốn đạo kiếm mượn ngươi dùng một lát. Cố Chuẩn ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, chuyện gì? Quả đen lung lay đầu, cùng lần trước điều kiện một dạng, ngươi nhập vạn lý cô phần về sau, giúp ta đem lão gia hỏa kia làm thịt rồi. Cố Chuẩn, đạo hữu, ngươi đây là ép buộc, ngươi biết chuyện này ta sẽ không làm. Quả đen tựa hồ sớm biết Cố Chuẩn sẽ nói như vậy, vậy ta thì thương mà không giúp được gì. Bất quá tiếp đó, cái này quả đen ánh mắt cũng là quay tít một vòng, nhìn về phía Ngân Nguyệt, một lát sau, nó mới lên tiếng, có lẽ, có một loại khác phương pháp, cái nha đầu kia, ngươi cũng có thể bái ta làm thầy, ta đồng dạng có mở ra ngươi hoàng tuyển đao thể toàn bộ thể chất muốn dùng đến đồ vật, nếu như ngươi nguyện ý bái ta môn hạ, ta nhất định sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành trên trời dưới đất đao thứ nhất thánh, thậm chí để ngươi ngăn chặn năm đó hoàng tuyển đao tổ một đầu, đều không là vấn đề, như thế nào? Suy tính một chút đi. Quả đen lời nói xoay chuyển, lúc này thời điểm thế mà bắt đầu mê hoặc lên Ngân Nguyệt. Lúc này, Cố Chuẩn sắc mặt cũng là lạnh lẽo, đạo hữu, ngươi ở ngay trước mặt ta đảo ta gốc tưởng, không khỏi có chút khinh người quá đáng đi, ngươi điều kiện kia ta là không thể nào đáp ứng ngươi, bất quá, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái khác bận điệu, giúp ngươi theo vạn lý cô phần, mang về hai ấm ngươi cần hoàng cổ thánh thủy, như thế nào? Cố Chuẩn nói ra. Quả đen ánh mắt thì nhìn về phía hắn, trực tiếp lắc đầu, điều đó không có khả năng, ta chỉ cần ngươi giúp ta giết người kia, hoặc là, ngươi mang cho ta trở về nửa ao hoàng cổ thánh thủy. Cố Chuẩn nghe vậy, cũng là lúc này lắc đầu, nửa ao quá nhiều, nhiều nhất ba ấm. Cố Chuẩn rôi ra ba ngón tay, dường như đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Chương 296, giao dịch đạt thành. Cố Chuẩn khẩu khí cường ngạnh, một bộ ăn chắc cái này quả đen dáng vẻ. Nhưng là lúc này, cái này lao ố quả cũng là nhìn chòng chọc vào Cố Chuẩn. Một lát sau, cái này quả đen mới nói, các cạn, ba ấm quá ít, ta thua thiệt lớn, chí ít 50 ấm mới được, ngươi phải biết, ta cho ngươi mượn một thanh kiếm, ta cũng là muốn trả giá rất lớn. Quả đen nói ra. Nhưng lúc này, mặc cho cái này quả đen nói thế nào, Cố Chuẩn cũng là bất động thanh sắc. Vẫn như cũng là cái kia ba ngón tay, không núp đích. Ba ấm, nói ba ấm, thì ba ấm, một bình cũng không thể nhiều. Đạo hữu, ngươi phải biết, ba ấm hoang cổ thánh thủy đã không ít, ngươi thấy tốt thì lấy. Nếu như đổi một người, đừng nói ba ấm, cũng là một bình đều khó mà giúp ngươi lấy tới, đụng phải ta, đã là coi như số ngươi gặp may. Cố Chuẩn nói như thế, thái độ cương ngạnh, dường như không sợ cái này quả đen không đáp ứng. Nhưng quả đen lúc này thời điểm nghe Cố Chuẩn, trực tiếp lắc đầu, ba ấm quá ít, ta không đồng ý, chúng ta một người lui một bước, ta chỉ cần 30 ấm là đủ rồi, như thế nào? Không được, thì ba ấm. Cố Chuẩn vẫn như cũ không nhượng bộ. Quả đen gấp, ngươi chờ quá mức. Cùng lắm thì đường của ta kiếm có thể nhiều cho ngươi mượn một đoạn thời gian, ngươi cho ta 10 ấm hoang cổ thánh thủy. Đáng tiếc, mặc kệ cái này quả đen nói thế nào, Cố Chuẩn vẫn như cũ là lung lay hắn ba ngón tay. Ba ấm. Nhiều một bình đều không có. Quả đen, đáng giận a. Tám ấm như thế nào? Ta có thể đem kiếm cho ngươi mượn dùng một tháng. Cố Chuẩn, ba ấm thì ba ấm. Quả đen, năm ấm. Đây cũng là ta làn danh. Quả đen đã hạ quyết tâm. Nếu như năm ấm hoang cổ thánh thủy đều không có, vậy nó trực tiếp thì cùng Cố Chuẩn tiểu tử này trở mặt rời đi. Cái này ba thanh kiếm, hắn một thanh cũng đừng hòng lấy đi. Thế mà, lần này Cố Chuẩn nghe vậy, đột nhiên mặt mày hớn hở, tốt, vậy liền một lời đã định, năm ấm thì năm ấm. Quả đen. Cố Chuẩn nếu như vậy, để quả đen đều chưa kịp phản ứng, lập tức nó thì mộng. Vốn là, nó đều không muốn cho mượn, bởi vì năm ấm hoang cổ thánh thủy, nó cẩn thận bản tính toán một cái, tựa hồ có chút không đáng. Đều chuẩn bị không làm cuộc làm ăn này. Nhưng là ai biết, trong nháy mắt, mới vừa rồi còn một mặt kiên định Cố Chuẩn thế mà lúc này thời điểm quay đầu đáp ứng. Đây cũng là để quả đen trực tiếp bất ngờ. Các cạn, nhân loại, ngươi dám đùa ta. Quả đen lúc này thời điểm kịp phản ứng, trực tiếp nổi giận. Bị hố. Tên nhân loại này ngay lúc này chờ đợi mình đâu, nếu như mình vừa mới kiên trì mười ấm, nói không chừng hắn cũng sẽ đáp ứng. Nhưng là lúc này, Cố Chuẩn cũng là cười cười, nói ra, đạo hữu. Tất cả mọi người là bạn cũ, một lời đã nói ra, bốn ngựa khó truy, ngươi sẽ không phải muốn đổi ý đi. Đối mặt Cố Chuẩn, cái này quả đen biến sắc lại biến. Hoàn toàn chính xác, nó cùng Cố Chuẩn mấy chục triệu năm trước thì quen biết, cũng coi là lao bằng hữu. Tuy nhiên tại cái này minh hà dưới đáy, nhưng năm đó Cố Chuẩn huyết loạn cửu giới thời điểm, cửu giới nơi nào không biết Cố Chuẩn danh tiếng. Thì liên cái này quả đen cũng từng nghe nói. Bất quá, Cố Chuẩn thủ đoạn thông thiên, cái này quả đen theo hầu cũng không kém cỏi. Đều là cửu giới bên trong đỉnh phong đại năng. đến bọn họ cấp độ này người, đương nhiên đối tại lời hứa của mình nhìn đến rất nặng, cho nên lúc này thời điểm Cố Chuẩn nói ra nếu như vậy, quả đen ngược lại cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể công khai bị hố một tay. Các cạn, yên tâm, ta như là đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý, bất quá, trừ cái đó ra, ngươi còn muốn giúp ta một chuyện. Quả đen những lời này là cắn răng nói ra. Nó sợ nhịn không được, trực tiếp muốn tại Cố Chuẩn trên đầu bắt lên như vậy một thanh. Bất quá nó cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi, sở dĩ nói ra yêu cầu thứ hai. Cố Chuẩn lông mày nhíu lại, hỏi, gấp cái gì? Quả đen, chuyện này rất đơn giản, ngươi đi vạn lý cô phần thời điểm, giúp ta mang 10.000 tử hồn trở về. Ngươi muốn vật kia có làm được cái gì? Cố Chuẩn chân mày nhíu rất sâu, hỏi. Tự nhiên có ta tác dụng, ngươi chỉ cần nói có đáp ứng hay không là được. Quả đen mắt trợn trắng lên, rất nói thẳng. Cố Chuẩn lúc này bất đắc dĩ. Được, yêu cầu này có thể đáp ứng. Cố Chuẩn trực tiếp đáp ứng, 10.000 tử hồn, yêu cầu này hoàn toàn chính xác không quá phận. Tại vạn lý cô phần loại địa phương kia, khắp nơi đều là tràn ngập tử hồn, 10.000 con tử hồn, bằng Cố Chuẩn thủ đoạn, cũng chỉ là hạ bút thành văn thôi. Hai người ăn nhịp với nhau, giao dịch đạt thành. Đón lấy, chỉ thấy cái này quạ đen cũng là cánh khẽ vỗ, tòa thứ hai thạch tượng phía trên thanh cổ kiếm kia liền bị nó vỗ ra, vứt xuống Cố Chuẩn trên tay. Dùng hết về sau, ném vào Minh Hà bên trong, nó sẽ tự mình trở về. Tuy nhiên trước đó Cố Chuẩn cũng tới mượn qua kiếm, nhưng là lời nên nói vẫn phải nói. Cố Chuẩn tay cầm cổ kiếm, nghe cái này là ố quạ, thì móc móc lỗ thai. Biết, đạo hữu, cái kia liền cáo tử. Khác quên ước định của chúng ta. Yên tâm. Cố Chuẩn khoát tay, liền trực tiếp lôi kéo Ngân Nguyệt hướng Kim Chùa Chi đi ra ngoài. Đi ra cửa chùa, hai người vừa đi không bao lâu, Ngân Nguyệt liền nghe đến sau lưng một trận ầm ầm tiếng vang cực lớn. Quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi còn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó một tòa hoàng kim chùa cổ lúc này thời điểm vậy mà dần dần chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Để Ngân Nguyệt mở rộng mắt thấy. Chúng ta đi thôi. Cố Chuẩn không nói thêm lời, cũng là trực tiếp đi về. Hai người đi ra hạc gốc, trở lại ban đầu tiến đến địa phương, lúc này, trước đó cái kia hai cỗ quan tài còn ở nơi này, chỉ bất quá trước đây cái kia một đám nhất quan tài con cua cũng đã không biết đi địa phương nào. Cố Chuẩn để Ngân Nguyệt nằm lại trong quan tài, mình lại khép lại nắp quan tài trước đó, quay đầu đối với cái kia kim chùa phương hướng truyền âm một tiếng. Đạo hữu, đưa ta đoạn đường như thế nào? Cố Chuẩn nói xong, nửa ngày về sau, kim chùa bên kia lại không có nửa điểm đáp lại truyền đến. Nhưng là cho dù là dạng này, Cố Chuẩn vẫn như cũ không nóng nảy, chỉ là cười nhạt một tiếng, nằm lại quan tài, yên tĩnh chờ đợi. Hắn biết, con quạ đen kia tính khí chính là như vậy, bất quá cái kia giúp đỡ, đối phương vẫn là sẽ hỗ trợ. Quả nhiên, ngay tại Cố Chuẩn nằm lại quan tài không bao lâu, có thể nhìn đến, theo kim chùa đắm chìm cái hướng kia. Tại một mảnh xích thổ lòng đất, có một cái bàn tay lớn màu đen chính bỗng dưng đánh tới. Đại thủ này trong nháy mắt vượt qua khoảng cách đi tới nơi này, một ba dưới lòng bàn tay. Liền đem cái này hai cỗ quan tài trực tiếp đập bay. Vang một tiếng đánh phá không gian bế tỏa, hóa thành hai đạo lưu quang, xông ra Minh Hà. Ba đảo hùng dũng Minh Hà phía trên, khoảng cách Cố Chuẩn nhập Minh Hà đã qua ba ngày. Giờ phút này chính là bình minh tờ mở sáng lúc. Minh Hà phía trên phong minh bến đỏ lúc này thời điểm có không ít xuống sông bắt cá tàu thuyền ngay tại chuyến về. Thế mà, ngay lúc này, một số kinh nghiệm lão luyện lao thuyền phu nhóm lúc này thời điểm lại là nghe thấy, tại Minh Hà dưới đáy. Tựa hồ có cái gì thanh âm kỳ quái truyền ra. Thanh âm này càng ngày càng gần, tựa hồ lấy một loại tốc độ khủng khiếp xông ra mặt nước. Theo sát lấy, ngay tại những này lão thuyền phu cùng một số bắt cá các tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, theo Minh Hà dưới đáy, lại có hai đạo quan tài tại trước mắt bao người vọt ra khỏi mặt nước, đằng không bay lên, hóa thành hai đạo ô quang, hướng về cựu khúc cổ thành bên trong rơi đi. Chương 297, quá khứ chi kiếm. Minh Hà trải qua 2224 năm thu. Minh Hà dưới đáy xông ra hai cỗ thần quan, nhập Tùng Vân, rơi cổ thành, rơi cửu khúc, ánh sáng đầy trời, tử khí đông lai. Cái này một bộ kỳ cảnh, đến hậu thế thời điểm, thậm chí còn bị ghi lại ở cửu khúc cổ thành sử sách phía trên, chỉ bất quá bị người phóng đại mấy lần, đem hai đạo quan tài trực tiếp thổi phồng thành là chính là thần tích, biểu thị cửu khúc cổ thành hương vinh chi tượng. Bất quá, đây đều là nói sau, không đáng giá nhắc tới. Nhưng, Minh Hà bên trong... Vẫn là có không ít ba ngày trước từng gặp Cố Chuẩn cùng Hoàng Vĩ bọn hắn người, lúc này cũng nhận ra cái kia hai cỗ quan tài. Lúc này nhìn lấy cái này hai cỗ quan tài vậy mà lại vọt ra khỏi mặt nước, dường như không e ngại Minh Hà chi thủy. Lúc này, những người này trong lòng cũng là đều nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy vạn phần rung động. Trên cái thế giới này, thế mà thật có chuyện như vậy. Bất quá, những người này tuy nhiên kinh thán, nhưng là lúc này lại tạo thành một loại uy mắng ăn ý, người nào đều không có đem chuyện này nói ra, đều đem ý quản nghiêm nghiêm, miệng bế gắt gao. Bởi vì ai đều không phải người ngu, chuyện như vậy vượt ra khỏi lẽ thường, bọn họ chỉ là một số tiểu nhân vật, cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Họa là từ ở miệng mà ra, rất nhiều tu sĩ, có thể đi cho tới hôm nay bước này ai không phải đàm mưu túc trí thế hệ. Chuyện như vậy không cần nghĩ cũng là đại nhân vật ở giữa sự tình, nói ra chẳng những sẽ không có chỗ tốt gì, ngược lại sợ rằng sẽ gây nên tam đại tông ngấp nghé, đến lúc đó bị ba đại tông môn người tìm tới cửa, chỉ sợ khóc đều không chỗ để khóc. Cho nên chuyện này, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một ít số ít người biết, nhưng cũng không có lưu truyền ra đi. Mọi người chỉ coi là minh hà dị tượng, liền xem như về sau có người đi chuyên môn tìm kiếm qua trong truyền thuyết thần quan, cũng chỉ là tìm được hai bộ trống không quan tài, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mà lúc này đây, cái này hai bộ quan tài theo minh hà bên trong bị quạ đen một bàn tay đập đi ra, cũng là bay thẳng cửu khúc cổ thành mà đi. Tại một cái không đáng chú ý đường tắt bên trong, ầm vang rơi xuống. Cố Chuẩn cùng Ngân Nguyệt ngã cái người ngã ngửa đổ. Theo trong quan tài leo ra, tuy nhiên không có cái gì thương thế, nhưng cũng là để Cố Chuẩn chật vật không thôi. Gia hỏa này, có chủ tâm trả thù a. Cố Chuẩn theo trong quan tài leo ra, chỉnh sửa lại một chút quần áo trên người, đã có nhiều chỗ thậm chí tàn phá không chịu nổi. Cười khổ nói. Xem ra hố cái kia thối quạ đen một tay, làm cho đối phương rất là khó chịu, lần này cũng là công khai trả thù. Nhưng là đối với cái này, Cố Chuẩn cũng có vẻ hơi không thể làm gì. Ngược dòng tìm hiểu chấm dứt cũng là mình bẫy người ta, người khác trả thù cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cũng không thể chính mình lại dạy vò trở về báo thù. Cái này cũng không phải là phong cách của hắn. Đối lập Cố Chuẩn tới nói, Ngân Nguyệt ngược lại là tốt một chút, bởi vì con quạ đen kia trọng điểm trả thù cũng là Cố Chuẩn, đối đãi Ngân Nguyệt nha đầu này, ngược lại là ra tay không nặng. Hai người theo cửa ngõ đi tới, Cố Chuẩn lúc này thời điểm đã thuận tay đem cái kia thanh theo minh hà dưới đáy kim trong chùa mang ra cổ kiếm tiện tay ném tới Ngân Nguyệt trên tay. Ngân Nguyệt cầm trong tay cái này thanh cổ kiếm, nhất thời tựa như là đã nhận ra cái gì, nhất là vừa đụng vào thanh kiếm này thời điểm, loại kia cảm giác kỳ dị, càng làm cho nàng giật mình trong lòng. Công tử gia, thanh kiếm này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tại sao ta cảm giác cùng bình thường thần binh so ra đều hoàn toàn không giống đâu? Loại cảm giác này thật kỳ quái, chẳng lẽ lại là một kiện pháp khí mạnh mẽ sao? Ngân Nguyệt trong lòng càng nghĩ càng kỳ quái, nhìn lấy cái này thanh cổ kiếm, đối với Cố Chuẩn hỏi. Thế mà lần này, đối với Ngân Nguyệt, Cố Chuẩn lại là cười. Pháp khí, 10.000 kiện pháp khí cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt cái này một thanh kiếm, đây không phải một cái phổ thông kiếm. Cố Chuẩn chậm rãi nói. Hắn từng chữ nói ra, còn nhớ rõ tại kim trong chùa cái kia ba tòa người đá sao. Cái kia ba tòa người đá tư thế, quỳ, ngồi xổm, lập, cũng chính là đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai ý tứ, cho nên, cái kia ba tòa người đá mỗi người trong tay bưng lấy kiếm, cũng là đại biểu quá khứ chi kiếm. Hiện tại chi kiếm, tương lai chi kiếm ý tứ. Cái này ba thanh kiếm trong đó tùy tiện một thanh, nếu như có thể mang ra, cho dù là cho một cái ba tuổi hải tử, đều có thể làm đến chu tiên phạt thần, so với pháp khí, cái kia chính là đối cái này ba thanh kiếm làm đủ. Cố Chuẩn lời nói. Ngân Nguyệt ở một bên nghe choáng váng. Không nghĩ tới mình tại Minh Hà dưới đáy nhìn đến cái kia ba thanh lại có lớn như vậy lai lịch. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Đây không phải trong truyền thuyết thần kiếm sao. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chính mình lại có may mắn nhìn thấy, hơn nữa còn theo Minh Hà dưới đáy mang ra ngoài một thanh. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là thật không thể tin. Cái kia, công tử gia, chúng ta mang ra thanh này là trong đó cái nào một thanh? Ngân Nguyệt hỏi. Cố Chuẩn quét nàng liếc một chút, nói, đi qua chi kiếm, đi vạn lý cô phần, bên trong tử hồn âm thi vô số, đám kia quỷ đồ, vật, không có hiện tại, càng không tồn tại tương lai, chỉ có cái này một thanh kiếm. Mới có thể đối phó bọn hắn, chặt đứt đi qua, mới có thể giải quyết tử hồn. Ngân Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Khó trách muốn nhập Minh Hà, cũng trách không được vạn lý cô phần qua nhiều năm như thế, đều không ai có thể sau khi đi vào còn sống đi ra, nguyên lai bên trong còn có nhiều như vậy bí mật không muốn người biết. Không có thanh này đi qua chi kiếm, chỉ sợ vừa tiến vào vạn lý cô phần, liền sẽ bị mấy chục triệu tử hồn cùng nhau tiến lên, ăn sạch sẽ. Dù sao vạn lý cô phần loại kia chỗ chết, nếu như không có đặc thù binh khí đi chống lại tử hồn âm thi, coi như ngươi có sinh tử huyền cảnh lực lượng, là một vị chân thần cường giả, sau khi đi vào đều là thập tử vô sinh. Cũng là bởi vì những cái kia tử hồn cũng không phải thật sự là vật sống, cũng không phải thật tồn tại. Tựa như Cố Chuẩn nói, chỉ tồn tại ở quá khứ, không tồn tại ở hiện tại, càng không có tương lai. Một cái không có hiện trong tương lai quỷ đồ, vật, ngươi cho dù có ngày lớn thần thông, lại thế nào đi giết hắn đâu. Ngân Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, lúc này, mới ôm lấy cái kia thanh đi qua chi kiếm, đi theo vị công tử ra này sau lưng, đi ra khỏi nơi này. Hướng về ba chén tiểu lâu đi đến. Bọn họ nhập Minh Hà đã 3 ngày thời gian, theo lý mà nói, Tống Thanh Vân bọn họ đã bây giờ đang ở ba chén trong tiểu lâu chờ đợi. Cho nên Ngân Nguyệt sau khi đi ra chuyện làm thứ nhất, chính là cho Tống Thanh Vân bọn họ phát một đầu truyền tin hạt giấy, thông báo cho bọn hắn đã an toàn trở về. Nhưng, để Ngân Nguyệt cảm thấy kỳ quái chính là, cho tới bây giờ, nàng đều không có thu đến bất kỳ Tống Thanh Vân bọn họ gửi tới hồi âm. Dường như đá chìm đáy biển, không có bất luận cái gì tin tức. Phát cho Vương Hiển cũng là như vậy, thì liền Khúc Bảo Bảo nha đầu kia đều không có nửa điểm đáp lại. Cố Chuẩn nhướng mày, xem ra, chính mình rời đi mấy ngày nay, là phát sinh một ít chuyện gì a? Sau đó, hắn thì mở rộng bước chân, hướng thẳng đến ba chén tiểu lâu bên trong đi đến. Thế mà, ngay tại hắn đi vào tiểu lâu về sau, bên trong một số thực khách nhìn thấy Cố Chuẩn sắc mặt đều là giống như biến đến quỷ dị lên. Theo sát lấy, không ít người đều nghị luận ầm ĩ, đối với Cố Chuẩn cơ tay múa chân bộ dáng. Cố Chuẩn chân mày nhíu càng sâu. Sau đó, hắn cũng là nhìn đến Hoàng Vĩ hoang mang rối loạn mang mang từ lầu hai bên trên xuống tới, hướng chính mình nơi này chạy tới. Đại gia, ngài xem như hồi đến rồi. Chương 298, Đế Tôn. Nhìn lấy Hoàng Vĩ tiểu tử này vội vàng hấp tấp bộ dáng, Ngân Nguyệt còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là lúc này Cố Chuẩn lại là giống như ý thức được cái gì. Hắn theo vừa mới bắt đầu tiến vào ba chén tiểu lâu thời điểm thì đã phát hiện chung quanh không khí có chút kỳ quái, lại thêm lúc này thời điểm Hoàng Vĩ vẻ mặt như vậy, cái này để trong lòng của hắn suy đoán biến đến càng thêm khẳng định. Chỉ thấy Cố Chuẩn chân mày cau lại, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Đại gia, chuyện này nói rất dài dòng. Hoàng Vĩ tựa hồ có chút khó xử, nói chuyện cũng là ấp á ấp úng. Cố Chuẩn sắc mặt trầm hơn, đá hắn một chân, ít nói lời vô ích, mau nói. Chuyện là như thế này. Bị Cố Chuẩn đạp một chân, Hoàng Vĩ lúc này thời điểm mới đàng hoàng lên, bắt đầu đem chuyện mấy ngày này nói ra. Nguyên lai, tại 3 ngày trước đó Cố Chuẩn cùng Ngân Nguyệt 2 người nhập Minh Hà về sau, Hoàng Vĩ bọn họ vừa mới trở lại Cửu Khúc Cổ Thành, liền bị Lâm Bưu người cho tại chỗ bắt lấy. Hoàng Vĩ coi như chạy nhanh, lại thêm lúc ấy Cố Chuẩn giáo huấn Lâm Bưu người thời điểm Hoàng Vĩ cũng không ở tại chỗ, cho nên Lâm Bưu người không có nhận ra hắn. Trừ hắn ra, Tống Thanh Vân, Khúc Bảo Bảo, Vương Hiển, Mai Tố Cầm 4 người đều bị trực tiếp bắt đi. Hoàng Vĩ cũng là thật vất vả mới đem hắn muội muội Hầu Tiểu Song cho cứu ra. Tống Thanh Vân 4 người bị Lâm Bưu bắt sau khi đi, Lâm Bưu còn đối ngoại công nhiên bàn tiếng, nói nếu như trong vòng 3 ngày Cố Chuẩn không đi tới hắn trong phủ dập đầu tạ tội, hắn liền muốn làm trung tướng 4 người này tử hình. Giết gà dọa khỉ. Hoàng Vĩ nói xong những chuyện này về sau, Cố Chuẩn cũng là nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này, hắn nói sao, làm sao vừa vào cái này trong tiểu lâu thì có không ít người đều nhìn mình cằm chằm. Nguyên lai mình không có ở đây mấy ngày nay thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá sau đó, Cố Chuẩn mi đầu thì nhíu sâu hơn. Lục Tử Phong đâu? Lao Tiền đi đâu? Cố Chuẩn hỏi. Theo lý mà nói, hắn lần này nhập Minh Hà chỉ dẫn theo Ngân Nguyệt 1 người, còn đặc biệt đem Lão Quy cùng Lục Tử Phong 2 người lưu lại, có 2 người tại, coi như Lâm Bưu có dù cho thiên chi có thể, cũng không có khả năng tại 2 vị chân thần dưới mí mắt buộc đi Tống Thanh Vân các loại nữ mới đúng. Đại gia, ngài không biết, tại ngài nhập Minh Hà về sau, Cực Âm Tông người liền đến, Lục Tiền Bối cùng vị kia Quy đại gia đều cùng bọn hắn đi Cực Âm Tông, bằng không mà nói, cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Hoàng Vĩ nói ra, sắc mặt của hắn cũng là có chút đắng chát. Có thể tưởng tượng, 3 ngày qua này, hắn mang theo Hầu Tiểu Song tại Cửu Khúc bên trong tòa thành cổ qua là dạng gì thời gian. Mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ bị Lâm Bưu người bắt lại, cũng không biết vị kia Quy gia cùng Lục đại gia cái gì thời điểm trở về. Thi Liên Cố Chuẩn người này, cũng là 3 ngày trước vào Minh Hà, còn sinh tử chưa biết, nếu như không phải Lâm Bưu hiện tại đã đem Cửu Khúc cổ thành cổng thành phong tỏa, chỉ sợ lấy Hoàng Vĩ thường ngày tính cách, đừng nói 3 ngày, sớm tại ngày thứ nhất thời điểm liền đã đường chạy. Bất quá bây giờ cuối cùng là chấm dứt, vị này Cố gia cuối cùng là trở về, muốn đến cái kia Lâm Bưu cũng nhảy nhót không được bao lâu. Công tử gia, hôm nay đã là ngày thứ 3, chúng ta vẫn là nhanh đi cứu người đi. Hoàng Vĩ ở một bên lo lắng nói ra. Cũng không biết Tống Thanh Vân bọn họ 3 ngày này bị Lâm Bưu bắt về thế nào, nếu như không phải Cố Chuẩn trở về kịp thời, Hoàng Vĩ đều sợ hãi ngày sau không có cách nào giao nộp. Bây giờ cách thời gian ước định cũng không bao lâu, Hoàng Vĩ vội vàng thúc giục nói. Cố Chuẩn lúc này thời điểm cũng là nhẹ gật đầu, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn, cái kia Lâm Bưu là thần thánh phương nào, bắt ta người. Có chút can đảm. Sau đó, Cố Chuẩn ngay tại Hoàng Vĩ chỉ huy dưới, trực tiếp cất bước đi ra ba chén tử lâu, hướng đi đến. Lâm Bưu chính là Hoàng Tuyển Tông đệ tử thân truyền, cũng là Hoàng Tuyển Tông cái này nhất đại đệ tử bên trong thực lực tu vi có thể xếp vào 20 vị trí đầu tồn tại. Tuy nhiên không phải đứng đầu nhất một nhóm kia, nhưng như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau nhập chủ Hoàng Tuyển Tông đỉnh phong tầng cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Mà Hoàng Tuyển Tông chính là cựu khúc cổ thành bên trong tam đại siêu cấp thế lực một trong, lấy Lâm Bưu thân phận như vậy, hắn khủng bố, thì có thể tưởng tượng được. Mà lại, càng làm cho Lâm Bưu không chút kiêng kỵ chính là, tại Hoàng Tuyển Tông bên trong, Lâm Bưu một vị gia gia, chính là Hoàng Tuyển Tông một vị thái thượng lão tổ. Hơn nữa, còn là một vị thái thượng lão tổ bên trong thực lực quyền thế đều cực cao phong vân nhân vật. Cái này để thân phận của hắn trực tiếp tiêu thăng đến càng cao điểm hơn bước. Tại Hoàng Tuyển Tông bên trong, Lâm Bưu gia gia danh khí là 10 phần vang dội. Thậm chí có thể nói chỉ cần là Hoàng Tuyển Tông đệ tử, cơ hồ không có chưa từng nghe qua Lâm Đế cái tên này người. Lâm Đế nguyên danh kỳ thật cũng không phải là gọi là Lâm Đế, mà gọi là làm Lâm Trung, đơn giản là thực lực của hắn siêu quần, đó là một vị địa huyền cảnh cao thủ, mà lại lúc tuổi còn trẻ, Lâm Trung đã từng chiếm được nửa phần đại đế truyền thừa, tuy nhiên về sau cái này nửa phần đại đế truyền thừa rời hắn mà đi, nhưng là hắn vẫn như cũ đạt được Lâm Đế cái chức vị này. Không phải đại đế, nhưng ở Hoàng Tuyển Tông bên trong, có thể xưng bán đế. Cho nên, Lâm Bưu cũng chính là trong truyền thuyết đế tôn. 3 ngày trước đó, Lâm Bưu trong thành tự mình dẫn đội, trực tiếp bắt lấy 4 người, tam nữ 1 nam, có người nhận ra, 4 người này cũng là lúc trước cùng một cái bạch y thiếu niên tại 3 chén tiểu lâu cộng đồng đả thương Lâm Bưu thủ hạ đám người kia. Thậm chí thiếu niên mặc áo trắng kia còn lớn tiếng, trong vòng 3 ngày tất thủ Lâm Bưu trên cổ đầu người. Nhưng là hiện tại, nghĩ không ra 3 ngày ước hẹn không tới. Ngược lại là thiếu niên mặc áo trắng kia người đã biến mất không thấy gì nữa, hắn người tức thì bị Lâm Bưu trực tiếp bắt trở về. Ngược lại bị Lâm Bưu thả ra lời nói, trong vòng 3 ngày để thiếu niên áo trắng kia đến hắn trong phủ dập đầu, bằng không mà nói, liền đem thủ hạ của hắn lăng trì xử tử. Ngày thứ nhất thời điểm, cửu khúc cổ thành trên tường thành, có gần như hơn 1 triệu quần chúng đến xem, chờ đợi lấy Cố Chuẩn xuất hiện. Nhưng là mặc cho Lâm Bưu đem Tống Thanh Vân 4 người treo ở trên đầu tường thị chúng, từ đầu tới đuôi. Cố Chuẩn cũng là chưa từng xuất hiện. Ngày thứ hai, tới nơi này quan sát cửu khúc cổ thành người đạt đến kinh khủng ngàn vạn người, phố lớn ngõ nhỏ đều đầy áp người. Nhưng một ngày này, Cố Chuẩn vẫn không có xuất hiện. Bây giờ đã là ngày thứ ba, phố lớn ngõ nhỏ lại cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Bởi vì cái này thời điểm cửu khúc cổ thành cư dân cơ hồ đã dám khẳng định, thiếu niên áo trắng kia 8 thành là đã sớm chạy không biết đi địa phương nào. Là căn bản sẽ không tới nơi này, một chút dùng náo tử muốn nghĩ cũng biết. Hiện tại Lâm Bưu có thể nói là ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến Cố Chuẩn tự chui đầu vào lưới đây. Dưới loại tình huống này, chỉ có ngu ngốc mới có thể một môn nóng nao hương cái này bấy dập bên trong chui. Lâm gia, theo tiểu nhân nhìn, cái kia họ Cố 8 thành là sẽ không tới, chúng ta vẫn là trở về đi, ở chỗ này quả thực cũng là lãng phí thời gian. Đúng đấy, tiểu tử kia nhát như chuột, lúc ấy 8 thành cũng là mạo xưng là trang hảo hán, hiện dưới tay hắn đều bị chúng ta bắt. Lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, ta nhìn hắn cũng sẽ không tới, chúng ta hay là đi thôi. Giờ phút này, tại cửu khúc cổ thành trên tường thành, một chương trên ghế bành, Lâm Bưu ngồi ở chỗ đó, tại bên cạnh hắn, có mấy cái người thủ hạ của hắn mồm 5 miệng 10 nói ra. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, loại tình huống này, bọn họ cũng không tin cái kia cái gọi là Cố Chuẩn sẽ đến sông dạng này thiên la địa võng. Cho nên lúc này thời điểm, Lâm Bưu đều muốn dẹp đường trở về phủ, chỉ thấy hắn đứng dậy. Cũng là hướng Tống Thanh Vân 4 người kia phương hướng đi đến. Chương 299, trong thiên hạ, cửu giới bên trong đều là ta Cố Chuẩn địa bàn. Chỉ thấy Lâm Bưu lúc này thời điểm theo trên ghế bành chậm rãi đứng dậy, một bộ nụ cười quỷ quệt lấy hướng Tống Thanh Vân 4 người đi đến. Hắn theo tay khẽ vẫy, một đạo quang mang sáng lên, theo trong túi đựng đồ của hắn, một thanh sáng như tuyết dao găm thì xuất hiện tại hắn tay phải bên trong. Chỉ thấy hắn rút ra dao găm, dùng lưỡi dao chớp chớp Tống Thanh Vân cái cằm, liền không nhịn được lắc đầu, cười nói: Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một cái tiểu mỹ nhân, chỉ tiếp theo sai người, lập tức liền muốn chết trên tay ta, thật sự là phung phí của trời. Lâm gia nếu như ưa thích, nàng này có thể giữ lấy không giết, mang về làm thiếp thân nha hoàn cũng không tệ à, kể từ đó, cũng có thể giết cái kia Cố Chuẩn uy phong. Lâm Bưu nói như thế, lập tức, ở phía sau hắn, mấy cái kia Hoàng Tuyển Tông đệ tử vội vàng đập lên mông ngựa, cho Lâm Bưu ra lên chủ ý. Bọn họ theo Lâm Bưu nhiều năm như vậy. Đối với vị này Lâm gia hiểu rõ đương nhiên là sâu nhất. Thậm chí có thể nói, Lâm Bưu thả cái giấm, bọn họ cũng đều biết đó là hướng về cái nào đầu. Vị này Lâm gia, ngày bình thường không thích tu luyện, thiên ái cũng là nữ sắc, có thể nói, Lâm Bưu cả người đều phù phiếm vô cùng, quả thực liền bị nữ nhân cho ngốc giống. Nhưng ai bảo nhân gia bày ra một cái tốt ra đâu. trong truyền thuyết Lâm Đế lao tổ tông, liền xem như dùng đan dược và thần tàng, cũng quả thực là đem Lâm Bưu tu vi cho đống đi lên, quả thực là để hắn lăn lộn đến một cái Hoàng Tuyển tông thân truyền địa vị. Nếu như không phải Tống Thanh Vân bốn người này bản thân thực lực không kém tình huống dưới, chỉ sợ tại bắt tới ngày đầu tiên, Lâm Bưu liền sẽ nhịn không được trực tiếp cởi quần lên. Cho nên lúc này thời điểm nghe được Lâm Bưu nói như vậy, lúc này hắn đám này thủ hạ liền biết bọn họ vị chủ nhân này là có ý gì. Mà Lâm Bưu lúc này thời điểm nghe hắn đám này thủ hạ, sắc mặt cũng là nở nụ cười, tựa hồ rất được tâm ý. Chính mình đám này thủ hạ, thật sự là càng ngày càng cơ trí. Sau đó lúc này thời điểm, Lâm Bưu cũng là cười tà đối với Tống Thanh Vân hỏi, thế nào, tiểu mỹ nhân, muốn không hãy cùng ta đi, từ đó về sau, Lâm gia mang ngươi nhập ta trên suối Vàng Tông, có ngươi không tưởng tượng nổi cổ địa động tiên, kỳ chân dị bảo, thậm chí lấy thiên tư của ngươi, có Hoàng Tuyển Tông tư nguyên chống đỡ, ngày sau bước vào nguyên đan cảnh giới, đều không là chuyện không thể nào. Lâm Bưu nói ra, nhưng là lúc này thời điểm, Tống Thanh Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, đến lúc đó công tử nhà ta ra tới, đừng nói là ngươi, thì là các ngươi toàn bộ Hoàng Tuyển Tông cũng cả nhà bị hủy diệt. Tốt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm gia thì thích ngươi loại này mạnh mẽ cô nàng, dạng này quay đầu thiết lập sự tình mới càng có ý tứ. Ngươi yên tâm, ta trên suối Vàng Tông bên trong phong tỏa tu sĩ kinh mạch tu vi bí pháp còn nhiều, rất nhiều. Chờ lao tử đem ngươi mang về Hoàng Tuyển Tông, còn sợ chị không được ngươi sao? Đến mức ngươi nói ngươi cái kia công tử ra, hiện tại chỉ sợ sớm cũng không biết trốn đến cái góc nào đi, ngươi trông cậy vào hắn tới cứu ngươi. Đừng có nằm ngộng. Lâm Bưu bị Tống Thanh Vân quát lớn một tiếng, cũng là cười lạnh, cũng không có nhiều đem nàng này mà nói để ở trong lòng, lúc này thời điểm cũng là lạnh lùng uy hiếp nói. Nhưng là, lần này, Lâm Bưu lời còn chưa dứt, chỉ thấy lúc này, từ đằng xa dưới thành, một thanh âm cũng là chậm rãi bay tới. Ta trốn đi. Việc này ta làm sao không biết. Ngươi nói. Đạo thanh âm này theo gió mà đến. Sau đó, Lâm Bưu mí mắt cũng là vẩy một cái, ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt của hắn cũng là nhất động. Bởi vì lúc này thời điểm tại dưới cổng thành, không biết cái gì thời điểm vậy mà xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Trong đó một đạo, càng làm cho hắn cảm thấy nhìn quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, Bạch Y thiếu niên. Không phải liền là hắn một mực chờ đợi Cố Chuẩn sao? Hảo tiểu tử. Hắn thế mà còn thật dám đến. Thì liền Lâm Bưu thủ hạ lúc này thời điểm cũng nhịn không được giật nảy mình. Cái này Cố Chuẩn lá gan không nhỏ à, biết rõ đây là thiên la địa võng, là bọn họ công khai đào xong bẫy dập chờ hắn đến nhảy, nhưng là hắn trả hết lần này tới lần khác liền đến. Quả thực là biết rõ núi có hổ vẫn hướng núi hổ được à. Lúc này thời điểm, thì liền Lâm Bưu cũng không khỏi có chút đối với cái này Cố Chuẩn cảm thấy có một tia tò mò. Hắn cũng không biết lúc này thời điểm là nên chế giễu Cố Chuẩn ngu xuẩn đâu. Vẫn là muốn tán thưởng dũng khí của hắn đáng khen. Cố Chuẩn, ngươi thật là có can đảm đến. Tốt. Lâm Bưu lúc này thời điểm đứng tại Cửu Khúc cổ thành trên tường thành, nhìn xuống đi xuống, nhìn bên ngoài thành Cố Chuẩn ba người. Ồ, các ngươi nơi này là cái gì đầm rồng hang hổ sao? Lại có cái gì là ta không dám đi đây này? Cố Chuẩn nghe Lâm Bưu, lúc này lại là cười, tựa hồ có chút mê mang. Ta nhìn ngươi là còn chưa hiểu tình huống, ngươi biết nơi này là địa bàn của ai sao? Nghe Cố Chuẩn đến lúc này thế mà còn nói ra như thế nhẹ nhõm lời nói, Lâm Bưu cũng là cười. Nếu như không phải Cố Chuẩn thứ ba trước giết mình không ít thủ hạ đắc lực, hắn đều muốn hoài nghi, người này đến cùng phải hay không một cái kẻ ngu. Đến địa bàn của mình còn dám nói ra nếu như vậy, vẫn là nói hắn còn có cái gì nội tình. Lâm Bưu trước tiên thì loại bỏ loại thứ hai khả năng. Nội tình. Tại Cửu Khúc cổ thành, còn có cái gì nội tình có thể lớn qua Hoàng Tuyển Tông sao? Cái này là không thể nào, cho nên nói. Từ khi Cố Chuẩn lần thứ nhất trêu chọc Lâm Bưu về sau, tử vong của hắn cũng đã là một cái định cục. Lần này đến, xem chừng cũng chính là đi tìm cái chết. Nhưng, ngay tại Lâm Bưu nghĩ như vậy thời điểm, Cố Chuẩn lại lắc đầu, kém chút cười ra tiếng. Ta xem là ngươi còn không có làm rõ ràng một việc, đừng nói là Cửu Khúc cổ thành, liền xem như cửu giới to lớn, thiên địa bao la, trong thiên hạ, cũng đều là ta Cố Chuẩn địa bàn, ngươi tại trên địa bàn của ta bắt ta người, ngươi đây là tại muốn chết ta. Cố Chuẩn nói ra. Sau đó, hắn vừa nói đến, lập tức liền để Lâm Bưu sau lưng mấy tên thủ hạ kia ánh mắt lập tức trừng lớn. Trong đó có mấy người lập tức tiến lên một bước, hướng về Cố Chuẩn quát mắng, hỗn trướng, ngươi dám đối với ta như vậy nhà thiếu chủ nói chuyện, ngươi chán sống. Mấy người kia nói ra. Lập tức, trong đó cũng là có một người ngưng tụ nguyên lực, trường kiếm trong tay ném đi, lập tức hóa thành một đầu màu xám ba chảo giao long, dương nhanh múa vuốt, hướng về Cố Chuẩn nơi này đâm tới. Theo sát lấy. Người này cũng là chân phải trùng điệp hướng mặt đất giẫm một cái, cả người cũng là hóa thành một đạo màu xám lưu quang, xông vào cái kia đạo phi kiếm hóa thành giao long bên trong. Một vị nguyên hải tu sĩ trong khoảnh khắc nhân kiếm hợp nhất, mang theo nghịch thiên vô cùng kiếm thế, hướng Cố Chuẩn đầu một kiếm bổ không. Là Chu Chính Thiên giao long kiếm. Đây là Hoàng Tuyền Tông bên trong môn đệ nhất Chu Chính Thiên A. Nghe nói người này 4 tuổi liền bắt đầu luyện kiếm, lúc 12 tuổi nhập sông lớn cùng một đầu hắc giao chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng kiếm chạm hắc giao, cùng sử dụng hắn toàn thân cốt cách luyện chế ra cái này một thanh giao long kiếm. Kiếm này vừa ra, nhân kiếm hợp nhất, đừng nói là nguyên hải tu sĩ, coi như là bình thường nguyên đan tu sĩ cũng không dám đối cứng hắn phong mang. Truyền thuyết 4 năm trước, Chu Chính Thiên thì đã từng dựa vào một chiêu này giao long xuất hải, thân thủ chém giết một vị nguyên đan đại năng. Tiểu tử này là chết chắc. Có người nhìn lấy Lâm Bưu dưới tay Chu Chính Thiên lúc này thời điểm thế mà xuất thủ, một kiếm hướng về Cố Chuẩn đánh tới, cũng là lập tức phân xét ra một chiêu này uy lực, đồng thời tuyên bố lấy Cố Chuẩn một người, tất nhiên là ngăn cản không nổi lần này công kích. Hán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 300, khắp nơi đều là trấn. Cố Chuẩn đứng ở nơi đó, biếng nhác bộ dáng, nhìn lấy Chu Chính Thiên một hơi hóa nhập giao long kiếm bên trong, dung thân biến thành một đầu màu xám giao long hướng nơi này đánh tới. Cố Chuẩn cũng không có cái gì quá lớn động tác, cũng không hoảng hốt, chỉ là vươn hai cánh tay, làm ra đuổi bắt tư thế, yên tĩnh chờ đợi lấy. Ngược lại là Cố Chuẩn sau lưng Hoàng Vĩ bị hù không nhẹ, trên óc ra một tầng dày mồ hôi. Đây chính là Chu Chính Thiên A. Hoàng Vĩ là tại Cửu Khúc Cổ Thành bên trong lớn lên, Lâm Ưu sự tỉnh lỗ thai hắn nghe đều nghe ra vết chai tới. Chu Chính Thiên là ai hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cũng hiểu rõ hơn. Đây chính là Hoàng Tuyền Tông bên trong môn đệ nhất. Còn kém nửa bước liền có thể bước vào thân truyền hàng ngũ, nếu như không phải Chu Chính Thiên sau lưng không có có chỗ dựa bối cảnh, chỉ sợ sớm đã trở thành Hoàng Tuyển Tông thân truyền. Bên trong môn đệ nhất người, Nguyên Hải tu sĩ Chu Chính Thiên. Một thanh giao long kiếm tại Cửu Khúc Cổ Thành ai không biết. Lâm Bưu dưới tay đệ nhất hàng tướng, những năm này tại Cửu Khúc Cổ Thành có thể nói là hung danh hiển hách. Nếu như tại bình thường, Hoàng Vĩ gặp nhân vật như vậy, đừng nói cùng người ta động thủ, cũng là đối mặt cũng không dám. Tuy là hắn có gia truyền phi long độ tay không, nhưng là hắn phi long độ tay không chính là mình lung tung luyện, cũng không có trưởng bối chỉ đạo. Làm sao có thể cùng Chu Chính Thiên dạng này thiên kiêu so sánh. Cho nên lúc này cho dù là Hoàng Vĩ trốn ở Cố Chuẩn đằng sau, cũng thực dọa cho phát sợ. Đối lập Hoàng Vĩ tới nói, Ngân Nguyệt thì lộ ra bình tĩnh nhiều, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không sợ, cũng không lo nghĩ. Trời sập có thân cao đỉnh lấy, có Cố Chuẩn ở chỗ này, Ngân Nguyệt thì không cần lo lắng cái gì. Chu Chính Thiên. Chịu chết mà thôi. Ngân Nguyệt tự tin vô cùng. Quả nhiên, chỉ thấy sau một khắc, Chu Chính Thiên hóa thành cái kia con dao long thì đã đi tới Cố Chuẩn trước mặt. Làm tiến vào Cố Chuẩn bên người 100m khoảng cách thời điểm, chỉ thấy Cố Chuẩn cũng là động. Chu Chính Thiên hóa thân dao long mở ra huyết buồn đại khẩu, một miệng hướng về Cố Chuẩn thân hình cắn tới, dường như lập tức liền muốn đem sinh nhai mở dạng, đem hắn nuốt xuống vào. Nhưng là mặt độ đầu này dao long, Cố Chuẩn lại nhàn định tự nhiên, chỉ thấy hắn xuất thủ. Hai tay trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, như là đáy biển thần cua kiểm sát, trên không trung trục tới, thì kèm ở đầu kia dao long long đầu. Sau đó một cái tay khác nắm lấy thân thể của hắn, đem cái này dao long cầm nắm ở trong tay, như là nắm lấy một cái con giun đồng dạng đơn giản. Cố Chuẩn một cái nện chỗ, đem đầu này dao long bắt được về sau, liền đem nó lập tức tát tại trên mặt đất, dao long kêu thảm một tiếng, long ngao thanh âm truyền khắp nơi. To lớn dao long chi thân rơi xuống đất, kích thích từng tầng bụi đất. Chỉ thấy Cố Chuẩn cưỡi tại dao long trên cổ, nhất quyền đánh vào long đầu, liền đem đầu này dao long đầu đều chặt xuống dưới. Dao long tại trên mặt đất hoạt động hai lần, chết không thể tại chết. Đầu này màu xám dao long bị Cố Chuẩn nhất quyền đánh tan, lập tức hiện ra nguyên hình, hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Không ít người đều có thể nhìn đến, thanh này ngày xưa thần uy vô cùng dao long kiếm, lúc này thời điểm đã bị đánh phân mảnh, liền nguyên bản hình dáng cũng nhìn không ra. Hóa thành vô số toái phiến, mai một tại trong bụi đất. Chu Chính Thiên càng là miệng phun máu tươi, bị cưỡng ép theo nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái đạp đi ra, ngược lại ở một bên, bị Cố Chuẩn thuận thế một chân, đá vào trên bụng. Ầm. Một tiếng. Liền đem vị này cao cao tại thượng Nguyên Hải đại năng đá cho một đạo xương máu. Chu Chính Thiên chết. Lúc này, có người mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không tin vừa mới phát sinh ở trước mắt mình tình cảnh này. Hoàng Vĩ cũng nhìn ngây người. Nói đến, đây là hắn lần thứ hai nhìn người này cùng người động thủ. Mà lại đối thủ cũng không phải người bình thường, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu Chính Thiên A. Hoàng Tuyền Tông bên trong môn đệ nhất. Chuẩn bị thân truyền hàng ngũ. Hơn nữa còn là nhân kiếm hợp nhất trạng thái, vậy mà tại vị đại gia này trên tay liền một chiêu đều không có đi qua. Cứ thế mà chết đi. Hoàng Vĩ hôm nay mới cảm thấy mình là mở rộng tầm mắt. Cái gì mới thật sự là đại nhân vật? Ngày xưa chính mình coi là Lâm Ưu, Chu Chính Thiên hàng ngũ, hiện tại xem ra, cùng Cố Chuẩn người này so sánh, vậy đơn giản cũng là không bằng chó ma a. Cái kia tính là thứ gì? Đồ bỏ đi cũng không tính là. Đồng thời, Hoàng Vĩ cũng là kích động lên. Xem ra chính mình vận khí này tới cản cũng ngăn không được, trước đó hắn còn không biết, hiện tại biết mới phát hiện nguyên lai mình trong lúc bất chi bất giác đã ôm lấy một đầu như thế to bắp đùi. Còn tốt chính mình lúc trước không hề rời đi nơi này, mà chính là chờ đến người này trở về. Chu Chính Thiên thế mà chết. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Điều đó không có khả năng đi. Mẹ của ta ơi, quá kinh khủng, đây chính là Nguyên Hải Tu Sĩ A. Thế mà bị người đá cho sưng máu. Lúc này thời điểm, nghe ngoài thành thanh âm đánh nhau, có cửu khúc cổ thành bên trong tu sĩ cũng nhìn lên náo nhiệt, vừa tốt nhìn đến hóa thân giao long Chu Chính Thiên chết tại Cố Chuẩn trên tay một bước này. Đồng thời Cố Chuẩn vẫn là một chân đem triệt để đá cho sưng máu. Có người kinh hãi, có người trợn mắt hốt mồm. Một phương diện, bọn họ cảm giác mình nhận biết đã bị triệt để đổi mới. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, đã ngày thứ ba, đến cuối cùng kỳ hạn, cái kia Cố Chuẩn đã sẽ không lại tới. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, thì tại dưới mí mắt bọn hắn, Cố Chuẩn không chỉ có là tới, mà lại đến quang minh chính đại, đơn thương độc mã, thì như vậy nên ngang đi đến nơi này. Chu Chính Thiên đi cản hắn, ngăn tại trước mặt hắn, kết quả bị người trong vòng một chiêu thì đánh thành mưa máu. Lúc này Cố Chuẩn vô hình ở giữa triển hiện ra khí thế, quả thực cũng là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Tại cửu khúc thành bên trong, lúc này có một đội nhân mã nhìn bên ngoài thành Cố Chuẩn, trong mắt tràn ngập không dám tin thần quang. Đội nhân mã này, dẫn đầu chính là một cái cẩm y lão giả. Tại lão giả sau lưng, có một cái nữ tử áo đỏ, cái này nữ tử áo đỏ ngón tay gãy mất một đoạn, chính là trước mấy ngày tại Bảo Khánh Phường ngư cụ cửa hàng bên trong bị Cố Chuẩn đoạn đi nhất chỉ thiên đao môn nữ tử. Thiên đao môn đội ngũ vốn là hôm nay là chuẩn bị rời đi cựu khúc cổ thành về tông. Không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy màn này, bọn họ tất cả mọi người lúc này đều kinh hãi, ngẩn người tại chỗ. Qua rất lâu, nữ tử áo đỏ lúc này mới hơi hơi cúi đầu, nhìn một chút trên tay mình cái kia một đoạn đoạn chỉ, đột nhiên minh bạch thứ gì. Một lát sau, nàng mới nhìn hướng bên người lão giả, Phúc Bá, ngươi nói đúng, nhân kiệt như vậy, không phải chúng ta thiên đao môn trọng nổi. Phúc Bá lộ ra một cái cười thảm. Hắn ngày đó suy đoán Cố Chuẩn không phải người bình thường, nhưng cũng không biết đối phương thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy, chính diện nên đón Hoàng Tuyền Tông. May mắn ngày đó chính mình dốc hết sức đứng dậy, biết rõ tiến thối. Bằng không mà nói, đến hôm nay sợ rằng bọn họ Thiên Đao Môn đã bị diệt đi. Cùng Thiên Đao Môn cái này một nhóm người đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, còn có khối người, như Thiên Hà Môn Trần Ngọc Long bọn người, lúc này đều lộ ra cảm thán ngữ khí. Còn tốt bọn họ ngày đó không có thật đắc tội cái này Cố Chuẩn. Quá hung. Chu Chính Thiên đều đã chết. Loại này dám cùng Hoàng Tuyền Tông chính diện cứng đối cứng phong tử, cái nào là bọn họ những thứ này tiểu tông môn có thể trêu chọc. Chương 301, Tuế Nguyệt Đại Thần Thông. Đối với còn lại xem náo nhiệt tu sĩ chấn kinh. Giờ phút này đứng tại cửu khúc cổ thành trên tường thành Lâm Bưu bọn người, đang kinh hãi đồng thời, cũng là lộ ra giận dữ chi sắc. Hôn trướng. Lại dám giết ta người, ngươi đây là tại cùng ta Hoàng Tuyền Tông đối nghịch. Lâm Bưu tại trên đầu thành nổi giận. Lửa khí trùng thiên. Ở bên cạnh hắn, đám kia thủ hạ cũng đều là nơm nớp lo sợ, không dám nên lời nói. Các ngươi đều cho ta phía trên, đi làm chết hắn. Cho chính thiên báo thủ. Lâm Bưu sắc bạo tẩu, giận không thể nghỉ dáng vẻ. Suy nghĩ một chút cũng thế, ngày bình thường hắn là thân phận gì. Hoàng Tuyền Tông thân truyền, càng có Lâm Đế dạng này một cái ra ra làm chỗ dựa. Vô luận là tại Hoàng Tuyền Tông vẫn là tại cửu khúc cổ thành, ai dám ngỗ nghịch hắn. Liền xem như chân thần. Cũng sẽ kiêng kỵ Lâm Đế uy hiếp, sẽ không tùy tiện khó xử Lâm Bưu. Mà lại, chân thần cũng khinh thường tại đối Lâm Bưu động thủ. Cho nên nói, Lâm Bưu tại bình thường, cũng là một cái tiểu bá vương tồn tại. Không người nào dám chống lại hắn. Mà Chu Chính Thiên, chính là hắn thủ hạ đệ nhất mánh tướng, càng là dũng mánh vô cùng hắn tướng. Tại rất nhiều năm trước, Chu Chính Thiên hòa Lâm Bưu hai người thì lăn lộn cùng một chỗ, là một đôi bạn bè không tốt. Hiện tại Chu Chính Thiên chết rồi, Lâm Bưu nổi giận. Thậm chí dùng chân đạp bên người đám kia lính hót, để bọn hắn đi xuống đem Cố Chuẩn làm thịt rồi. Nhưng là Lâm Bưu hiện tại còn dư lại đám kia thủ hạ, tuy nhiên cảnh giới đều tại nguyên hải cảnh, nhưng là theo chân Lâm Bưu nhiều năm như vậy, đã bao nhiêu năm không hề động qua tay. Đều biến thành nguyên một đám giá áo túi cơm chi đồ, bọn họ vốn là không bằng Chu Chính Thiên, hiện tại liền Chu Chính Thiên tại lòng bàn tay của người khác dưới đều đi bất quá một chiêu, thì càng xách bọn họ. Cho nên lúc này thời điểm mặc cho Lâm Bưu làm sao đạp bọn họ, mắng bọn hắn. Những người này thủy chung cũng là cúi đầu, không nguyện ý đi xuống. Tốt, rất tốt, đồ vô dụng, các loại sự tình lần này xong, lão tử thì thân thủ làm thịt các ngươi. Họ Cố, đừng tưởng rằng giết Chu Chính Thiên lão tử liền lấy ngươi không có biện pháp, ngươi là mạnh, nhưng là ngươi đừng quên, người của ngươi hiện tại còn trong tay ta. Hiện tại cho lão tử quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó tự sát, lão tử liền thả ngươi nữ nhân, bằng không mà nói, ngươi cái này bốn thủ hạ đều phải chết. Lâm Bưu giận quá thành cười, lúc này hắn thì dẫn theo đao đi tới Tống Thanh Vân bốn người bên người. Chỉ thấy lúc này thời điểm Tống Thanh Vân bốn người bị treo thật cao ở trên tường thành, đã qua bốn ngày thời gian, bọn họ tuy nhiên đều là đỉnh lực cảnh tu sĩ, nhưng là lúc này thời điểm cũng đã không có sức phản kháng. Cho nên Lâm Bưu uy hiếp Cố Chuẩn cũng biến thành thuận buồm xuôi gió. Đối mặt Lâm Bưu uy hiếp, Cố Chuẩn căn bản liền nghe đều không muốn nghe. Bởi vì hắn thấy, Lâm Bưu hành động bây giờ, căn bản cùng hết biện pháp không có gì khác biệt. Đã cùng Đường Mạt Lộ mới đánh tới thủ đoạn. Bắt cóc uy hiếp. Tiểu hài tử mới dùng cho xiếc, đều là hắn bao nhiêu năm trước chơi nát đồ chơi. Lâm Bưu uy hiếp trong mắt hắn căn bản chính là vô lực. Nếu như uy hiếp hữu dụng, cái kia muốn thần thông là làm gì đâu. Chỉ thấy Cố Chuẩn nhất thời thì dùng một loại thật đáng buồn ánh mắt nhìn về phía trên tường thành Lâm Bưu. Lâm Bưu lúc này thời điểm còn tại làm sau cùng dãy rùa, như cùng một con bị nước biển xông lên bãi cắt điên cuồng cá. Cố Chuẩn, ngươi có nghe thấy không? Ta đếm ba tiếng, còn không quỳ xuống, lao tử thì giết ngươi nữ nhân. Mỗi ba hơi giết một cái. Giết tới ngươi thần phục làm. Lâm Bưu nổi giận quát. Lúc này, chỉ thấy Cố Chuẩn cũng là động, hắn cũng không có xê dịch tốc độ, thậm chí ngay cả dáng người cũng không có động một chút. Chỉ là dò ra một cái tay. Sau đó, không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết, từng chữ nói ra, mấy chữ mắt thì liền theo trong miệng của hắn nói ra. Cổ tiên thất thức, tuế nguyệt đại thần thông. Cố Chuẩn nói ra. Chỉ thấy hắn một tay dò ra, trong khoảnh khắc, mọi người chỉ cảm thấy chung quanh thời gian dừng lại. Một giây sau, vô luận là thời gian vẫn là không gian, đều tại thời khắc này triệt để nín thở. Chỉ thấy Cố Chuẩn vẫy tay, Tống Thanh Vân bốn người liền trực tiếp bị Cố Chuẩn một bàn tay lớn ôm đi qua. Thuận tiện lấy, thì liền Lâm Bưu cũng bị một tay vồ tới, xách tới Cố Chuẩn trước mặt. Tuế Nguyệt Đại Thần Thông. Cổ tiên thất thức một trong. Nó cũng không phải là một vị cổ thần sáng tạo, mà chính là hoang cổ trước đó. Thiên địa sơ phân thời điểm đạo thứ nhất ánh sáng, có thần nhân xem này khai thiên ánh sáng mở ra tới thần thông. Sau đi tới hoang cổ thời đại, nguyên bản chân chính năm tháng thần thông đã thất truyền. Hậu nhân căn cứ ghi chép, vẽ này thần thông, sáng tạo ra một chiêu này tuế nguyệt đại thần thông, cũng đem thu nạp đến cổ tiên thất thức bên trong. Về sau bị Cố Chuẩn đạt được về sau, lại một lần mài này thuật, đã rất có hình thức ban đầu, tuy nhiên không thể sánh ngang chân chính tuế nguyệt đại thần thông liên quan đến cải biến quá khứ tương lai chi sức mạnh to lớn. Nhưng làm đến tạm dừng thời gian thời không, đã không phải là vấn đề quá lớn. Cố Chuẩn vừa mới chính là dùng cái này một thần thông, để thời gian ngừng cách, đem Tống Thanh Vân bốn người tính cả Lâm Bưu theo cổ thành bên trong nhích đến nơi này. Làm Cố Chuẩn kết thúc Tuế Nguyệt Đại Thần Thông về sau, mọi người còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Cố Chuẩn chỉ là duỗi ra một cái tay, bọn họ thật giống như cùng hết thể chung quanh thoát ly. Đợi đến thấy hoa mắt về sau, Lâm Bưu cùng Tống Thanh Vân bọn người đều không thấy. Lại nhìn thời điểm. Mấy người bọn hắn không biết cái gì thời điểm, thế mà đông dưng chuyển qua Cố Chuẩn chỗ đó. Trong đó cái kia Lâm Bưu, càng là trực tiếp bị Cố Chuẩn giơ cổ, xách ở giữa không trung, một bộ đem chết bộ dáng, thậm chí mắt cá chết đều đã lật ra đi ra. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới đến đấy chuyện gì xảy ra? Bổn tọa cũng không biết, chỉ là cảm giác vừa mới giống như hết thảy đều trở nên chậm, đây là thần thông sao? Quả thực chưa từng nghe thấy. Đây chính là cái kia hung người thủ đoạn. Quá cường đại. Căn bản không phải thường nhân có thể bằng. Hắn thế mà bắt Lâm Bưu, cái này có trò hay để nhìn, cũng không biết cái này hung nhân có gan hay không giết Lâm Bưu, nếu quả như thật giết, đây mới thực sự là náo nhiệt, chỉ sợ Hoàng Tuyển Tông cái vị kia Lâm Đế, đều phải tức giận hơn xuất thân, đến lúc đó Cửu Khúc Cổ Thành, cũng liền thật náo nhiệt. Có người dám than thở vừa mới phát sinh sự tình, nghị luận ầm ĩ. Trong đó, càng có người nhìn lấy Lâm Bưu chẳng biết lúc nào đã bị Cố Chuẩn nắm ở trong tay, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Nói ra, lúc này, Lâm Bưu ánh mắt cũng trợn tròn. Kỳ thật thì liền chính hắn bản thân, đối với chuyện mới vừa rồi cũng là không có biết rõ ràng. Trước một giây, hắn chả rõ ràng tại Cửu Khúc Cổ Thành bên trong, tại không thể phá vỡ trên tường thành, nhưng là trong chớp mắt, liền bị Cố Chuẩn theo ngoài ngàn mét vồ tới. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, Lâm Bưu đều cho là mình đây là tại nằm mơ. Người đó là cái gì thủ đoạn? Có thể đình chỉ thời gian. Lâm Bưu đến cùng là Lâm Đế cháu trai. Một giới đế tôn, vô luận là nhãn giới vẫn là các mặt của xã hội đều không phải người bình thường có thể so sánh. liếc mắt liền nhìn ra Cố Chuẩn vừa mới thủ đoạn kinh thiên động địa. Lấy Cố Chuẩn tu vi hiện tại, lại có thể chạm tới thời không chi đạo, ở trong đó tuyệt đối ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Nhưng cho dù hiện tại hắn biết, Lâm Ưu cũng không có cơ hội nói, bởi vì hắn đã rơi vào Cố Chuẩn trên tay. Mà lấy Cố Chuẩn tính cách, Lâm Ưu là đã chú định không sẽ sống lấy trở về. Cho nên coi như cho hắn biết một ít gì đó, cũng sẽ không lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Chương 302, Nam Thiên Thương Thần. Bây giờ Lâm Ưu là thê thảm, bị Cố Chuẩn một tay cầm nắm ở trong tay, như cùng một con bị nhấc lên con gà con đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là đối mặt Lâm Ưu vấn đề, Cố Chuẩn cũng căn bản lười nhác liếc hắn một cái. Thậm chí ngay cả trả lời đều không muốn trả lời. Cùng một người chết lãng phí miệng lưỡi, cũng là đang lãng phí thời gian của mình. Lâm Ưu lúc này thời điểm gặp Cố Chuẩn không nói lời nào, hắn cười lạnh một tiếng, giờ phút này hắn bị Cố Chuẩn một tay xách lên, lại cũng không bối rối. Bởi vì cái này thời điểm Lâm Ưu ăn chắc Cố Chuẩn không dám giết hắn. Mặc dù ngươi có ngày dù cho chi năng, có tuyệt thế tiên pháp, lại như thế nào? Cái này phương viên vạn trượng đều là Tam Đại Tông địa bàn, Minh Hà phía Bắc, càng là Hoàng Tuyển Tông nhất gia độc đại. Tại cái này cửu khúc cổ thành, Lâm Ưu cũng không tin Cố Chuẩn còn có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Giết mình, hắn tuyệt đi không ra cái này cửu khúc cổ thành. Quả nhiên, lúc này, Cố Chuẩn cũng không có động thủ, bởi vì hắn chỉ là vừa đem Lâm Ưu nhấc trong tay, lúc này, chỉ thấy cửu khúc cổ thành phía nam, một đạo lưu quang thì bay tới. Uy thế cường đại ngang áp thiên địa, một phương cổ thương xuyên qua trời cao mà đến, đính tại cửu khúc cổ thành cổ trên tường. Vung ra thiếu chủ. Một tiếng to lớn quát chói hai thanh âm cách nhau vài dặm, chấn động đến màng nhĩ mọi người run lên. Đây là ai? Lại có uy thế như thế? Cái kia thanh cổ thương, ta nhìn quen mắt, tốt giống như trước gặp qua. Chẳng lẽ lại, là vị kia? Nam Thiên Thương Thần. Hắn cũng tới. Có người nhìn đến cái kia thanh đính tại trên tường thành một cây cổ thương, lúc này, thì có người trong khoảnh khắc phán đoán ra thân phận của người đến. Chính là Hoàng Tuyền Tông đại danh đỉnh đỉnh một vị đại năng, Nam Thiên Thương Thần. Người này tên là Nhất Viễn, chính là Hoàng Tuyển Tông 700 năm trước có 102 Tam Đại Tông một vị thiên tài. Là một vị thương đạo thiên tài, một thanh thiên ngông cổ thường, ngang thông trời đất. Truyền thuyết người này thương pháp, tại 700 năm trước liền đã nhập hóa cảnh, đặt tới tông sư cảnh giới, người này thương pháp, nghe nói có thôn thiên phệ địa chi năng. 700 năm trước, cũng đã là Nguyên Hải Đình Phong. Hắn hôm nay, tại bên ngoài truyền thuyết đứng hàng Hoàng Tuyển Tông cổ địa bế tử quan. Nhưng là không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng không phải trùng hợp đi ngang qua, hẳn là vị kia Lâm Đế đại nhân đem Nhiếp Viễn an bài tại Lâm Bưu bên người, thiếp thân bảo hộ. Có người nhịn không được cảm thán. Lâm Bưu thật sự là đã tu luyện mấy đời vận khí tốt, vị kia Hoàng Tuyển Tông Lâm Đế quá mức yêu chiều hắn vị này cháu, thế mà liền Nhiếp Viễn dạng này đại năng cũng muốn xếp vào ở bên cạnh hắn bảo hộ. Thử hỏi có Nam Thiên Thương Thần thiếp thân bảo hộ, trong thiên hạ lại có mấy người có thể động được Lâm Bưu. Có người thở dài, đây chính là sẽ đầu thai chỗ tốt. Cũng có người đố kỵ, nếu như bọn họ có Lâm Đế như thế chỗ dựa, khẳng định sẽ lẫn vào so hiện tại Lâm Bưu tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, vị này Nam Thiên Thương Thần xuất hiện ở đây, nhất thời để không ít người suy nghĩ muôn vàn. Ngươi lại là người nào? Đi tìm cái chết. Cố Chuẩn lúc này thời điểm tay xách Lâm Bưu, ghé mắt nhìn về phía Nhất Viễn. Người này nhất thương đánh tới, nhìn khí tức, chí ít tại nguyên đan phía trên, chính là một vị hàng thật giá thật địa huyền cảnh cao thủ. Không nghĩ tới Lâm Bưu dưới tay còn có nhân vật như vậy. Đây là để Cố Chuẩn có chút giật mình. Bất quá, cũng chỉ là có chút giật mình thôi, một vị địa huyền tu sĩ, còn không đủ để cho hắn khiêu mi. Hắn hiện tại, muốn ma diệt một vị địa huyền, cũng chỉ là một chút sẽ tiêu phí một chút công sức. Nhiếp Viễn lúc này thời điểm tay cầm trường thương, đứng ở hư không phía trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy dưới đáy Cố Chuẩn. Cho dù là Cố Chuẩn đối với hắn nói ra nếu như vậy, Nhiếp Viễn cũng không hề tức giận. Ngược lại là không nguyện ý cùng Cố Chuẩn có cái gì xung đột. Vốn là, Nhiếp Viễn cũng là một người tu luyện cùng đồ, bảo hộ Lâm Bưu loại chuyện này, hắn chỉ là thụ mệnh làm việc, ngoại trừ tu luyện, hắn đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn đối với mình muốn bảo vệ cái này Lâm Bưu đều là cực kỳ phỉ nhổ. Những năm này hắn tại chính mình dưới mí mắt làm những chuyện kia, Nhiếp Viễn đều không muốn nhiều lời. Nếu như không phải thụ mệnh trong người lời nói, Nhiếp Viễn cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đến bảo hộ người cặn bã như vậy. Nhưng bây giờ không có cách, Lâm Bưu bị bắt, thật sự là hắn là muốn đứng ra. Sau đó, lúc này Nhiếp Viễn trong lòng thở dài, bắt đầu nói chuyện. Các hạ, ta không có ý ngươi là địch, chỉ là các ti hắn mệnh, đều vì mình chủ, bảo hộ Lâm Bưu, chính là ta thuộc bổn phận sự tình, mong rằng các hạ có thể tạo thuận lợi, đem hắn bung ra, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhiếp Viễn lúc này thời điểm nói ra. Nhưng khi hắn lại nói còn về sau, còn bị Cố Chuẩn sách trong tay Lâm Bưu ngược lại là quát mắng, Nhiếp Viễn, con mẹ nó ngươi đang nói cái gì? Gia gia của ta để ngươi đến bảo vệ ta, ngươi chính là như thế bảo vệ ta sao? Hiện tại ta đều bị người khác bắt, ngươi còn cùng gia hỏa này khách khí như vậy, trực tiếp giết hắn à? Có tin ta hay không sẽ đi nói cho ta biết gia gia, một trưởng vỗ chết ngươi. Lâm Bưu nổi giận. Nhiếp Viễn bảo hộ chuyện của hắn hắn là biết đến, cho nên những năm gần đây hắn mới dám như thế hung hăng ngang ngược, nhưng là không nghĩ tới Nhiếp Viễn người này lá gan nhỏ như vậy, đều lúc này còn cùng cái này họ Cố khách khí như vậy. Quả thực để Lâm Bưu nổi trận lôi đình. Thế mà, lúc này vô luận là Cố Chuẩn vẫn là Nhiếp Viễn, giờ phút này đều không ai đi xem Lâm Bưu. Trong mắt bọn họ, Lâm Bưu kỳ thật thì cùng một cái tôm tép nhãi nhép không có gì khác biệt. Một cái hoàn khố nhị đại thôi, không có ra ra hắn, căn bản chẳng phải là cái gì. Chỉ bất quá, đối mặt Nhiếp Viễn, Cố Chuẩn lại lắc đầu, cũng không có bởi vì đối phương khẩu khí thì biến dễ nói chuyện như vậy. Mà chính là mang theo Lâm Bưu nói ra, còn cho ngươi, cái này không thể được, người này trói lại ta bốn thủ hạ, còn nói trong vòng 3 ngày để cho ta cho hắn dập đầu tự vẫn thỉnh tội, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là thứ nhất dám nói với ta như vậy lời nói người, người còn cho ngươi là không thể nào, bất quá 3 ngày sau đó, ta ngược lại là có thể còn cho ngươi một cỗ thi thể. Không tệ, Cố Chuẩn đã thay đổi chủ ý. Hắn hiện tại ngược lại là không nghĩ là nhanh như thế giết chết Lâm Bưu. Đối với hắn mà nói, Lâm Bưu dạng này tiểu xỉu, có chết hay không đối với giá trị của hắn cũng không lớn, Cố Chuẩn hiện tại càng cảm thấy hứng thú cũng là hắn sau lưng Hoàng Tuyển Tông. Không biết Lâm Bưu có thể đáng dạng gì giá cả, có đáng giá hay không đến Hoàng Tuyển Tông vận dụng đại giới tới cứu. Hiện tại Cố Chuẩn chuẩn bị tạm thời lưu hắn một cái mạng nhỏ, dùng Lâm Bưu cùng Hoàng Tuyển Tông đổi điểm tặng thưởng. Sau đó, Cố Chuẩn cũng là ngẩng đầu, tiếp tục nói, như vậy đi. Ngươi thay ta trở về cùng các ngươi Hoàng Tuyển Tông chủ sự nói một tiếng, 3 ngày sau, ta lại ở chỗ này lập hình đài, chạm Lâm Bưu, đến lúc đó ta sẽ đem thi thể của hắn tiến hành đấu giá, nếu như các ngươi Hoàng Tuyển Tông cảm thấy hứng thú, ta cũng hoan nghênh các ngươi tới tham gia xem lễ. Cố Chuẩn có chút hăng hái nói. Hắn cái này lời nói sau khi nói xong, lúc này, cửu khúc cổ thành bên trong vây xem đông đảo tu sĩ trong nháy mắt thì biến đến nhã tức y mắng lên. Có một cái tính toán một cái, đều hào hào trận to mắt nhìn Cố Chuẩn. Lúc này, thậm chí đều có người hoài nghi lên lỗ tai của mình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Gia hỏa này mới vừa nói cái gì? 3 ngày sau đó, hắn muốn ở chỗ này lập hình đài, chạm Lâm Bưu. Cái này còn chưa tính, hắn còn muốn tiến hành đấu giá. Đây quả thực quá điên cuồng. Giết một cái Lâm Bưu còn chưa tính, còn đối với người ta thi thể tiến hành đấu giá, đây đối với Hoàng Tuyển Tông tới nói, quả thực cũng là đem một đống đại tiện vung ra trên mặt của người khác ca. Đây đã là hoàn toàn đem Hoàng Tuyển Tông triệt để hướng hắn đắc tội a. Gia hỏa này có thể nói ra nếu như vậy, thì không sợ Hoàng Tuyển Tông thật cả tông xuất động, đến chấn sát hắn sao? Lúc này, thì liền Nhiếp Viễn sắc mặt rất khó coi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía dưới chân Cố Chuẩn, lộ ra một tia lạnh lùng chi ý. Chương 303, xuất thủ. Các hạ là chăm chú. Nhiếp Viễn hỏi. Ngay từ đầu, nếu như chỉ là một cái Lâm Bưu, Nhiếp Viễn là tịnh không để ý. Bởi vì Lâm Bưu người này bản thân chính là một người cặn bã, hắn chỉ là phụ mệnh bảo hộ, trên thực tế, cũng không có đem Lâm Bưu an toàn coi trọng bao nhiêu. Nhưng là, vừa mới Cố Chuẩn mà nói lại là liên lụy đến Hoàng Tuyển Tông. Hoàng Tuyển Tông, là hắn Nhiếp Viễn lớn lên địa phương, có thể nói, Nhiếp Viễn có thể có thành tựu hiện tại, bị Minh Hà Tam Đại Tông mang theo Nam Thiên Thương Thần nổi danh, đều là có Hoàng Tuyển Tông nhiều năm như vậy vung trồng. Cho nên, Nhiếp Viễn có thể nói là đem Hoàng Tuyển Tông trở thành nhà của hắn. Hiện tại Cố Chuẩn lại dám làm nhục Hoàng Tuyển Tông, cũng chính là đang vũ nhục Nhiếp Viễn chính mình. Cho nên lúc này, Nhiếp Viễn không tức giận, là không thể nào. Ta xin khuyên các câu tiếp theo, đem Lâm Bưu để xuống, thu hồi lời nói mới rồi, bằng không mà nói, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Nhiếp Viễn tức giận. Lúc này hắn là nói thẳng. Đồng thời, chỉ thấy Nhiếp Viễn tay cầm trường thương, bạch y thần thương hư không mà đứng, địa huyền cảnh tu sĩ uy áp trong lúc vô hình trải rộng nơi đây. Nồng đậm sát khí theo Nhiếp Viễn trên thân lan tràn ra. Tựa hồ muốn đối Cố Chuẩn động thủ. Thế mà, đối mặt Nhiếp Viễn cử động, Cố Chuẩn lúc này quả thực cũng là nhìn như không thấy, căn bản không để hắn vào trong mắt. Hắn là ai? Đã nói là làm, nói 3 ngày sau đó lập hình đài, chạm Lâm Bưu. Cũng là 3 ngày sau đó làm theo. Một cái địa huyền cảnh tu sĩ thôi, nếu là đến một vị chân thần, cái kia còn miễn cưỡng đầy đủ nhìn, để Cố Chuẩn có một ít muốn ý động thủ, chỉ là một vị địa huyền tu sĩ. Cái kia thì khá là đáng tiếc. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời lời nói vẫn là sớm làm trở về đi, để cho các ngươi Hoàng Tuyển Tông đám kia lão bất tử cùng ta nói, hoặc là để cho các ngươi trong tông cái kia Lâm Đế tới tìm ta, nói không chừng ta sẽ còn nói nhiều với hắn vài câu, nhưng là ngươi nhà, lại về đi tu luyện cái 700-800 năm đi. Cố Chuẩn khoát tay áo, khuyên đủ giống như nói. Tuy nhiên địa huyền cảnh tu sĩ đối tại hắn hiện tại tới nói, phải giải quyết là phải hao phí một số tay chân, nhưng là nếu như Cố Chuẩn thật muốn giết người, diệt chỉ là một cái địa huyền, vẫn là dễ như trở bàn tay. Trên thế giới này, không phải chỉ có cảnh giới cao thì có thể muốn làm gì thì làm. Cựu giới bên trong, kinh khủng đồ vật nhiều lắm, Cố Chuẩn giết người, liền xem như hắn không phải động thủ, giết chết 1800 cái địa huyền thiên huyền, đều rất đơn giản. Chỉ bất quá, quan trọng ở chỗ hắn có muốn hay không muốn giết người này. Không hề nghi ngờ, hiện tại Cố Chuẩn đối với cái này Nhiếp Viễn là không hứng lắm, nghiêm ngặt nói đến, cái này Nhiếp Viễn mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên Cố Chuẩn là cũng không muốn giết hắn. Dù sao, hắn là một người nhân tử, hắn người này không chịu nổi cũng là máu tanh đồ vật. Nói như vậy, đối với Nhiếp Viễn dạng này người, hắn đều sẽ hảo tâm đánh ra, nếu như không đi, lại giết không muộn. Cho nên lúc này, thì nhìn cái này Nhiếp Viễn có hay không nhãn lực độc đáo. Chỉ thấy sau một lát, Nhiếp Viễn sắc mặt tâm lệ, cho rằng Cố Chuẩn người này cuồng vọng tự đại, khẩu khí lớn đến đáng sợ, càng là vũ nhục Hoàng Tuyền Tông. Cho nên lúc này thời điểm Nhiếp Viễn động, hắn đâm ra một thương, nhất thời quấy phong vân, sắc bén mũi thương nhất thời quán xuyên toàn bộ bầu trời, hóa thành một đạo vòi rồng chi mây, mang theo vô biên uy thế, hướng về phía Cố Chuẩn nơi này nghiền ép mà đến. Đồng thời, chỉ thấy Nhiếp Viễn lệ quát một tiếng, nhục ta tông môn, không thể tha cho ngươi. Một đạo mũi thương theo bầu trời phía trên đâm xuống, dường như đâm xuyên thiên địa, mang theo địa huyền cảnh đại năng mênh mông nguyên lực, ngang qua xuống tới. Một thương này, thôn thiên phệ địa, đủ để diệt sát một số địa huyền phía dưới tu sĩ, liền xem như địa huyền tu sĩ, tại một thương này phía dưới, đã từng gặp chi thất xác, nghe tin đã sợ mất mật. Đây là Nhiếp Viễn tự tin, cũng là hắn thân là Nam Thiên Thương Thần cường đại nhất nhất thương. Như thế sáng chói nhất thương, bị Nhiếp Viễn sử dụng đi ra, có thể nói là hắn tối đỉnh phong nhất thương. Nhìn lấy đạo này thương uy loạn thiên, cho dù là có người cách xa nhau ngoài ngàn mét, cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Nhiếp Viễn tu vi 700 năm đi qua lại đã đạt tới này cấp độ, cùng năm đó so ra, hiện tại Nhiếp Viễn quả thực cũng là thoát thai hoàn cốt. Một thương này, cơ hồ có thể nói là địa huyền vô địch. Chỉ sợ hắn khoảng cách thiên huyền cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Đây chính là Nam Thiên Thương Thần đáng sợ sao. Xem ra, cái này 700 năm, Hoàng Tuyền Tông tại Nhiếp Viễn trên thân là trả cái giá quá lớn. Vị kia Lâm Đế tại Nhiếp Viễn trên thân cũng là vận dụng không nhỏ thủ bút. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng có tiến bộ lớn như vậy. Dưới đấy những bọn người đứng xem xì xào bàn tán, có người đời trước nhớ đến hơn 700 năm trước, tại Nam Thiên Thương Thần niên đại đó. Minh Hà Tam Tông, Hoàng Tuyền Tông, Cực Âm Tông, Thi Huệ Tông. Trong đó, thuộc Hoàng Tuyền Tông là cường thế nhất, Cực Âm Tông thần bí nhất, Thi Huệ Tông bí ẩn nhất. Minh Hà Ba Trong Tông, tại 700 năm trước Nhiếp Viễn thời đại, đã từng mỗi người đi ra một đời thiên tiêu. Theo thứ tự là Cực Âm Tông đêm giết thánh tử, Thi Huệ Tông thiên địa thần đồng, cái cuối cùng cũng là Hoàng Tuyền Tông Nam Thiên Thương Thần. Cái này ba cái thiên tiêu bên trong, tại năm đó lấy đêm giết thánh tử cầm đầu, lấy lực lượng một người áp Thi Huệ Tông cùng Hoàng Tuyền Tông hai đại tông môn thế hệ trẻ tuổi không thở nổi. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, có người lần nữa đem năm đó ba đại thiên kiêu lấy ra so sánh, có người cũng bắt đầu hoài nghi, năm đó đứng hàng đếm ngược Nam Thiên Thương Thần tu vi hiện tại, chỉ sợ đã viễn siêu còn lại hai đại thiên kiêu. Chỉ là một thương này phía dưới, địa huyền cảnh giới, khó gặp đối thủ. Trừ phi vị kia đem giết thánh tử đã tiến giai thiên huyền cảnh, bằng không mà nói, cũng vô pháp làm đến như năm đó như thế một người áp hai tông. Bất quá chỉ là nhìn hiện tại Nam Thiên Thương Thần Nhiếp Viễn anh tư, thì có thể tưởng tượng năm đó cái kia ba đại thiên kiêu san sát thời đại là đến cỡ nào huy hoàng đặc sắc. Nhiếp Viễn một thương này có thể xưng khủng bố, bao phủ thiên địa đại thế mà đến, mà lại nương theo lấy nhất thương đánh ra, thậm chí có kinh khủng thương ý bao trùm mà lên. Đây tuyệt đối là phiến thiên địa này ở giữa đứng đầu nhất thiên tài. Thì liền lúc này thời điểm Cố Chuẩn sau lưng đồng dạng dùng thương Vương Hiển đều có chút mặc cảm, tuy nhiên hắn cũng tự tin thương đạo của mình. Nhưng là hiển nhiên mình bây giờ cùng vị này Nam Thiên Thương Thần chi ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Chênh lệch lớn đến thậm chí ngay cả đối phương bóng lưng đều không thấy được cấp độ. Liền thương ý vật như vậy đều có thể lĩnh ngộ ra đến, liền xem như Cố Chuẩn cũng không khỏi có chút ghé mắt, coi trọng Nhiếp Viễn liếc một chút. Thế mà, một thương này, quán xuyên cầu rồng, hướng về Cố Chuẩn nơi này đâm tới. Nhiếp Viễn là tràn đầy lòng tin, trừ phi là thiên huyền cảnh giới tu sĩ ở trước mặt, bằng không mà nói, căn bản không ai có thể ngăn trở một thương này. Nhưng một giây sau, Cố Chuẩn còn không có xuất thủ, lúc này, chỉ thấy một trận trầm muộn thanh âm tại Cửu Khúc Cổ Thành bên trong vang lên. Mọi người sau một khắc cũng là tận mắt thấy, tại Cửu Khúc Cổ Thành bên trong, phía đông nam phương hướng, có một cái kình thiên tay lớn đột nhiên ngưng hình, hướng về nơi này áp đi qua. Mãnh liệt khí thế chỉ là hướng nơi này tới gần, lập tức thì ép tới nửa thành tu sĩ khí đều không kịp thở. Cái này kình thiên tay lớn vừa đến nơi đây, một ba dưới lòng bàn tay, thì đập nát Nhiếp Viễn mũi thương, nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, chỉ thấy Nhiếp Viễn ánh mắt trừng lớn, một ngụm huyết tiễn cùng thổ, cả người liền bị cái này tay lớn như là đánh bay một con rồi một dạng bắn ra ngoài, không biết bóng dáng. Nho nhỏ địa huyền, cũng dám ở lão phu trên địa bàn đảo đi đảo lại, xem ra Hoàng Tuyển Tông những năm này thật là bành trướng, nhất định phải chèn ép một phen. Một thanh âm tự lão Hà canh cá cửa hàng bên trong truyền ra, toàn bộ cửu khúc cổ thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người ngơ ngác nhìn bỗng dưng đột nhiên xuất hiện cái này một cái kình thiên tay lớn. Không biết hắn là lai lịch gì. Nhưng ở lão Hà canh cá tiệm cũ bên trong, giờ phút này một cái ghế phía trên, một vị ma y lão giả chính yên ổn nằm ở nơi đó, hơi lim di mắt, dường như nhất chỉ đánh bay một vị địa huyền tu sĩ cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Thế nhưng vị thanh ý gã sai vặt giờ phút này lại run lẩy bẩy, đứng tại nơi hẻo lánh. Hắn cũng không nghĩ tới, vị lao tổ tông này lần này thế mà tự mình xuất thủ, chỉ là dòm hắn một tia khí tức, liền để vị này cực âm tông thân truyền cảm thấy lạnh cả người, cái trán đều ra một tầng dày mồ hôi. Gần vua như gần có A. Chương 304, các phương vân động. Ồ! Tại cửu khúc cổ thành bên trong, cái này kình thiên tay lớn xuất thủ đồng thời, cơ hồ tất cả đứng ngoài quan sát các tu sĩ đều trợn mắt hốt mồm. Đây cũng là cái nào vị đại năng xuất thủ. Tự mình chưa đến, chỉ là bỗng dưng cách nhau, gậy ngón tay một cái phía dưới, liền có thể như là đánh bay một con rồi đồng dạng, đem thân là địa huyền cảnh tu sĩ Nam Thiên Thương Thần Nhiếp Viễn đánh bay. Đây là cái gì dạng cảnh giới? Cái này cửu khúc cổ thành bên trong, quả thực tàng long ngọa hổ. Tối thiểu dạng này một vị cao nhân đại năng, bọn họ những tu sĩ này lúc trước là hoàn toàn chưa nghe nói qua. Quá kinh khủng. Cùng dạng này đại năng chắc hẳn, trước đó chiếm thành là Vương Lâm Bưu quả thực tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép. Không, hoặc là nói liền tôm tép nhãi nhép đều không phải là. Những người này bị mơ mơ màng màng, còn không biết vừa mới cái kia là vị nào đại năng đang xuất thủ. Nhưng là Cố Chuẩn lại là nhất thanh nhị sở. Ánh mắt của hắn nhất thời chậm rãi nhìn về phía cửu khúc cổ thành phía đông nam. Tại lão Hà canh cá tiệm cũ phương hướng, theo sát lấy, Cố Chuẩn thì là mỉm cười. Kỳ thật Cố Chuẩn vừa mới cũng không nghĩ tới, lao gia hỏa này cũng sẽ ra tay, bất quá, thì theo hắn vừa mới cử động đến xem, rõ ràng cũng là tưới nước, bắn bay cái kia Nhiếp Viễn kỳ thật cũng là thả hắn một con đường sống. Bằng không mà nói, nếu như mới vừa rồi là Cố Chuẩn xuất thủ, chỉ sợ Nhiếp Viễn hiện tại cũng đã là chết ở chỗ này. Lao gia hỏa, đừng cho là ta không nhìn ra ngươi làm điểm này tiểu động tác, lần này thì tha cho ngươi một đầu mạng già, lần sau lại ngay trước mặt ta động thủ, lão tử đem đầu của ngươi đều vặn xuống tới. Cố Chuẩn hướng về lão Hà canh cá tiệm cũ phương hướng chừng một cái. Một bên thì thào nói ra, đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra cười lạnh. Lần này, liền đem cái kia ngủ trên ghế phơi nắng ma ý lão giả cho giật nảy mình. Vội vàng nghiêng đầu đi, không dám nhìn Cố Chuẩn. Vừa mới hắn xuất thủ, nhưng thật ra là vì bảo trụ Nhiếp Viễn không sai. Kỳ thật cũng là mạo nguy hiểm. Tựa như vừa mới Cố Chuẩn nói, lần này hắn còn có thể bán một cái mặt mo cứu làm điểm tiểu động tác, nhưng là nếu như lại có một lần, lão giả chỉ sợ tự thân khó đảm bảo. Hắn cũng là theo Cố Chuẩn niên đại đó đi tới, biết vị đại nhân này chỗ kinh khủng, không người nào dám ở trước mặt của hắn động thủ cùng làm những thứ này tiểu động tác. Vị đại nhân này nếu quả như thật truy cứu tới, đừng nói là hắn, liền xem như trên 9 tầng trời tiên đỉnh đều gánh không được. Hắn cực âm tông ra tiểu nghiệp tiểu có thể chịu không được dạng này dày vò. Bị Cố Chuẩn trừng mắt liếc, lão giả vội vàng trên mặt cười làm lành. Cố Chuẩn cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ma y lão giả sau đó mới đại thở dài một hơi. Chuyện như vậy về sau vẫn là làm ít. Hắn vừa mới chỗ lấy giúp Nhiếp Viễn, cũng là bởi vì trước đây thật lâu hắn thì rất thưởng thức người trẻ tuổi này, cho nên mới sẽ mạo hiểm xuất thủ một lần. Trừ cái đó ra, nếu như tái phạm lần nữa, lão giả này cũng sẽ không lại làm việc thủ. Hết thệ thì nhìn Nhiếp Viễn tạo hóa. Ma y lão giả thở dài một tiếng. Kỳ thật chuyện này, hắn từ đầu tới đuôi đều là ở bên mắt thấy toàn bộ hành trình. Bao quát vị đại nhân kia nhập Minh Hà, cùng Lâm Bưu bắt Tống Thanh Vân bọn người. Nhưng là lão giả này lại không có lựa chọn nhúng tay, đến một lần vô luận là Lâm Bưu vẫn là Tống Thanh Vân, đều là tiểu bối ở giữa sự tình. Hắn không tiện nhúng tay. Không nghĩ tới trong nháy mắt, liền sẽ ấp ủ thành như vậy một bộ đại họa. Xem ra sau này thời gian, cửu khúc cổ thành sẽ không quá bình. Ma y lão giả dường như có thể nghe thấy được Tinh Phong Huyết Vũ vị đạo. Hoàng Tuyền Tông a Hoàng Tuyền Tông, xem ra là muốn đại họa lâm đầu. Lão Hà canh cá tiệm cũ bên trong, ma y lão giả lắc đầu, từ trên ghế đứng lên, về sau phòng đi đến, không quan tâm những thứ này nhàn sự. Mà lúc này tại Cửu Khúc cổ thành bên trong, tại Cực Âm Tông lão già kia bắn bay Nhiếp Viễn về sau, Cố Chuẩn cũng không có ý định đuổi theo. Lần này liền bán lao ra hỏa kia một bộ mặt. Mang theo Lâm Ưu, Cố Chuẩn cũng là quen người, hướng thẳng đến ngày xưa Lâm Ưu trong phủ đi đến. Hiện tại Lâm Ưu đã thành tù nhân, như vậy Cố Chuẩn cũng không cần ở ba chén tử lâu. Thật tốt lớn như vậy một cái phủ đệ không ở kia mới là dành đến hoảng. Nhập chủ Lâm Ưu phủ đệ về sau, toàn bộ Cửu Khúc cổ thành bên trong cũng là lâm vào một mảnh hiếm thấy trong yên tĩnh. Cái này mấy cái ngày bên trong, Cửu Khúc cổ thành bên trong đều không có cái gì động tĩnh lớn. Không ít người đều cảm thấy một loại gió thổi báo dông báo sắp đến khí tức. Theo Hoàng Tuyển Tông bên trong còn truyền tới tin tức, nói là Lâm Bưu sự tình truyền về Hoàng Tuyển Tông về sau, toàn bộ Hoàng Tuyển Tông trên dưới gà bay chó chạy, cao tầng tức giận. Một ngày sau đó, Nhiếp Viễn mới trọng thương trở lại tông môn, Lâm Đế xuất quan, nghe nói Hoàng Tuyển Tông hai ngày này đều ở trên phía dưới chuẩn bị xuất binh chinh phạt Cửu Khúc cổ thành. Những tin tức này lưu truyền tại Cửu Khúc cổ thành đầu đường cuối ngõ, đã bị không ít người cho truyền ra. Nhất thời, mấy ngày nay Cửu Khúc cổ thành bên trong bầu không khí thì biến đến quỷ dị, không ít người lúc này căn bản không dám ló đầu, tại loại này trong lúc mấu chốt, ai dám có đại động tác. Ao ào cuộn mình lên, hiển nhiên không muốn quấy nhiều đến chuyện như vậy bên trong. Thậm chí đã có Cửu Khúc cổ thành bên trong phàm nhân tại sự tình phát sinh cùng ngày liền bắt đầu nâng nhà di chuyển. Bởi vì dưới tình huống như vậy, Cửu Khúc cổ thành thực sự quá nguy hiểm, Hoàng Tuyển Tông cả tông mà đến, có thể tưởng tượng, ba ngày sau Cửu Khúc cổ thành sợ rằng sẽ thành làm một cái khai chiến chiến trường chính. Những cái kia tu vi thấp tu sĩ lại thế nào dám ở nơi đó dừng lại đâu. Mà đồng thời, nương theo lấy Hoàng Tuyển Tông động tác. Minh Hà Tam Tông mặt khác hai tông, hiển nhiên cũng là ảo ảo bắt đầu có một chút động tĩnh. Đứng núi chịu sào cũng là Cửu Âm Tông, tiếp theo cũng là Thi Hoại Tông. Hai người bọn họ tông đối với chuyện này hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì Cố Chuẩn trước đó nói qua câu nói kia, lập hình đài, chạm Lâm Ưu, sau cùng còn muốn đấu giá Lâm Ưu thi thể. Nhất là cái cuối cùng phân đoạn, đối với Minh Hà Tam Tông bên ngoài hai tông tới nói, vậy liền rất có ý tứ. Qua nhiều năm như vậy, Minh Hà Tam Tông nói thật dễ nghe là cộng đồng nổi danh ba đại tông môn. Nhưng là chân chính trên lập trường, bọn họ Tam Tông là lẫn nhau nhìn chằm chằm, dù sao Minh Hà cái này một khối chính là một khối đại thịt mỡ, nếu như có thể độc chiếm cục thịt béo này. Như vậy người nào cũng không muốn lựa chọn cùng người khác cùng một chỗ hưởng dụng. Qua nhiều năm như vậy, Minh Hà Tam Tông đều là mặt ngoài cộng đồng phát triển, nhưng là vụng trộm đều là ngươi tới ta đi tranh đoạt. Hiển nhiên, lần này Hoàng Tuyển Tông ra xấu không nhỏ. Cái kia Lâm Bưu lại không phải bình thường thân phận. Ngoại trừ là Hoàng Tuyển Tông thân truyền bên ngoài, vẫn là bây giờ Hoàng Tuyển Tông mạnh nhất Thái Thượng trưởng lão Lâm Đế cháu trai. Cái này có ý tứ. Nếu như cái kia Cố Chuẩn thật sự có thực lực kia đem Lâm Bưu chém. Sau cùng Lâm Bưu thi thể đấu giá, nếu như bị Thi Huệ Tông hoặc là Cực Âm Tông lấy đi, cái kia Hoàng Tuyển Tông lần này xấu cũng liền ra đại phát. Nhất là vị kia Lâm Đế, vậy liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Mà chuyện này mặc dù nói không thể cho Hoàng Tuyển Tông mang đến cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng là nếu như có thể mượn nhờ chuyện này ác tâm một phen Hoàng Tuyển Tông. Vô luận là Cực Âm Tông vẫn là Thi Huệ Tông đều là rất nguyện ý đi làm. Hai người bọn họ Tông có thể nói là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Cho nên. Cái này trong vòng vài ngày, Minh Hà Tam Tông rất khó được cũng bắt đầu đều có động tác, ào ào tổ chức đội ngũ, hướng về Cửu Khúc cổ thành nơi này tụ đến. Chương 305, Minh Hà Tam Tông. Ba ngày sau, Cửu Khúc cổ thành bên trong tiếng gió nổi lên bốn phía, các đại thế lực ào ào xâm nhập cổ thành bên trong, tụ tập nơi này. Đều là chạy lần này đại sự kiện mà đến. Thử nghĩ, Minh Hà Tam Đại Tông đồng loạt xuất động, dạng này thịnh hội, vạn năm khó gặp, làm sao có thể bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Khúc cổ thành bên trong, đều là phi thường náo nhiệt, đủ hạng người nhiều vô số kể. Mà bây giờ Cửu Khúc cổ thành bên trong, như tại đại mã đường phía trên tùy tiện cầm ra tới một cái, đều ít nhất là tại đỉnh lực cảnh tu sĩ. Bởi vì lần này mặc dù là Tam Tông tề tụ thịnh hội, có thể cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể lẫn vào một chân, đỉnh lực cảnh trở xuống tu sĩ thật sớm đều trốn ra Cửu Khúc cổ thành, lại thế nào dám ở chỗ này dừng lại. Có thể nói, hiện tại Cửu Khúc cổ thành bên trong, cũng coi là nguyên hải không bằng chó, bách đỉnh đi đầy đất. Toàn bộ cổ thành thực lực đều bay vụt nhất đại chủ. Mà tương đương với ngoại giới gió dục mây vẩn, giờ phút này Nguyên Lâm Bưu phủ bên trong, Cố Chuẩn lại ổn thỏa bưng cẩn, chỉnh một chút ba ngày, hắn đều không hề bị lay động, mỗi ngày cái kia ngủ một chút, cái kia du ngoạn ngắm trăng thì du ngoạn ngắm trăng. Dường như giờ phút này Cửu Khúc cổ thành bên trong phát sinh hết thể sao động biến hóa cùng chính mình cũng không có quan hệ đồng dạng. Ngược lại là hắn đem chính mình không đếm xỉa đến đồng dạng. Ngày thứ ba sáng sớm thời điểm, rốt cục tại toàn thành chú mục phía dưới, Minh Hà Tam Đại Tông đội ngũ rốt cục đổi tới. Đầu tiên cái thứ nhất đến nơi này chính là Cực Âm Tông người. Cực Âm Tông lần này dẫn đội nhân vật có thể khó lường, chính là một vị Cực Âm Tông tiếng tăm lừng lẫy Minh Âm trưởng lão, tại Minh Hà Tam Đại Tông bên trong danh khí cũng không nhỏ, càng là Cực Âm Tông thập đại trưởng lão bên trong tứ trưởng lão. Nhưng là, ngoại trừ Minh Âm trưởng lão bên ngoài, càng có một ít nhãn giới phong phú người, liếc một chút nhìn ra lần này Cực Âm Tông dẫn đội người tới ngoại trừ Minh Âm trưởng lão bên ngoài còn có một vị khác không phàm nhân. Người này cũng là Cực Âm Tông trong đội ngũ, theo sát Minh Âm trưởng lão về sau một cái thần bí người áo đen. Người này không có triển lộ bề ngoài, mà chính là cả người đều bị bao phủ tại một kiện rộng lớn màu đen áo choàng bên trong, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng hắn trên thân chỗ triển lộ ra âm lãnh khí tức thần bí, vẫn là để không ít người vì thế mà choáng váng. Một người như vậy, mặc dù hắn che đậy thân hình, nhưng vẫn là không trở ngại khác người chú ý đến hắn. Người này, tuyệt đối là Cực Âm Tông bên trong một vị thần bí cao thủ. Có người nhìn lấy Cực Âm Tông đội ngũ, ở trong nội tâm đoán được. Không nghĩ tới Cực Âm Tông thế mà coi trọng như vậy lần này Lâm Bưu sự kiện, ngoại trừ Minh Âm trưởng lão bên ngoài, còn mang đến một vị thần bí chi nhân. Xem ra, lần này có thể có trò hay để nhìn. Theo Cực Âm Tông người tới trước, bất quá thời gian qua một lát, mọi người có thể nhìn đến, tại Minh Hà phía tây phương hướng, một mảng lớn mây đen chính cấp tốc lướt đến, một cái cự đại quan tài theo trời một bên bay tới. Cái này quan tài to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, đem trên bầu trời mặt trời đều lập tức đã che. Trong lòng mọi người giật mình, hướng về bay quan tài phương hướng nhìn qua, chỉ thấy cái này cái cự đại trên quan tài, lúc này thế mà ngồi đầy người. Là Thi Huệ Tông người. Bọn họ cũng tới. Minh Hà Tam Tông, thế mà thật đều tới. Có người nhìn đến cái này cái cự đại hắc quan, trước tiên thì nhận ra người ở phía trên. Chính là Thi Huệ Tông đội ngũ. Minh Hà Ba Trong Tông, Thi Huệ Tông một mực là bí ẩn nhất một cái tông môn. Bọn họ cũng là đặc biệt nhất tông môn. Thi Huệ Tông cùng còn lại hai tông một dạng, đều là truyền thừa trên vạn năm số lượng lớn, có thâm hậu bối cảnh. Nhưng, cùng Cực Âm Tông cùng Hoàng Tuyền Tông cũng không giống nhau lại là, tuy nhiên cùng là Minh Hà Tam Tông. Có thể qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Thi Huệ Tông môn nhân bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết bọn họ tông môn trô đến cùng ở nơi nào. Bọn họ tựa như là một điều bí ẩn. Có người nói Thi Huệ Tông tông môn tu kiến trong lòng đất, cùng thi thể cổ mộ làm bạn. Cũng có người nói Thi Huệ Tông tông môn tu kiến tại Minh Hà bên trong, là Minh Hà Tam Tông lớn nhất cổ quái tông môn. Đối với hai loại thuyết pháp, tu sĩ giới các năm hắn một, qua nhiều năm như vậy một mực tranh luận không nghỉ. Nhưng, thân là Thi Huệ Tông môn nhân, bọn họ lại điệu thấp vô cùng, mà lại đại đa số hành động cổ quái, không nguyện ý cùng người giao lưu, cho nên biết bọn họ tránh thức sơn môn chỗ cơ hồ thì càng ít. Thi Huệ Tông người phần lớn rất có đặc điểm, binh khí của bọn hắn không như bình thường tu sĩ giới. Phần lớn sử dụng phủ Việt câu xoa hoặc là đao kiếm thương kích dạng này chủ lưu binh khí. Vũ khí của bọn hắn, đều là quan tài. Hoặc là chính xác tới nói, là trong quan tài chiến thi. Chính như Thi Huệ Tông tên một dạng. Thi Huệ Tông môn nhân, mỗi người đều có một bộ chính mình chăm chú luyện chế chiến thi, mặc kệ đi chỗ nào, sau lưng đều muốn có một miệng to lớn hắc quan. Dần dần, một miệng hắc quan cũng liền trở thành Thi Huệ Tông đặc hữu danh tử. Giờ phút này tại tu sĩ giới có thể khống chế quan tài loại này vật chẳng lành mà đến, ngoại trừ Thi Huệ Tông, còn có thể có người nào. Quả thật đúng là không sai, tại cái này cỗ quan tài bay đến về sau, rơi vào trong thành, theo trên quan tài mặt cũng là nhảy xuống mấy chục người, sau lưng của bọn hắn mỗi người đều có một cỗ quan tài lớn tải. Cùng Cực Âm Tông Minh Âm trưởng lão chào hỏi. Nguyên lai là cổ Hà trưởng lão, hữu lễ. Minh Âm trưởng lão rất khách khí. Lần này vị này chỉ huy Thi Huệ Tông đệ tử đến đây. Chính là Thi Huệ Tông bên trong một vị đại có danh tiếng trưởng lão, gọi là Cổ Hà. Liền xem như Minh Âm trưởng lão thân phận như vậy cũng không thể coi nhẹ. Cho nên cũng là cùng hắn chào hỏi. Vị kia Thi Huệ Tông Cổ Hà trưởng lão nhìn lấy Cực Âm Tông đội ngũ, cũng là khách khí cười cười, cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Sau đó, hai chi đội ngũ cũng là hướng bên trong thành đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, lúc này, ở phía xa, lại có một cỗ cầu vồng cung lên, kéo dài đến nơi này. Cực Âm Tông Minh Âm trưởng lão cùng Cổ Hà trưởng lão cùng một chỗ quay đầu, cảm nhận được cái này khí thế cường đại, hào hào ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì gấp tùy bọn hắn về sau tới đám người này, khống chế xe ngựa mà đến, năm ngựa đồng xa nghiền qua bầu trời, đi tới nơi này. Bọn họ xem xét, liền biết hôm nay chính chủ đã đến. Năm ngựa đồng xa, đây là Hoàng Tuyền Tông bảng hiệu ngồi xe. Nghe nói là Hoàng Tuyền Tông một vị thủy tổ đã từng tiến vào bí cảnh bên trong thu hoạch được. Một mực cất giữ trong Hoàng Tuyền Tông cổ địa trong. Nhiều năm như vậy đều chưa từng lấy ra qua. Mỗi một lần lấy ra, trong đó ngồi, đều không phải người bình thường. tối thiểu cũng phải là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có tư cách lấy dạng này đồng xa. Hoàng Tuyên Tông người cũng đến. Trời ạ, không nghĩ tới ta cả đời này thế mà có thể tận mắt thấy Minh Hà Tam Tông đội ngũ tề tụ. Đó là năm ngựa đồng xa, nghe nói là Hoàng Tuyên Tông bất thế gia bí bảo, bên trong không biết ngồi đấy nhân vật dạng gì. Nghe nói năm ngựa đồng xa chỉ có tranh thức Hoàng Tuyên Tông đại nhân vật xuất hành mới sẽ sử dụng, bình thường trưởng lão cấp bậc nhân vật đều là không có tư cách dùng, cái này đồng xe trong, sẽ không phải là vị kia Lâm Đế đại nhân A. Còn thật có khả năng, dù sao lần này bị bắt chính là Đế Tôn A, cháu của mình muốn bị bắt, người ta làm ra ra tự mình xuất thủ, không phải là không được. Nương theo lấy chiếc này đồng xa ầm vang mà tới, tại chỗ bầu không khí lập tức như là sôi trào trào dầu đồng dạng náo nhiệt lên. Ngoại trừ đang thán phục ở hôm nay có thể nhìn đến Minh Hà Tam Tông đủ tụ tập ở đây bên ngoài, còn có không ít chuyện tốt người bắt đầu suy đoán lên cái này Hoàng Tuyển Tông năm ngựa đồng xa bên trong người đang ngồi vật đến cùng là ai. Bầu không khí lập tức bị đẩy đến đỉnh điểm. Chương 306, Thê Thảm Lâm Ưu. Nhìn lấy năm ngựa đồng xa đến đây, vô luận là Cực Âm Tông Minh Âm trưởng lão vẫn là Thi Huệ Tông Cổ Hà trưởng lão lúc này đều là nghiêm sắc mặt. Tuy nhiên cùng là Tam Đại Tông, nhưng là thân phận chênh lệch quá lớn. Hoàng Tuyền Tông bên trong có thể điều lệnh năm ngựa đồng xa đi theo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn thân phận thì tương đương với tu sĩ giới tiền bối, cho nên lúc này thời điểm Minh Âm trưởng lão cùng Cổ Hà trưởng lão đều không người lên. Bất kể nói thế nào, hiện tại Hoàng Tuyền Tông cũng là Minh Hà Tam Tông một trong, bọn họ những thứ này phổ thông trưởng lão nhìn thấy Hoàng Tuyền Tông tiền bối vẫn là môn trào. Vạn bối Cực Âm Tông Minh Âm, xin ra mắt tiền bối. Vạn bối Thi Huệ Tông Cổ Hà, xin ra mắt tiền bối. Hai đại tông môn trưởng lão chào nói. Thế mà, trước mặt mọi người, vị này cư năm ngựa đồng trong xe Hoàng Tuyển Tông thần bí đại năng lúc này cũng không có nói một câu, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Liền cước bộ cũng không có ngừng dừng một chút, liền trực tiếp lướt qua Minh Hà Tam Tông Minh Âm hai người, hướng bên trong thành chạy tới. Có thể nói, đây là mảy may không nể mặt mũi. Lúc này, nhìn lấy năm ngựa đồng xa dần dần từng bước đi đến bóng lưng, mặc kệ là Cực Âm Tông Minh Âm trưởng lão vẫn là Thi Huệ Tông Cổ Hà trưởng lão sắc mặt hai người rất khó coi. Bọn họ nói thế nào cũng là Minh Hà Tam Tông nhân vật có mặt mũi, lúc này bị trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, tuy nhiên ngươi là Hoàng Tuyển Tông tu sĩ tiền bối, nhưng là làm như thế, cũng thuộc về thực không nể mặt mũi. Bất quá, lại vừa nghĩ, Hoàng Tuyển Tông cái vị kia thần bí đại năng làm như vậy cũng là có nguyên nhân, cũng coi như hợp tình hợp lý. Dù sao lần này là bọn họ trong tông người bị băng, nói đến vẫn là Cực Âm Tông cùng Thi Huệ Tông người đến xem náo nhiệt. Cho nên chế nhạo mặt mũi của bọn hắn, cái này thì có thể lý giải. Nghĩ tới đây, Minh Âm trưởng lão cùng Cổ Hà trưởng lão hai người cũng đều là cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, ào ào mang theo người thủ hạ của chính mình, tiếp tục hướng trong thành tiến vào. Giờ phút này đã là ngày thứ ba, dựa theo cố chuẩn nói, hôm nay chính là lập hình thai, trảm lâm bưu thời gian. Cho nên, tại Minh Hà Tam Tông và ở Cựu Khúc Cổ Thành về sau, cùng lúc đó, nhất thời có không ít ánh mắt cũng là bắn ra đến Liêu Nguyên Lâm bưu phủ đệ bên trong. Cũng là bởi vì bây giờ đang ở chỗ đó ở lại. Chính là lần này phong ba kẻ cầm đầu, cố chuẩn. Bây giờ Hoàng Tuyển Tông đội ngũ đã đến, mà lại, lần này Hoàng Tuyển Tông có thể nói là lấy ra mình tuyệt đối thái độ. Năm ngựa đồng xa ngang áp Cửu Khúc Cổ Thành, thái thượng lao tổ đích thân đến nơi này. Không ít người ánh mắt đều bắn ra đến cố chuẩn trong phủ, đều đang suy đoán hắn bây giờ thái độ sẽ không cải biến. Dù sao sắp đối mặt cũng không phải ngày xưa Lâm Ưu, mà chính là cả một cái Hoàng Tuyển Tông dạng này nhất lưu số lượng lớn. Nếu như lúc này cố chuẩn cho dù là sợ thay đổi chủ ý, chỉ sợ cũng không có người sẽ nói cái gì. Thì tại bên ngoài nghị luận thanh âm bên thai không dứt tình huống dưới, tại cố chuẩn cửa phủ đệ. Một chiếc xe ngựa đứng tại nơi này, Vương Hiển đứng tại xe ngựa bên cạnh, yên tĩnh chờ. Chỉ thấy ngoại giới người ngẩng đầu mà trông nhìn soi mói, rốt cục, theo tòa phủ đệ này bên trong, cố chuẩn bóng người xuất hiện ở nơi này. Thời khắc này cố chuẩn vẫn như cũ là cái kia một bộ lười biếng bộ dáng, cũng không nóng nảy, thảnh thơi theo phủ đệ chính trong môn phái đi tới. Tại phía sau của hắn, mọi người có thể nhìn đến, Lâm Ưu bị trói gô, toàn thân rách tung tóe bị người đẩy đi ra. Có người thấy cảnh này, nhìn đến thời khắc này Lâm Ưu cảnh tượng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì lúc này Lâm Ưu, cùng ba ngày trước quả thực tựa như là hoàn toàn khác biệt hai người. Nếu như nói ba ngày trước Lâm Ưu vẫn là Cựu Khúc Cổ Thành phong vân nhân vật, là một cái đại quyền trong tay công tử bột. Như vậy hiện tại Lâm Ưu quả thực thê thảm vô cùng, bất ngờ cùng trước đó Lâm Ưu là hai người. Không chỉ có là suy yếu vô cùng, mà lại trên thân đủ loại nhìn thấy mà giật mình vết thương chỉ là khiến người ta nhìn đều đánh lên dùng mình. Lúc này có tỉ mỉ người thậm chí có thể phát hiện, giờ phút này tại Lâm Bưu trên thân, bọn họ lại nhưng đã cảm giác không thấy chút điểm linh khí khí tức. Mà lại đan điền khô cạn, rõ ràng là một cái 20-30 tuổi người trẻ tuổi, nhưng là lúc này cho người khác cảm giác lại là một cái gần đất xa trời lão nhân. T. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ, Lâm Ưu Tu Vi bị phế? Không thể nào, cái kia Cố Chuẩn thật dám động thủ. Là thật, ta đã cảm nhận được, Lâm Ưu thể nội linh khí tăng dã, đan điền khô kiệt, cái này đích xác là bị phế biểu hiện. Hiện tại Lâm Ưu cũng là một người bình thường, không đúng, liền người bình thường cũng không bằng, đã hấp hối. Có người nhìn ra điểm này, lớn tiếng nói. Mọi người nhất thời nín hơi, dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Cố Chuẩn, có chút không dám tin. Bọn họ không thể tin được, Cố Chuẩn thật dám động thủ. Mà lại là trực tiếp động thủ. Ba ngày này Lâm Ưu tại Cố Chuẩn chỗ đó chỉ sợ là ăn không nhỏ đau khổ, liền đan điền đều bị phế sạch, từ đó có thể biết. Nguyên lai bọn họ ngay từ đầu thì nhìn lầm Cố Chuẩn người này, người ta tại bắt đi Lâm Ưu về sau, thả ra những lời kia căn bản cũng không phải là cái gì khoác lác lời nói xuông, mà chính là có sao nói vậy thật muốn đi làm. Những thứ này vết thương không thể nào là trong vòng một ngày thì tạo thành, có thể tưởng tượng, Cố Chuẩn tuyệt không phải là loại kia thiện nam tín nữ, theo Lâm Ưu bị bắt về ngày đầu tiên bắt đầu, chỉ sợ cũng bị vô tận tra tấn. Cái này Cố Chuẩn thủ đoạn, cũng không phải là quang minh lỗi lạc, mà chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quả thực khiến người ta tâm lý rụt rè. Chỉ thấy lúc này, Cố Chuẩn chậm rãi đi lên xe ngựa, Lục Tử Phong cùng Lão Quy hai người đã theo Cửa Âm Tông trở về, Lão Quy chiếm cứ tại xe ngựa phía trước, từ Lục Tử Phong tự thân vì Cố Chuẩn kéo xe. Một chiếc xe ngựa thì chậm rãi hướng về Cửu Khúc Cổ Thành hướng cửa thành chạy được đi qua. Theo sát chiếc xe ngựa này về sau, còn có một chiếc xe ngựa khác, ngựa trên xe, là mang lấy giống như chó chết Lâm Ưu, lúc này thê thảm vô cùng bị băng ở phía trên, hấp hối. Một đường sóc này, hướng về cổng thành mà đi. Tại hai cỗ xe ngựa mau chóng đuổi theo về sau, lúc này có vây tụ tại cửa phủ đệ mọi người lúc này mới nhận thức muộn ý thức được. Cố Chuẩn gia hỏa này, lần này là đùa thật. Thế mà thật cùng Hoàng Tuyền Tông xé toang mí mắt, muốn chính diện chọi cứng Hoàng Tuyền Tông. Một trận to lớn phong ba, chính tại một ngày này, chậm rãi xốc lên một góc của băng sơn. Những thứ này vây tụ ở chỗ này tu sĩ không nguyện ý bỏ lỡ trận này cho vui, cũng bắt đầu tranh giành trước sợ về sau, ào ào rơi bước. Nguyên một đám hóa thành lưu quang, theo sát lấy cái kia hai cỗ xe ngựa hướng về cổng thành phương hướng bay đi. Bọn họ muốn nhìn một chút, trận này chạm Lâm Ưu sự kiện, chính thức có thể cười đến người thắng cuối cùng đến cùng là ai. Xe ngựa tại Cửu Khúc Cổ Thành con đường chính phía trên đi nhanh, lúc này thời điểm, nguyên bản phi thường náo nhiệt con đường chính là không có một ai, đã không có người dám ở chỗ này dừng lại, cản hung nhân đường. Hai cỗ xe ngựa hướng về cổng thành phương hướng mà đi. Thế mà, ngay một khắc này, một đạo lưu quang thì là xuất hiện ở đây, ngăn tại thứ một chiếc xe ngựa phía trước. Theo sát phía sau các tu sĩ hào hào giật mình, không biết xảy ra chuyện gì. Đến cùng là ai? Vậy mà dám ở chỗ này cản hung nhân nói. Chương 307, Hoàng Tuyền Tông thất trưởng lão. Có người dám đến thật không thể tin, nhìn lấy đạo lưu quang này buông xuống ở chỗ này, ngăn tại Cố Chuẩn xe ngựa phía trước. Mọi người hào hào kinh thán. Người nào có lá gan này? Phải biết, hiện tại Cố Chuẩn, đó là khí thế hung hăng. Thế như trẻ tre, liền Hoàng Tuyển Tông đại danh đỉnh đỉnh Nam Thiên Thương Thần muốn từ trong tay của hắn cứu người đều bị không biết tên đại năng gãy ngón tay một cái đánh bay. Có thể nghĩ, cái này hung nhân tại Cửu Khúc Cổ Thành bên trong là tuyệt đối có cao nhân tương trợ. Lúc này thế mà còn có người dám chặn đường. Không sợ chết sao? Có người hoảng sợ. Nhưng, đợi đến bọn họ thấy rõ lưu quang bên trong đạo thân ảnh kia về sau, mọi người lúc này mới hơi hơi há hốc miệng ra, nhịn không được kinh hô. Lại là người này. Kim Thân Tượng Vương, Quách Minh, Hoàng Tuyền Tông thất trưởng lão, trong truyền thuyết 200 năm trước cũng đã là địa huyền cảnh tu sĩ cao thủ. Nghe nói người này lúc tuổi còn trẻ đạt được kỳ ngộ, thu hoạch được thượng cổ thời kỳ cổ tông truyền thừa cùng một bộ lưu ly kim thân. Người này tại dung luyện kim thân về sau, lập tức cá vượt long môn, nhục thân cường độ có thể so với pháp khí. Lấy nhục thân có thể đối cứng yêu thú, vẻ vụn linh bảo, bóp nát thần binh, đều là bình thường. Lại là Quách Minh, Hoàng Tuyền Tông thất trưởng lão. 200 năm trước ngang dọc Minh Hà Tam Tông Quách Minh A, khó trách có bực này lực lượng, bây giờ hơn 200 năm đi qua, nghe đồn người này tại Hoàng Tuyền Tông cổ địa tu luyện, chỉ sợ tu vi đã tiến triển cực nhanh, đạt tới một loại kinh khủng cảnh giới. Cái này có trò hay để nhìn, cũng không biết Cố Chuẩn cái kia ứng đối ra sao. Có người si sao bàn tán, thấy rõ người tới lại là đồng dạng hung danh hiển hách Hoàng Tuyền Tông Quách Minh, tinh thần của bọn hắn cũng đều hào hào chấn động, chuẩn bị nhìn lên trận này cho vui. Quách Minh. Ngàn năm trước thì từng ngang dọc Minh Hà Tam Tông nhân vật, thẳng đến 200 năm trước mới dần dần thu liễm, chăm chú trở lại Hoàng Tuyển Tông cổ địa tu luyện. So sánh dưới, Nam Thiên Thương Thần Nhiếp Viễn cùng hắn so ra, tựa như là tiền bối cùng vãn bối quan hệ. Nếu như là Quách Minh cùng Nhiếp Viễn giao chiến, chỉ sợ lấy hiện tại Nhiếp Viễn, không tiếp nổi Quách Minh nửa trưởng. Bởi vậy có thể gặp cơ thể người nọ lực lượng chi đáng sợ. Có dạng này một vị tu sĩ cản ở chỗ này, không ít người cũng là lộ ra vẻ hứng thú, muốn nhìn một chút Cố Chuẩn cái kia như thế nào giải quyết. Ngươi là ai? Dám cản đường của ta? Xe ngựa bên trong, Cố Chuẩn thanh âm rằng giặc truyền ra, nghe vào mềm nhũn, mặt ủ mày trao dáng vẻ. Cố Chuẩn, ngươi to gan lớn mật, đắc tội ta Hoàng Tuyển Tông, hôm nay là tử kỳ của ngươi, đem đế tôn giao ra, ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Quách Minh tại Hoàng Tuyển Tông bên trong, là lâm đế nhất mạch kia người. Lần này, cũng là năm ngựa đồng trong xe vị kia để hắn tới nơi này thăm dò đường, thăm dò Cố Chuẩn hư thực. Mà khi Quách Minh lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn thì nhìn về phía chiếc thứ hai xe ngựa. Chỉ thấy Lâm Bưu chỗ chính là một cỗ xe tù, Lâm Bưu bị treo thật cao tại trên kệ, thảm không nỡ nhìn bộ dáng, hấp hối. Quách Minh lúc này ánh mắt trừng lớn, cả giận nói, hôn trướng, dám phế bỏ ta Hoàng Tuyển Tông đế tôn tu vi, người đáng chết. Quách Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Cố Chuẩn thế mà ra tay nhanh như vậy, đã sớm động thủ đem Lâm Bưu đan điền phế đi. Vị kia Lâm Đế đại nhân chỉ sợ còn không biết tin tức này, nếu là biết, nhưng là không chỉ là tức giận đơn giản như vậy. Toàn bộ Hoàng Tuyền Tông từ đó thì muốn lật trời. Quách Minh là Lâm Đế nhất mạch kia người, biết vị lao tổ tông này ngày bình thường có bao nhiêu bao che cho con, đối với Lâm Bưu, đó là coi là yêu thích. Nếu để cho hắn trông thấy Lâm Bưu bộ dáng bây giờ, còn đến mức nào? Lúc này, Quách Minh giận dữ, cả người song quyền bóp, hổ hổ sinh phong, hai quyền thì hướng về Cố Chuẩn xe ngựa nơi này đánh tới. Cái này hai quyền phía dưới, uy thế cuồn cuộn, bất ngờ trên hai tay lại bao trùm lên một tầng mạ vàng đồng dạng ánh quyền. Cường đại nguyên khí bao phủ bốn phía, mây nổi bốn phía, quyền thế phá toái không gian đánh tới. Mẹ của ta ơi, địa huyền đỉnh phong. Quách Minh thế mà đã là địa huyền đỉnh phong tu sĩ. Nhìn lấy Quách Minh đánh ra dạng này nhất quyền, ngay sau đó, có một ít tu sĩ lúc này kinh hô một tiếng, trong lòng đại chấn. Một quyền này uy thế không thể coi thường, không phải bình thường địa huyền tu sĩ có thể đánh ra tới. Quách Minh có thể sử xuất dạng này nhất quyền, tuyệt đối đã là một tên địa huyền cảnh đỉnh phong tu sĩ đại năng. Thậm chí đã chỉ nửa bước bước vào thiên huyền cảnh giới bên trong. Nửa bước thiên huyền. Địa huyền vô địch. Đây chính là Hoàng Tuyển Tông thất trưởng lão Quách Minh tu vi sao. Có dạng này một vị đại năng tại, Cố Chuẩn lần này chỉ sợ nguy hiểm. Có người phân xét nói. Nhưng bọn hắn cũng không có dám khẳng định điểm này. Bởi vì, ban đầu ở Cố Chuẩn đối chiến Nam Thiên Thương Thần Nhiếp Viễn thời điểm, thì đã từng có một vị thâm tàng tại Cửu Khúc Cổ Thành bên trong thần bí đại năng đã từng vì Cố Chuẩn xuất thủ qua. Nhất chỉ đánh bay Nam Thiên Thương Thần. Cho nên lúc này, cho dù là biết Quách Minh thực lực hơn xa Nhiếp Viễn, nhưng là vẫn không có người nào dám khẳng định, Quách Minh thì nhất định có thể chạm Cố Chuẩn. Bởi vì, ai cũng không biết lúc ấy vị kia vì Cố Chuẩn xuất thủ đại năng lần này có thể hay không xuất thủ lần nữa. Dù sao dạng này tỷ lệ không phải là không có. Không sai mà lần này, mọi người mong mỏi cùng trông mong phía dưới, hiển nhiên không có lần thứ hai phát sinh chuyện giống vậy. Cửu Khúc Cổ Thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh, vô cùng an tĩnh, Lao Hà canh cá tiệm cũ bên trong cũng là như thế, Lao giả nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng. Hắn cũng mặc kệ những thứ này nhàn sự. Không đúng, cần phải đổi một câu nói. Cái kia chính là, hắn cũng không dám quản những thứ này nhàn sự. Ba ngày trước đó hắn cũng là tự tiện xuất thủ bảo vệ Nhiếp Viễn một cái mạng nhỏ, kém chút không có đem chính mình cũng cho dựng vào đi. Lần này, lão giả này liền xem như có người tám khiêng tiệu mời hắn xuất thủ, hắn cũng không có lá gan kia xuất thủ. Vạn nhất nhắm chúng vị đại nhân kia tức giận, ai có thể gánh được. Vị này Cực Âm Tông lão tổ tông có thể không tự đại đến cho là mình có thể gánh được cấp độ. Cho nên, hắn vẫn là an tâm ở chỗ này dưỡng lao đi. Quách Minh hai đạo quyền thế ầm vang mà dừng, hướng về Cố Chuẩn xe ngựa nơi này lao đến. Mọi người ở đây trợn tròn trong mắt dường như nhìn đến xe ngựa sắp bị hủy một màn thời điểm. Đột nhiên, soạt. Một tiếng. Cái kia một mực an tĩnh chiếm cứ tại thứ một chiếc xe ngựa phía trước to lớn rùa đen chính là động. Chỉ thấy nó ngẩng đầu, hé miệng, kêu nhỏ một tiếng, sau đó một chân một bước. Thân hình trong nháy mắt chuyển rời ra ngoài. Hai cái phía dưới, vậy mà đem cái kia hai đạo ánh quyền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Theo sát lấy, lão quy này chính là tại mọi người kinh hãi xem liễu lưỡi nhìn soi mói, một bàn tay đi xuống, màu đen gợn sóng đẩy ra. Trong thủy lĩnh vực xuất hiện, lão quy thể nội huyền vũ huyết mạch bị kích hoạt. Sau lưng xuất hiện quy xà cùng múa to lớn hư ảnh. Chỉ là một bàn tay. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang. Lao quy một cước này thì giẫm tại Quách Minh trên thân. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, Quách Minh thân hình nhanh lùi lại, một ngụm tinh huyết phun tới, lấy nhục thể của hắn cường độ, thế mà gánh không được lão quy này một chân. Mọi người hiển nhiên chưa kịp phản ứng, vốn là tưởng rằng trong xe ngựa Cố Chuẩn xuất thủ, nhưng là không nghĩ tới chính chủ không có xuất thủ, ngược lại là một con rùa đen nhảy ra ngoài, một miệng đem hai đạo đủ để chấn sát đồng dạng địa huyền tu sĩ ánh quyền trực tiếp nuốt xuống. Hơn nữa lại một chân đem Quách Minh trực tiếp đánh bay. Mọi người vừa rồi quá sợ hãi, ào ào đồng loạt nhìn về phía Lão Quy. Cái này lại là cái gì yêu thú? Thực lực vậy mà như thế khủng bố. Là hồng hoang dị chủng. Chương 308, Kim Thân Tượng Vương. Có người nhìn đến Lão Quy xuất thủ, lại có thể một chân đánh bay Quách Minh, không khỏi cùng kêu lên hoảng sợ nói.